Chương 357, A Di Đà Phật. Chương 357, A Di Đà Phật. Bụi mù tản đi, Lý Hạo Nhiên cái này mới nhìn rõ người nói chuyện hình dạng. Chỉ thấy quảng trường trung ương, một cái tuổi trẻ hòa thượng ngồi xếp bằng tại một phương bồ đoàn bên trên, hắn mặc một kiện rửa đến trắng bệnh áo cà sa, bên ngoài phủ lấy một kiện một mạc chín kiện cà sa, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay. Ánh mặt trời vẩy vào đỉnh đầu của hắn, chân bóng đỉnh đầu phản xạ ra hào quang chói sáng, để Lý Hạo Nhiên trong lúc nhất thời càng không có cách nào nhìn thẳng. Hắn có chút meo mắt lại, cái này mới nhìn rõ hòa thượng khuôn mặt. Đó là một tấm khuôn mặt trẻ tuổi, ước chừng chừng 20, ngũ quan đoan chính, mặt mày thanh tú, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo một vệt nụ cười thản nhiên, cho người một loại bình tĩnh an lành cảm giác. Hòa thượng hai tay tự nhiên đặt ở trên đầu gối, một chuỗi cổ phát Phật châu quấn quanh ở cổ tay ở giữa, tản ra nhàn nhạt đàn hương khí tức. Cỗ này mùi thơm cùng trên quảng trường nạn dân trên người tán phát ra mùi mồ hôi bẩn hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại kỳ lạ khí giác thể nghiệm, để Lý Hạo Nhiên nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn nhìn trước mắt hòa thượng, làm sao cũng vô pháp đem hắn cùng vừa rồi cô kia cường đại tinh thần xung kích liên hệ với nhau. Cắt, ta chỉ là nâng cái nghi vấn, cần dùng tới như thế thượng cương thượng tuyến sao? Tất nhiên hòa thượng ngươi phải nói Phật, vậy liền thực tế một chút, hiện tại cái này thường không tận thế, Phật tổ hòa giải. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem trong lòng bốc lên cảm xúc đè xuống. Đối phương thân ở Phật môn, lại là một cái phẩm giai không thấp tu luyện giả, mở miệng liền dung hợp giới luật thanh âm, cũng là có thể lý giải. Chỉ là nói ý lý niệm tranh thường thường không có chứng cực, nhưng lại khắp nơi lộ ra mâu thuẫn cùng sắc cơ. Rất nhiều đạo thống cuối cùng đều hướng đi bản thân hủy diệt phát triển, trở về đến nắm tay người nào lớn người nào có lực hài đồng tranh luận, chính mình mở miệng khiêu khích trước, đối phương đồng ý, cũng không có cái gì cái gọi là A Di Đà Phật, pháp tôn sùng nên bỏ, huống chi phi pháp. Tất cả hiền thánh đều là lấy vô vi pháp, cho nên người sao? Phật nói Phật pháp, đã không phải là Phật pháp, là tên Phật pháp, Bồ Tát không ở với cùng nhau, nên không có chỗ ở mà sinh tâm. Phật đứng ở tận thế, không ở với tận thế, mà đời có tham, giận, si mê, thích, ác, ngũ độc phong tâm, tiếp sau sáng Phật pháp, làm bỏ hẳn ngũ độc, minh tâm kiến tính. Phương đến thoát ly khổ hải, không ở với tận thế ở giữa. Hòa thượng há miệng góp lời, trong đó ý tứ đã hết sức rõ ràng, tất nhiên tận thế không cách nào kết thúc, không bằng mọi người cùng nhau ngồi hàng, ăn quả, từ bỏ ngũ độc, sớm ngày tinh thần phi thăng, thoát ly khổ hải. Vô tâm hòa thượng tiếng nói vừa ra, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trán, huyệt thái dương thỉnh thịch chực nhảy, trước mắt một trận biến thành màu đen. Hắn dùng sức nhắm lại mắt, hít sâu một hơi, tính toán đè xuống trong lòng quần quật cảm xúc. Bên hai, Dương Vạn Niên âm thanh còn tại liễu lo không ngừng nói gì đó, nhưng hắn một câu cũng không có nghe vào. Lại lần nữa mở mắt ra lúc, Lý Hạo Nhiên khỏe mắt không bị khống chế co quắp mấy lần, hắn giật giật khóe miệng, tính toán gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. "Ta đi, đánh pháo miệng nhiều đơn giản, ngươi ngược lại là." Lý Hạo Nhiên thấp giọng mắng một câu, trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng bất đắc dĩ. Lúc này, một cái tay đột nhiên nặng nề mà đập vào trên bả vai của hắn, dọa hắn nhảy dựng. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt. "Đại Thánh huynh, ngươi tại chỗ này à, chẳng lẽ ngươi cũng đối Phật học cái kia một bộ cảm thấy hứng thú?" Dương Vạn Niên đứng tại phía sau hắn, mang trên mặt hoàn toàn như trước đây sang sảng nụ cười, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Lý Hạo Nhiên tức giận lườm hắn một cái, không để ý hắn trêu chọc, mà là quay đầu nhìn hướng cách đó không xa ngay tại giảng kinh Vô Tâm Hòa Thượng. "À, đây là Phật Quốc đến Vô Tâm Hòa Thượng, nghe nói hắn là Phật Quốc hiếm có thiếu niên thiên tài, Phật căn thâm hậu, thiên phú tu luyện rất tốt." Dương Vạn Niên theo Lý Hạo Nhiên ánh mắt nhìn, bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Đúng, hắn bục giảng ta cũng nghe qua mấy lần, đối với hắn nói những cái kia, có ta lại không đồng ý. Bất quá người ta đều bị vây ở cái này thiên mạc bên trong, cho dù kiếm cái ngươi chết ta sống cũng là vô dụng, chẳng bằng chờ ra thiên mạc về sau, dùng ta hộp kiếm bên trong bảo kiếm lại bàn về cao thấp, chẳng phải sung sướng." Dương Vạn Niên nắm chặt nắm đấm, trong giọng nói tràn đầy tự tin và phong khoáng. Lý Hạo Nhiên nghe lấy hắn đơn giản thô bạo ngôn luận, không khỏi nhịn không được cười lên. Dương Vạn Niên mặc dù tính cách quái đản, nhưng hắn lời nói cũng không phải không có lý. Cùng hắn tại chỗ này lãng phí thời gian, không bằng nghĩ một chút biện pháp làm sao đột phá thiên mạc phong tỏa. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ Vô Tâm Hòa Thượng trên thân rời đi. Quay đầu đối Dương Vạn Niên nói, "Cái kia, ngươi nhìn, cái kia con lửa chọc mặc dù nói nhiều, nhưng cũng có hắn chỗ tốt." Nói xong, hắn cố ý hạ giọng, góp đến Dương Vạn Niên bên tai, dùng ánh mắt ra hiệu hắn hướng quảng trường bên kia nhìn. Dương Vạn Niên nghi hoặc theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy nguyên bản huyên náo quảng trường lúc này đã yên tĩnh lại, mấy ngàn tên nạn dân xếp thành một hàng dài, trật tự rành mạch từ Vô Tâm Hòa Thượng trước mặt trải qua. Quảng trường trung ương, Vô Tâm Hòa Thượng ngồi xếp bằng tại hoa sen trên bảo tọa, hai mắt khép hở, trong miệng nói lẩm bẩm, dáng vẻ trang nghiêm. Mỗi khi gặp nạn dân từ trước mặt hắn trải qua lúc, hắn liền sẽ mở hai mắt ra, tay phải nhẹ nhàng vung lên, từng hạt màu vàng kim ngô liền từ trong tay hắn tự kim bắt vụ bên trong bay ra, chuẩn xác mà rơi vào các nạn dân đưa ra hai tay bên trong. Lý Hạo Nhiên cẩn thận quan sát, những này nạn dân mỗi lần nghe giảng tuần lễ, đại khái có thể có được không nhiều không ít một cái ngô. Lý Hạo Nhiên nheo mắt lại, ánh mắt theo những cái kia tiến lên tuần lễ lưu dân di động. Hắn nhìn thấy một cái đầy mặt dữ tợn trắng hán, cả lơ phất phơ đi đến đài sen phía trước, tượng trưng không người một cái, trong miệng lẩm bẩm cái gì, nhưng không thấy cái kia tự kim bắt vụ bên trong có ngô rơi xuống. Tráng hán trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng lại không dám phát tác, đành phải hậm hực đi mở. Mà đổi thành một bên, một cái gầy yếu lao giả run rẩy quỳ rạp xuống đất, lấy đầu đụng, trong miệng thành kính niệm tụng: "A Di Đà Phật." Vô Tâm Hòa Thượng khẽ gật đầu, trong tay bình bắt nghiêng góc độ cũng so trước đó càng lớn một chút, và nóng ánh ngô giống như tia nước nhỏ, rơi vào lão giả run rẩy đưa ra trong hai tay. Ta sử dụng con hàng này Phật ăn, quả nhiên là hiếm có thô to cứng chắc. A Lý Hạo Nhiên nhịn không được ở trong lòng cảm thán, hòa thượng này thật đúng là đem nhân tâm đùa bỡn đến tấu tấu. Kiến thức tận thế hòa thượng tụng kinh cái này ra náo kịch, Lý Hạo Nhiên quyết định làm chính sự. Hắn cùng Dương Vạn Niên sóng vai đi xuống đài cao, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, hướng về thành Nam Môn đi đến. Hai người vừa đi vừa nói, quyết định kế hoạch tiếp theo. Chúng ta trước đi ngoài thành đầu kia sông Hạ Du nhìn xem, ta nhớ kỹ nơi đó phía trước hình như có cái bến tàu. Dương Vạn Niên đề nghị. Lý Hạo Nhiên gật đầu đồng ý, hai người rất nhanh liền đi đến cửa thành. Binh lính thủ thành thấy là bọn họ, cũng không có nhiều thêm vận hỏi, trực tiếp cho qua. Ra khỏi cửa thành, dọc theo một đầu đá vụn đường nhỏ một đường hướng tây, đi đại khái nửa canh giờ, liền nghe đến phía trước truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, đó là nước sông đặc thủ khí tức. Chương 358, về sau, ngươi chính là ta thân huynh đệ. Chương 358, về sau, ngươi chính là ta thân huynh đệ. Từ nơi này nhìn, toàn bộ Ứng Thiên thành nội bộ khu phố dựa theo con mắt của chúng ta lực có khả năng nhìn cái một hai. Nói xong, Dương Vạn Niên đưa tay chỉ nơi xa lờ mờ thành quách, lại thả xuống tay, năm ngón tay mở ra, khoa tay một cái mơ hồ phạm vi. Mà xung quanh khu vực sơn mạch xu thế, quan đạo bố cục, gần như có thể thấy rõ ràng. Dương Vạn Niên nói xong, nheo mắt lại, tựa hồ tại phân biệt cái gì, sau đó chỉ hướng phương hướng khác nhau, miệng lẩm bẩm, ngươi nhìn, đầu này sơn mạch giống hay không một đầu cự long, mà đầu này quan đạo, tựa như là một đầu đốn lượn rắn, quấn quanh ở trong núi. Ngươi nhìn, phía tây chính là Vân Thượng thành, mà Ứng Thiên phủ phía bắc thì là Tinh Sán thành. Dương Vạn Niên chỉ hướng hai chỗ, trong giọng nói mang theo một ít cảm khái. Lý Hạo Nhiên không nói gì, chỉ là theo Dương Vạn Niên ngón tay phương hướng nhìn, phía tây, mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được một tòa thành trì hình dáng, mà phía bắc thì là một mảnh đất trống trải, một tòa thành trì nguy nga đứng vững, dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng. Lần thứ nhất tới đây thời điểm, ta cũng là bị cái này mênh mông sơn hà cùng thành thị bố cục kinh hãi ngây dại. Dương Vạn Niên nhớ lại, trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục quan mang. Thợ thủ công bọn họ đối với thành trấn thiết kế, cùng tự nhiên ở giữa phối hợp, thật có thể nói là xảo đoạt thiên công. Hán tử đáy lòng ca ngợi nói. Lý Hạo Nhiên một bên nghe Dương Vạn Niên tại chỗ này nói linh tinh, một bên cẩn thận quan sát vài tòa thành ở giữa liên hệ, bố cục, đem một chút trọng yếu điểm ghi vào trong lòng, một tay chống cằm, ngón trỏ nhẹ nhàng đập gò má, lông mày cau lại, không ngừng suy nghĩ cái này phá giải chi đạo. Dương Vinh có thể biết, trừ Vũ Tiêu, còn lại hai thành tại tận thế phía trước là làm gì dùng. Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Dương Vạn Niên, mở miệng hỏi. Dương Vạn Niên khẽ nhíu mày, tựa hồ bị vấn đề này làm khó, hắn cúi đầu trầm tư một lát, ngón tay vô ý thức vuốt cằm, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì. Ta lâu dài ở trên núi tu luyện, đối với cái này Huệ Châu sự tình vốn cũng không quen thuộc, có thể tham gia mấy lần Lưu Chiêu công tử triệu tập hội nghị phía sau bao nhiêu nghe nói một chút. Dương Vạn Niên chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Cái này Ứng Thiên thành vốn là Thiên Khải đại lục cùng biển cả kết nối vùng sắt biên giới châu phủ, cho nên lúc đó quy hoạch thiết kế cũng kéo dài chế độ cũ, dùng phòng thủ làm chủ. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói. Ứng Thiên cầm đầu, ba sao vần quanh, trừ bỏ chủ thành bên ngoài, xung quanh ba thành toàn bộ là tiến có thể công lui có thể thủ lẫn nhau là hợp tác quân trấn. Theo Ứng Thiên phát triển, quân trấn tác dụng chậm rãi làm nhạt, xung quanh ba thành cũng tạo thành đặc lưu trợ bữa phong quang, cùng chủ thành lẫn nhau chiếu rọi. Dương Vạn Niên giải thích nói. Ân quân trấn A Lý Hạo Nhiên thấp giọng lặp lại một lần, lông mày lại nhíu càng chặt, ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, một cái, hai lần, ba lần, giống như là tại đập một loại nào đó tiết tấu, lại giống là tại sửa sang lấy suy nghĩ. Không quản là lẫn nhau kinh thương, vẫn là lẫn nhau phòng thủ, cái này ba tòa quân trấn tác dụng đều là to lớn. Bây giờ ba tòa quân trấn ném đi hai cái, muốn cầm về Ứng Thiên, hiển nhiên là có chút khó khăn a. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Chủ thành ở vào trung ương, ba tòa quân trấn vây quanh, lẫn nhau phòng thủ lẫn nhau hiệp phòng. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía nơi xa thành trì, ánh mắt dần dần thay đổi đến thâm thúy, trong đầu không ngừng thoáng hiện Dương Vạn Niên vừa rồi nói tin tức, cùng với chính mình quan sát được địa hình địa vận, các loại ý nghĩ tại trong đầu hắn va chạm, đan vào, tính toán tìm tới một đầu phá cục con đường. Chầm tư ở giữa, một cái ý nghĩ tại trong đầu chậm rãi cơ cấu, tất cả tin tức trong tim tập hợp, chậm rãi điền bên trên tất cả mấu chốt tiết điểm, kết nối tách ra, lại kết nối mãi đến một trận linh quang tại trong đầu nổ vang. Lý Hạo Nhiên ngón tay tại trên đầu gối có tiết tấu đập, trong đầu không ngừng chiếu lại Ứng Thiên thành xung quanh địa hình, bên hai Dương Vạn Niên âm thanh dần dần mơ hồ, hóa thành bối cảnh âm. Mắt hắn híp lại, phản phất muốn xuyên thấu qua tầng kia trùng điệp xếp bóng cây, nhìn tàu Ứng Thiên thành bố cục. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Có, chỉ cần trước dạng này, lại như vậy, sau đó lại như thế, Ứng Thiên vây có thể giải a. Trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, Lý Hạo Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm tình cũng tùy theo dễ dàng hơn. Hắn phủi tay, đứng lên, quyết định thừa dịp cái này trong núi cảnh đẹp, cho chính mình làm dừng lại giản dị lại mỹ vị bữa trưa. Ngắm nhìn một phía, chọn lựa một chỗ bằng phẳng trống trải địa phương, Lý Hạo Nhiên từ càn khôn đại bên trong tìm tòi một trận, lấy ra một khối bằng phẳng tảng đá, vững vàng để dưới đất, lại theo bên cạnh một bên nhặt được mấy khối lớn nhỏ thích hợp tảng đá, vây quanh bằng phẳng tảng đá bày thành một cái giản dị kệ bếp. Hắn nhặt chút khô khan cành cây, chất đống tại kệ bếp trung ương, ngón tay nhất trà sát, một đám ngọn lửa sôi nổi đầu ngón tay, đốt lên cành cây. Hỏa diễm vui sướng liếm láp cành cây, phát ra đom đóm tiếng vang. Xua tán đi trong núi hàn ý, Lý Hạo Nhiên từ càn khôn đại bên trong lấy ra hai cái dùng bao lá sen quấn chặt chẽ cục đất, nhẹ nhàng đặt ở kệ bếp bên cạnh đống lửa, tùy ý hỏa diễm nướng. Mùi thơm nồng nặc chậm rãi từ cục đất bên trong phát ra, câu dẫn người ta thèm ăn đại động. Lúc này, Một mực liễu lo không ngừng Dương Vạn Niên cũng cuối cùng nói mệt mỏi, hắn buồn bực ngán ngẩm đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, liếc mắt liếc qua hai cái kia cục đất, đầy mặt khinh thường niết miệng, từ chính mình càn khôn đại bên trong lấy ra hai cái bụi bẩn tạm mặt màn đầu, cứng rắn, xem xét sẽ rất khó nuốt xuống. Hắn tiện tay ném một cái cho Lý Hạo Nhiên, hắng giọng một cái, nói: "Đại Thánh Minh, có chỗ không biết, ta cũng là chúng ta nơi đó 10 dặm 8 thôn nổi tiếng thực khách, hiện tại điều kiện gian khổ, không so được ngày trước, nhưng là còn không có khó khăn đến muốn ăn đất ruộng đồng a." Nói xong, hắn cầm lấy một những màn đầu, tại Lý Hạo Nhiên trước mắt lung lay, nghiêm trang nói: "Ngươi nhìn, cái này màn đầu, mặc dù bây giờ cứng, có thể chỉ cần dùng lửa đốt chế, liền sẽ thay đổi đến da xốp giòn nội bộ hơn mềm, đi ra bên ngoài vẫn là phải dựa vào nó đỡ đói." Nói xong, hắn cũng không quản Lý Hạo Nhiên có tiếp nhận hay không, phối hợp ngồi xổm tại lò bên cạnh, cầm lấy cành cây khoáy động lấy đống lửa, đem màn đầu góp đến ngọn lửa bên trên tiêu đốt. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất bằng xương. Dương Vạn Niên nướng màn đầu đại nghiệp còn không có tiến hành bao lâu, liền tuyên bố thất bại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản cứng rắn màn đầu, trải qua hỏa diễm tiêu đốt, thay đổi đến càng cứng rắn hơn, không cẩn thận liền bị Dương Vạn Niên tách ra thành hai nửa, cháy đen mặt cắt giống như than đen đồng dạng, tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi khét lẹt. Lý Hạo Nhiên nhìn xem một màn này, cố nén ý cười, đưa tay từ bên cạnh đống lửa cầm lấy một cái cục đất, ngón tay nhẹ nhàng rung một cái, miếng đất hướng thanh mà nứt ra, lộ ra bên trong bao quanh lá sen. Hắn chậm rãi lột ra tầng tầng lớp lớp lá sen, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm xông vào mũi, sen lẫn các loại nguyên liệu nấu ăn hỗn hợp lại cùng nhau tươi hương, khiến người thèm nhỏ dãi. Dương Vạn Niên nguyên bản còn đắm chìm tại nướng cháy màn đầu bi thương bên trong, lại bị bất thình lình mùi thơm chấn nhiếp, hắn ngơ ngác nhìn Lý Hạo Nhiên trong tay cục đất hầu kết trên dưới nhấp nhô, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Lý Hạo Nhiên nhìn xem Dương Vạn Niên bộ dáng này, cười lắc đầu, tiện tay đưa tới một cái cục đất nói: "Ân, nướng màn đầu mảnh là ăn thật ngon, trước đây ta cũng yêu ăn, bất quá ngươi nếm thử ta cái này, cũng có thể đem màn đầu tách ra dính chút nước, hương vị hẳn là cũng không sai." Dương Vạn Niên sững sờ tiếp nhận đốt cứng bỏ ngoài, lấy bỏ là bát, từ càn khôn đại bên trong lấy đũa, kẹp lên một khối mềm nát xốp giòn hương chân sau da thịt bỏ vào trong miệng chậm rãi nhai. Sau đó, liền không có sau đó. Mãi đến đem tất cả nước cấm ăn xong, Dương Vạn Niên chính giữa chỉ nói một câu: "Đại Thánh huynh, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ." Lý Hạo Nhiên hiểu ý cười một tiếng, cái này mới nhai kỹ nuốt chậm nhấm nháp chính mình cái kia phần. Chương 359, công tử, ngươi tay có thể thả ra đi. Chương 359, công tử, ngươi tay có thể thả ra đi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh, gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, mang đến một tiếng mát mẻ. Lý Hạo Nhiên một bên nhai lấy hương non thịt nướng, một bên câu được câu không cùng Dương Vạn Niên trò chuyện. Hắn tiện tay nắm lên một cái trong suốt nước suối, rửa tay một cái, lại lau lau miệng, thỏa mãn thở dài. Nhắc tới, ta lần này xuống núi lịch lãm, cũng không phải một người đến. Dương Vạn Niên bỗng nhiên thấp giọng, ra vẻ thần bí nói. Lý Hạo Nhiên có chút hăng hái ngẩng đầu, nhìn xem Dương Vạn Niên, "A, nói thế nào?" Dương Vạn Niên đáp ý cười cười, "Chúng ta đại sư tỷ cũng tới, liền tại Thất Tinh Thiên Mạc, cách nơi này cũng không tính quá xa." "Đại sư tỷ, rất lợi hại phải không?" Lý Hạo Nhiên tò mò hỏi, hắn cầm lấy một khối bằng phẳng tảng đá, tại trên mặt đất hứng hở vẽ lên vòng vòng. "Đâu chỉ lợi hại, quả thực chính là cái quái vật." Dương Vạn Niên tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra đã bội phục vừa bất đắc dĩ biểu lộ, "Nàng so với chúng ta sớm nhập môn mấy năm, tại chúng ta vào Thiên Mạc phía trước liền đã đột phá tứ phẩm tu vi, là chúng ta kiếm tông hiếm có tu luyện kỳ tài." "Hiếm có?" "Khoa trương như vậy?" Lý Hạo Nhiên nhíu mày, hắn nhớ tới phía trước gặp phải những cái được gọi là thiên tài, không khỏi nhếch miệng, "Hiện tại này thiên tài cũng quá không đáng giá a, một chảo một năm lớn." Dương Vạn Niên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, tiếp tục nói, "Mà còn nàng tính cách cổ quái quái, trừ tu luyện, liền thích múa đao làm kiếm, cả ngày một bộ giang hồ hiệp khách địa bộ, cùng chúng ta những này đứng đắn kiếm tu không hợp nhau." "Cái kia dung mạo của nàng thế nào?" Lý Hạo Nhiên đột nhiên bắt quái mà hỏi thăm, hắn ném đi trong tay tảng đá, dùng tay chống đỡ cái cằm, một mặt mong đợi nhìn xem Dương Vạn Niên. Dương Vạn Niên cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, cuối cùng mơ hồ không rõ nói, "Ừm, tạm được." Lý Hạo Nhiên nhìn xem Dương Vạn Niên cái kia tránh né ánh mắt, liền biết cái này cái gọi là tạm được khẳng định không phải cái gì tốt lời nói, hắn nhịn không được cười lên ha ha. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, thời gian bất chi bất giác liền đến buổi trưa bữa khắc. "Đại Thánh huynh đệ, chúng ta cần phải đi." Dương Vạn Niên nhìn sắc trời một chút, đứng dậy, "Vụ Tiêu Thành có cái quy củ, mỗi ngày mặt lúc vừa qua liền sẽ quan thành, chúng ta muốn đuổi tại quan thành phía trước trở về." "Quan thành? Vì cái gì?" Lý Hạo Nhiên không hiểu hỏi. Dương Vạn Niên giải thích nói, "Đây là vì để phòng dị quân đánh lén. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, mỗi ngày mặt lúc về sau, dị quân xung kích thành trì tỷ lệ muốn so mặt khác thời đoạn cao hơn mấy lần. Cho nên, vì lý do an toàn, Vụ Tiêu Thành sẽ tại mỗi ngày mặt lúc quan thành phòng trông coi. Đến lúc đó, nội thành quân phòng thủ đều sẽ tại tường thành chờ lệnh, mà nội thành tu luyện cao thủ cũng muốn luân phiên đi ba cái cửa thành điểm danh, tham dự thủ thành." "Thì ra là thế, vậy chúng ta đi nhanh lên đi." Lý Hạo Nhiên nói xong, cũng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Hai người thu thập xong đồ vật, dọc theo đường cũ trở về. Dựa theo bọn họ tốc độ, không đến một khắc đồng hồ thời gian đã có khả năng nhìn thấy Vụ Tiêu Thành cửa thành. Cùng Dương Vạn Niên tạm biệt phía sau, Lý Hạo Nhiên quyết định trước về Xuân Hương lâu một chuyến. Mặt trời chiều ngả về tây, hai bên đường phố cửa hàng bắt đầu điểm sáng đèn lồng, người đi trên đường dần dần giảm bớt, không khí bên trong tràn ngập mùi thơm của thức ăn, hỗn hợp có nhàn nhạt son phấn mùi thơm, đây là thuộc về Vụ Tiêu Thành hoàng hôn mùi vị đặc hữu. Lý Hạo Nhiên dạo chơi đi tại bàn đá xanh lát thành trên đường phố, trong đầu vẫn còn đang suy tư Dương Vạn Niên nâng lên thành phòng vấn đề. Chỉ ở mặt thời điểm tiến công, Cái này lại là cái gì ý tứ? Nhất định không phải là đơn giản như vậy. Lý Hạo Nhiên thấp giọng tự nói, nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này khoảng cách mặt lúc còn có không đến 2 canh giờ, trên đường phố đã bắt đầu có binh lính tuần tra trải qua. Vì tránh đi binh lính tuần tra ánh mắt, Lý Hạo Nhiên mặc vào một đầu vết chân thưa thất ngõ tối. Hai bên cao ngất vách tường che chắn đại bộ phận tia sáng, trong đường tắt lộ ra đặc biệt u ám mà bức, một cô mốc meo mùi sông và mũi. Lý Hạo Nhiên thả chậm bước chân, đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, trong lòng hắn còi báo động đại tác, một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân, lông tơ nháy mắt dựng lên. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, dưới chân hắn trượt đi, cố ý làm ra bị hòn đá trượt chân bộ dạng, thân thể hướng về phía trước bổ nhào. "Ai nha, ta đi." Lý Hạo Nhiên trong miệng phát ra một tiếng kinh hô, đồng thời thân thể mượn nhờ quán tính hướng về phía trước lăn lộn, khó khăn lắm tránh thoát từ phía sau phóng tới một mũi tên. "Siêu!" Bén nhọn tiếng xé gió ở bên tai vang lên, một chi bôi lên màu đen chất lỏng sền sệt mũi tên cơ hồ là dán vào da đầu của hắn bay qua, đính tại phía sau hắn trên vách tường. Lý Hạo Nhiên một tay chống đất, đang chuẩn bị đứng dậy, nghe cảm thính giác bắt được một tia dị hưởng, có đồ vật gì chính thần tốc hướng hắn tới gần. Có hết hay không, không kịp nghĩ nhiều, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng, thân thể cấp tốc phản ứng, chuẩn bị hướng bên cạnh lăn lộn tránh né. "Phanh! Công tử cẩn thận." Đúng lúc này, một cái thân thể mềm mại từ bên cạnh đụng vào, to lớn lực trùng kích để hắn lại lần nữa mất đi cân bằng, thân thể không bị khống chế ngã về phía sau. "Ai, hôm nay cái này một ném xem ra là thiếu không được, ân, đây là cái gì?" Thật mềm hạ xuống quá trình bên trong, Lý Hạo Nhiên cảm giác được đâm vào trên người mình mềm dẻo xúc cảm, trong lòng nghi hoặc, vô ý thức đưa tay bóp một cái. "A!" Đông khu cụ một tiếng kinh hô kèm theo vật nặng rơi xuống đất âm thanh, bụi đất tung bay. Theo sau khi hạ xuống bụi đất tản đi, Lý Hạo Nhiên cuối cùng thấy rõ vừa rồi đụng vào chính mình chính là vật gì. Trong mũi quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, Lý Hạo Nhiên bản năng khẽ ngẩng đầu. Đầu tiên đập vào mi mắt là một đầu đen nhánh mỹ lệ mái tóc, sợi tóc ở giữa còn dính mấy hạt mảnh không thể nhận ra bụi đất, giống trong bầu trời đêm tô điểm sao. Tóc đơn giản quận tại sau đầu, một cái châm bạch ngọc vững vàng cố định lại, càng nổi bật lên cả người mát mẻ nhanh nhẹn. Theo đối phương chậm rãi ngẩng đầu, một đôi sáng như tinh hà đôi mắt đẹp thẳng tắp va vào Lý Hạo Nhiên trong mắt. Nữ hài giờ phút này chính ghé vào trước ngực hắn, khoảng cách của hai người gần đến hô hấp có thể nghe, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng nữ hài hô ra ấm áp khí tức nhẹ nhàng phất qua gương mặt của hắn. Cái này khoảng cách, cái này góc độ, Lý Hạo Nhiên ánh mắt không bị khống chế miêu tả nữ hài ngũ quan, cái kia hai đạo lông mày bởi vì khẩn trương mà có chút nhíu lên, tạo thành một cái đẹp mắt chữ xuyên, viền mắt hơi nhuận, một chút óng ánh nước mắt tại khóe mắt lập lòe, phản phất một giây sau liền muốn lăn xuống đến, trắng nõn như ngọc trên gương mặt, hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt lặng yên nở rộ, cùng đôi môi đỏ thắm tôn nhau lên thành thú, một con sinh sắn răng nanh cắn thật chặt môi dưới. Tựa hồ tại cố nén cái gì, tất cả tốt đẹp đều vừa đúng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một bức rung động lòng người hình ảnh, hung hăng đụng chạm lấy Lý Hạo Nhiên trái tim, để hắn trong lúc nhất thời có chút thất thần. "Công tử, ngươi tay có thể thả ra đi." Bên hai truyền đến nữ hải thanh âm thanh thúy, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lý Hạo Nhiên cái này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vô ý thức cúi đầu nhìn hướng tay của mình, lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi thuận tay nắm chặt mềm dẻo đúng là thiếu nữ trước ngực thẳng tắp mềm dẻo. Chương 360, mỹ nhân kế. Chương 360, mỹ nhân kế. Hắn vô ý thức muốn đứng dậy, lại cảm giác được trong ngực trầm xuống. Một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi hỗn hợp có thiếu nữ mùi thơm cơ thể chui vào xoắn mũi. Túi đầu xem xét, thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã sủi lơ ở trên người hắn, bả vai một chi vũ tiễn bất ngờ lọt vào trong tầm mắt, tiễn thân còn tại nhẹ nhàng rung động, đuôi tên đỏ tươi lông vũ giống như là đang giễu cợt hắn chậm chạp. Lý Hạo Nhiên trong lòng siết chặt, đưa tay muốn rút ra mũi tên, nhưng lại chạm đến thiếu nữ mềm dẻo da thịt. Ngăn cách đơn bạc quần áo, hắn có thể cảm nhận được thiếu nữ ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng với cái kia có chút run rẩy. Hắn lúc này mới ý thức được chính mình tay còn lưu lại tại một cái cực kỳ không ổn vị trí. Thiếu nữ trước ngực mềm dẻo xuyên thấu qua cái yếm chuyển tới, để trong lòng hắn lại là một trận khô nóng. Chết tiệt! Lý Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, cuốn bít thu tay lại. Trong ngực trọng lượng để hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thiếu nữ hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bờ môi đã bắt đầu phát tím. Độc dược phát tác đến nhanh như vậy, Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, bất chấp những thứ khác, liền vội vàng đem thiếu nữ ôm lấy. Thiếu nữ thân thể rất nhẹ, nhẹ giống một mảnh lông vũ. Hắn ôm nàng đứng lên, ánh mắt thần tốc đảo qua bốn phía, muốn tìm được một chút manh mối. Cô nương này là ai? Ta tại cái này tòa thành bên trong vô thân vô cố, làm sao sẽ có người liệu mạng cứu ta? Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là Lý Mai Nhi nha đầu kia? Lập tức hắn lại phủ định ý nghĩ này, không có khả năng, nàng không có như thế cường lực lượng. Chẳng lẽ là trong thành thế lực khác? Bọn họ vì cái gì phải cứu ta? Từng cái nghi vấn tại trong đầu hắn xoay quanh, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là một cái to gan suy đoán hiện lên ở trong đầu của hắn, anh hùng cứu mỹ nhân kế. Hắn cẩn thận hồi tưởng một cái chuyện đã xảy ra, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu thật là dạng này, vậy cái này trong thành thế lực cũng quá biết chơi đi. Lý Hạo Nhiên nhịn không được cười khổ, tình cảm cả ngày không phải nghĩ đến giết thế nào dị quân, mà là ngồi cùng một chỗ biên kịch muốn đâu. Tính ra cái này suy luận phía sau, hắn nhịn không được vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ cảm thấy sạm mặt lại, khóe miệng có quắc một trận. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cô nương này nếu là cạm bẫy nên xử lý như thế nào đâu? Như thế xinh đẹp thân thủ lại như thế tốt, không phải là cái diễn viên à, có phải là muốn trực tiếp ném? Lý Hạo Nhiên đại não cấp tốc vận chuyển, tâm loạn như ma. Trong ngực cô nương nhẹ nhàng giật giật, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào mũi của hắn văng, mùi thơm này không giống với son phấn nồng đậm, ngược lại mang theo một loại mát lạnh dược thảo mùi thơm, làm người tâm thần thanh thản. Công tử, khu cụ cô nương âm thanh suy yếu bất lực, giống như là mỗi nói một cái chữ đều muốn hao hết toàn bộ khí lực, mũi tên này bên trên có lẽ có độc, mau dẫn ta quay về chỗ ở, khu cụ nơi đó có thuốc. Lý Hạo Nhiên túi đầu nhìn xem trong lực sắc mặt trắng bệnh cô nương, môi của nàng bởi vì thống khổ mà có chút mở ra, cau mày, lông mi thật dài bên trên còn mang theo óng ánh nước mắt. Nói cho cùng, cô nương này là vì cứu chính mình mới bị thương, nếu như bây giờ liền đem nàng ném ở nơi này, chẳng phải là không bằng cầm thú. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng mình suy nghĩ lung tung, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc. Hắn đem cô nương ôm chặt hơn nữa chút, cảm thụ được nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể, ánh mắt kiên định. Phải tranh thủ thời gian mang nàng đi chữa thương. Lý Hạo Nhiên không do dự nữa, bước nhanh chân, như một trận gió hướng về cô nương chỉ phương hướng chạy đi. Hắn bước đi như bay, xuyên qua tại chật hẹp khu phố bên trong, tiếng gió bên tai gào thét, hai bên phòng ốc phi tốc rút lui. Ước chừng chạy thời gian một nén hương, cảnh tượng trước mắt dần dần thay đổi đến quen thuộc lạ, con đường này là thông hướng thành Tây khu ổ chuột. Lý Hạo Nhiên trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ cô nương này là ở tại khu ổ chuột? Vượt qua cái cuối cùng góc đường, một tòa cũ nát bằng gỗ tầng 2 tiểu lâu xuất hiện ở trước mắt, cái này tiểu lâu ở xung quanh thấp bé khu nhà lều bên trong lộ ra đặc biệt đột ngột. Chính là chỗ này trong ngực cô nương suy yếu nói, thanh âm nhỏ như rồi môi. Lý Hạo Nhiên thả chậm bước chân, cẩn thận đánh giá bốn phía. Vì lý do an toàn, hắn thả ra tinh thần lực, cẩn thận đảo qua tiểu lâu mỗi một cái nơi hẻo lánh, xác định không có nguy hiểm phía sau, cái này mới nhấc chân đi đến kẹt kẹt rung động bằng gỗ cầu thang. Đẩy ra cửa phòng, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc xông vào mũi, gian phòng bên trong bày biện đơn giản, trừ một tấm gần cửa sổ giường ván gỗ cùng mấy món đơn giản đồ dùng trong nhà bên ngoài, gần như không có cái gì trang trí. Lý Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem cô nương đặt lên giường, ánh mắt chạm đến nàng bả vai chi tiết còn tại run nhẹ nhẹ mũi tên, trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian đi đến bên giường một đường gỗ lim thấp quay phía trước, tìm kiếm cô nương nói tới giải dược. Công tử, khu cụ tiễn thân đã đâm xuyên ra thịt, cần từ phần đuôi chặt đứt tiễn thân, khu cụ tại đem tiễn rút ra. Cô nương âm thanh đứt quãng, nhưng như cũng rõ ràng chuyển vào Lý Hạo Nhiên trong tai. Lý Hạo Nhiên một bên dựa theo chỉ thị của nàng tìm kiếm giải dược, một bên phân thần quan sát đến nàng. Cô nương này mặc dù nhìn qua yếu đuối, lại một mực lúc hướng dẫn Lý Hạo Nhiên làm sao thao tác, tạo nên tương phản cảm giác cũng để cho Lý Hạo Nhiên phát giác khác thường. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, tận lực giữ vững bình tĩnh, đưa tay đi giải nữ hài bả vai quần áo. Đầu ngón tay chạm đến nữ hài ấm áp da thịt, hắn cảm thấy một trận tê dại, trong đầu không khỏi hiện ra vừa rồi nhìn thoáng qua hình ảnh. Hắn dùng sức kéo kéo một cái quần áo, lại phát hiện bị kẹt lại. Lý Hạo Nhiên lúc này mới phát hiện, bởi vì chính mình dùng sức hơi hơi lớn như vậy một chút xíu, nữ hài vốn là mảnh liệt núi non, lộ ra vốn còn càng thêm làm người chấn động cả hồn phách nửa vòng tròn. Nữ hài da thịt trắng loãng tại u ám dưới ánh nến hiện ra ngà voi rực rỡ, tinh tế đường vân phảng phất thổi qua liền phá, để người không nhịn được muốn đưa tay đi chạm đến. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Hắn vội vàng quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn tiếp, cố gắng bình phục chính mình sao động tâm trạng. Khu khu cụ bị giật ra quần áo nữ hài chợt thấy một trận ý lạnh, nhịn không được lại ho khan, mảnh mai thân thể cũng theo ho khan run nhẹ nhẹ. Lý Hạo Nhiên nghe đến nữ hài tiếng ho khan, cái này mới hồi phục tinh thần lại, thầm mắng mình một tiếng cầm thú tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý, tiếp tục là nữ hài xử lý vết thương. Hắn từ càn khôn đại bên trong lấy ra cái kéo, cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ nữ hài bả vai quần áo. Tê lạc một tiếng vang nhỏ, quần áo ứng thanh mà mở, lộ ra nữ hài trắng nõn bả vai cùng phía trên nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lý Hạo Nhiên không còn dám có chút lưu lại, ngừng thở, đem cái kéo gần sát nữ hài sau lưng, gọn gàng cắt đứt mũi tên. Hắn đem đứt gãy tiễn thân để ở một bên, sau đó hít sâu một hơi, ổn định hai tay, đột nhiên đem mũi tên từ nữ hài bả vai rút ra. A, nữ hài nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, thân thể cũng run rẩy theo. Lý Hạo Nhiên vội vàng dùng tay che lại nữ hài vết thương, ấm áp máu tươi lập tức nhuộm đỏ bàn tay. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, mau từ càn khôn đại bên trong lấy ra thuốc trị thương, đều đẩy vào nữ hài trên vết thương. Một cú cảm giác mát rượi truyền đến, nữ hài đau đớn thoáng giảm bớt một chút. Lý Hạo Nhiên lại từ càn khôn đại bên trong lấy ra sạch sẽ vải trắng, đem nữ hài vết thương cẩn thận băng bó kỹ. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Hạo Nhiên đã mệt mỏi mồ hôi nhễ nhại. Hắn chậm rãi đem nữ hài đỡ nằm xuống, cái này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Khu khu cụ chương 361, trò chơi nhàm chán. Chương 361, trò chơi nhàm chán. Lý Hạo Nhiên thuận miệng báo ra chính mình biệt danh, ánh mắt lại một mực lưu lại ở trước mắt thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ nghe đến cái tên này, đầu tiên là sửng sở, sau đó khẽ hé môi son, phát ra một tiếng cười khẽ, khóe mắt đuôi lông mày mang theo một tia nghiền ngẫm. Ân, đại thánh công tử. Nàng kéo dài ở cuối, tựa hồ tại thưởng thức cái tên này, nhưng Lý Hạo Nhiên nhưng từ trong giọng nói của nàng nghe được một tia vi diệu trào phúng. "Tốt, đừng giả bộ, nói một chút ngươi mục đích a." Lý Hạo Nhiên hơi không kiên nhẫn, hắn cũng không có thời gian cùng cái này không rõ lai lịch thiếu nữ chơi loại này trò chơi nhàm chán. Đang lúc nói chuyện, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, ngữ khí cũng biến thành vô cùng băng lãnh, phảng phất đổi một người. Cảm nhận được Lý Hạo Nhiên trong giọng nói hàn ý, thiếu nữ nguyên bản mảnh mai vô lực tư thái nháy mắt biến mất. Nàng ngồi thẳng người, nguyên bản mê man ánh mắt thay đổi đến sắc bén. Khóe miệng còn mang theo một tia nghiền ngẫm tiêu ý, giống như là tại nhìn xuyên vào Lý Hạo Nhiên ý nghĩ. Đại thánh công tử thật đúng là không thú vị, lại hướng xuống phát triển nô gia còn muốn cùng công tử càng xâm nhập thêm nông gia hiểu rõ một cái đâu. Thiếu nữ nhẹ nhàng trêu chọc một cái bên tai tóc rối, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, nhưng một giây sau, ngữ khí của nàng liền thay đổi đến băng lãnh. Lại nói, nếu nói là trang, đại thánh công tử ngươi ha không trang càng sâu. Ha ha, nhị phẩm định phong sao? Chẳng lẽ công tử là muốn giả heo ăn thịt hổ a? Nghe được câu này, Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình ngụy trang vậy mà nhanh như vậy liền bị khám phá. Bại lộ sao? Còn rất nhanh, nhất định là thi thể đã bị người đập tới, cũng khó trách, toàn bộ nội thành như vậy nhiều tứ phẩm thiên tài, lại thêm trước mắt cái này, có khả năng xem thấu cũng là bình thường. Mặc dù trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng Lý Hạo Nhiên trên mặt lại không có biểu hiện ra mảy may bối rối. Hắn ra vẻ trấn định cười cười, nói: "Ân, là thế này phải không? Vậy ta mới vừa nói không tính, ngươi có thể tiếp tục, ta cũng muốn cùng cô nương càng hiểu rõ sâu hơn một cái, cộng đồng nghiên cứu thảo luận sâu cạn cùng dài ngắn biện chứng quan hệ." Nói xong, Lý Hạo Nhiên cố ý giả trang ra một bộ đắm đuối bộ dáng, muốn thăm dò một cái thiếu nữ trước mắt. Cắt, nghĩ đẹp vô cùng. Thiếu nữ khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó đổi cái càng thêm thoải mái tư thế, nằm nghiêng trên đồng cỏ, một cái tay chống đỡ cái cằm, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve thụ thương cánh tay. Thật đúng là không nghĩ tới đâu, đại thánh công tử mới vừa tiến vào cái này Vũ Tiêu Thành, liền bị một chút người theo dõi, còn muốn đến ngươi vào chỗ chết, ngươi thật sự chính là sẽ chọc phiền tốt đâu. Lý Hạo Nhiên theo nàng ánh mắt nhìn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cô nương kia dùng để chống đỡ cánh tay vậy mà là hắn vừa rồi bôi thuốc băng bó cái kia. Dòng máu đỏ sẫm, một giọt, lại một giọt, theo từ thải dao trắng nõn cánh tay trượt xuống, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành từng khỏa trong suốt long lanh huyết châu, cuối cùng nhỏ xuống tại trắng tinh trên giường đơn, ngất nhâm ra, nhìn thấy mà giật mình. Không khí bên trong tràn ngập một tia nhàn nhạt mùi máu tươi, hỗn hợp có trong phòng đặc thù mùi thuốc, tạo thành một loại quỷ dị bầu không khí. Lý Hạo Nhiên ánh mắt theo giọt kia rơi huyết dịch di động, tim đập không tự chủ được gia tốc, hắn phảng phất có khả năng cảm nhận được cái kia huyết dịch nhiệt độ, cảm nhận được cái kia vết thương truyền đến từng trận như kim châm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế chính mình không muốn lộ ra khác thường, nhưng lông mày vẫn là hơi nhíu lại. Ta đi, con hàng này không chỉ là cái bệnh tiểu, hai mẹ hắn là cái điên thôi. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng thầm mắng một câu, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến gian phòng nơi hẻo lánh, kéo qua một tấm ghế tựa bằng gỗ lim, động tác không nhanh không chậm, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách. Hắn đem ghế tựa đặt ở rời giường chỗ không xa, sau đó ngồi xuống, hai chân trùng điệp, hai tay tùy ý đắp lên ghế tựa trên tay vịn, ánh mắt nhìn thẳng từ thải dao, trong ánh mắt tràn đầy dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu. Dựa theo nàng ý tứ, những cái kia ám sát ta người cũng không phải là cùng nàng đồng đạo, ta hôm qua mới vào Vũ Tiêu Thành, nếu như nói địch nhân lời nói, đó chính là quân doanh vậy liền hồi tử doanh, có thể ngày hôm qua thái độ vẫn là lôi kéo hôm nay liền lật lọng, chẳng lẽ là ta bày ra thực lực còn không bằng mấy cái phế vật. Lý Hạo Nhiên lại nao cấp tốc vận chuyển, phân tích cục thế trước mặt, đồng thời cũng tại tính toán làm sao từ nữ nhân này trước mắt trong miệng moi ra càng nhiều tình báo. Hô hắn khẽ nhả một hơi, phá vỡ trong phòng quỷ dị trầm mặc, cô nương nói như vậy, ý là những cái kia ám sát ta người là cùng cô nương không có quan hệ đi, ngữ khí của hắn nghe tới hứng hở, nhưng giấu giếm phong mang. Ngươi thú vị như vậy, bản cô nương làm sao cam lòng giết ngươi, mà còn ta còn có rất nhiều chuyện phải giống như ngươi linh giáo đâu. Từ thải dao liếm môi một cái, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm độ cong, ánh mắt tại Lý Hạo Nhiên trên thân dao động, phảng phất tại thưởng thức một kiện tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Muốn hỏi vấn đề à, cô nương kia nhất định biết, muốn có được đồng thời, nhất định phải làm tốt mất đi chuẩn bị, không biết cô nương muốn từ tại hạ nơi này được cái gì đâu. Lý Hạo Nhiên thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Từ thải dao, trong giọng nói mang theo một tia khiêu khích. Nào biết nằm nghiêng tại trên giường cô nương xoay người ngồi dậy, nguyên bản mặt tái nhợt bên trên lập tức tràn ngập hưng phấn ửng hồng, thật, ta hỏi lời nói ngươi liền nguyện ý nói cho ta. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, giống như một cái phát hiện mới lạ đồ chơi hải tử. Ấn ta còn không biết ngươi muốn hỏi điều gì đâu, thật chẳng lẽ chính là đối dài ngắn cảm thấy hứng thú. Còn có a, dựa theo cơ bản nhất lễ phép, ngươi còn không có nói cho ta ngươi gọi cái gì. Lý Hạo Nhiên cố ý xuyên tạc Từ thải dao ý tứ, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Từ thải dao, tên của ta là Từ thải dao, ngươi còn muốn biết gì nữa? Từ thải dao cũng không hề để ý Lý Hạo Nhiên trêu chọc, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là chính mình muốn biết sự tình, nóng lòng được đến đáp án. Thế như thế thẳng thắn sao? Vậy ta còn muốn biết, ngươi là làm cái gì, từ đâu tới đây, ân tu luyện tới cảnh giới gì, nhà ở chỗ nào, ngực kích thước. Lý Hạo Nhiên cố ý kéo dài ngữ điệu, trong ánh mắt mang theo một tia trêu tức. Từ thải dao nhếch miệng, ta là Thiên Công Công Hội luyện kim thuật sư, tự nhiên là từ kinh thành mà đến, tất nhiên là luyện kim thuật sư, như vậy tại tựa môn hệ thống tu luyện bên trong đã đạt tới tứ phẩm cảnh giới, ta không có nhà, cho nên một mực tại công hội phòng luyện kim bên trong đợi. Ngược nhà, cũng không có lựa qua, thật muốn biết lời nói ngươi đến đo một cái à. Từ thải giao thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem chính mình phủi xuống cái triệt triệt để, cuối cùng vẫn không quên đối với Lý Hạo Nhiên đắc ý cười một tiếng. Ta đi, con hàng này tình huống như thế nào? Trong đầu thần tốc thu thập từ thải giao tin tức, lại phát hiện chính mình cuối cùng vẫn là bị nàng dẫn tới đến cái kia một đôi cứng chắc bộ ngực bên trên. Tốt, ngươi đã hỏi nhiều vấn đề như vậy, tiếp xuống đến phiên ta hỏi, ngươi phải bảo đảm, ngươi nhất định không thể nói dối. Gặp từ thải giao cuối cùng muốn nói ra lần này mục đích, Lý Hạo Nhiên chỉ có thể là trước đáp ứng, lại tính toán sau. Chương 362, trong tay nàng hồn đan. Chương 362, trong tay nàng hồn đan. Ta biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì, từ thải dao khỏe miệng tiểu ý nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vệt băng lãnh độ cong, nếu như ngươi dám gạt ta, ta nhất định sẽ để ngươi sống còn khó chịu hơn chết, ngươi đừng quên, ta là tứ phẩm luyện kim thuật sư, nếu như không có đoán sai, thu thập ngươi tên tiểu tử thối vẫn là rất dễ dàng. Nàng tận lực tăng thêm chết cùng thu thập hai chữ phát âm, từng chữ đều giống như một khối bén nhọn tảng đá, hung hăng nện ở Lý Hạo Nhiên ngực. Một giây trước còn mang theo thiếu nữ hồn nhiên từ thải dao, giờ phút này phảng phất biến thành người khác, quanh thân tản ra băng lãnh cảm giác áp bách, ép đến Lý Hạo Nhiên gần như không thở nổi. Hắn cảm thấy mình hầu kết trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nguyên bản ngả ngớn thần sắc cũng theo đó tiêu tán, đổi lại một bộ nghiêm túc biểu lộ, hắn khẽ gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn dám có bất kỳ qua loa cùng lừa gạt. Không khí trong phòng nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, Từ Thải Giao bước nhẹ nhàng bước chân, từng bước một hướng đi Lý Hạo Nhiên, mỗi một bước đều giống như giẫm tại hắn tâm trên ngọn, để hắn nhịn không được ngừng thở, cảm thụ được đến từ Từ Thải Giao cảm giác áp bách. Nàng ánh mắt sắc bén như dao, phản phất có thể xem thấu Lý Hạo Nhiên tất cả nguy trang, thẳng tới hắn nội tâm chỗ sâu nhất. Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu có chút ra mồ hôi, hắn bất an giật giật thân thể, muốn tránh đi Từ Thải Giao cái kia bức người ánh mắt, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ Thải Giao tại Lý Hạo Nhiên trước mặt đứng lại, khoảng cách của hai người gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, trắng nõn mảnh khảnh cổ tay nhẹ nhàng linh hoạt xoay chuyển, lòng bàn tay hướng lên trên, một viên tản ra yếu ớt hình quang mượt mà đan dược bất ngờ xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. "Ta đi." "Hồn đan." Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Da đầu của hắn nháy mắt tê dại, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, mồ hôi lạnh như mưa theo trán của hắn cùng thái dương chảy xuống, đáy mắt thẩm thấu hắn vào áo. Hắn khó có thể tin mà nhìn xem Từ Thải Giao trong tay đang dược, bờ môi khẽ run, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên kia tản ra quỷ dị tia sáng đan dược ở trước mặt mình lắc lư. "Ha ha 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 ha, rất tốt, ngươi phản ứng ta rất thích, chứng minh ngươi biết đây là vật gì, cùng vật này từ nơi nào được đến, quan trọng nhất là ngươi còn biết vật này là như thế nào sử dụng." Từ Thải Giao đột nhiên bạo phát ra một trận bén nhọn tiếng cười chói tai, tiếng cười kia tại trống trải trong phòng quanh quẩn, lộ ra đặc biệt quỷ dị. Nàng vòng quanh Lý Hạo Nhiên đi qua đi lại, giống một cái trêu đùa thú săn mèo, thưởng thụ lấy thú săn bất lực hoảng hốt biểu lộ. Nàng cố ý đem làm sao sử dụng bốn chữ cắn đến cực nặng, giống như là cố ý đang thử thăm dò Lý Hạo Nhiên phản ứng. Lý Hạo Nhiên lại nao cấp tốc vật chuyển, hắn ở trong lòng thầm mắng một câu, cái này điên phôi đang lừa ta, được đến không biết nên dùng như thế nào sao? Làm sao bây giờ, nói hay là không, giết hay là không giết? Hắn biết rõ hồn đan đáng sợ, cũng biết chính mình hiện tại người đang ở hiểm cảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Các loại suy nghĩ tại trong đầu hắn kịch liệt va chạm, để hắn trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Nói một chút đi, thứ này đến cùng có lẽ dùng như thế nào? Từ Thải Giao đình chỉ ra bước, một lần nữa trở lại Lý Hạo Nhiên trước mặt, nàng cúi người, cùng hắn nhìn thẳng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác áp bách. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, đem viên kia tản ra thần bí huỳnh quang hồn đan góp đến Lý Hạo Nhiên trước mắt, để hắn có khả năng thấy rõ đan dược thượng lưu chuyển kỳ dị ánh sáng. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng hơi dương lên, câu lên một vệt bất cần đời cười khẽ, nguyên bản coi như ánh mắt chân thành nháy mắt bị nghiền ngẫm thay thế, hắn nhướng mày, ngả lớn con mắt chăm chú khóa chặt tại Từ Thải Giao trên mặt, phảng phất muốn xem thấu nàng tất cả nguy trang. "Xem bại ngươi vì ta ngăn cản một tiễn, lại như thế nghe lời dưới tình huống, ta liền nói cho ngươi biết ta." Hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, thuần thụ lấy khống chế tiết tấu khoái cảm, tay phải chậm rãi luồn vào trong ngực, từ thiếp thân trong túi lấy ra một viên màu u lam hồn đan. "Vật này ta kêu hắn hồn đan, là từ dị quân cùng biến dị thú trong đầu mở ra, cảnh giới càng cao dị quân cùng biến dị thú, mở ra hồn đan tựa hồ càng thêm cường đại." Lý Hạo Nhiên một bên nói, một bên đem trong tay hồn đan quăng lên lại tiếp lấy, lặp đi lặp lại mấy lần, giống như là đang khoe khoang cái gì chất bảo. Hắn có thể cảm giác được, theo hồn đan mỗi một lần quăng lên, Từ Thải Giao hô hấp liền gấp rút một điểm, ánh mắt tham lam từ đầu đến cuối đi theo hồn đan quy tích, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc qua mang. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng tiểu ý càng đậm, hắn cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Từ Thải Giao biểu tình biến hóa, mới nói tiếp, thứ này mới đầu ta cũng không biết làm sao sử dụng, sau đó ta liền đem nó cho một chút bình dân dùng, muốn nghiên cứu ra giá trị của hắn. Hắn cố ý thấp giọng, tạo nên một loại thần bí bầu không khí, đồng thời quan sát đến Từ Thải Giao phản ứng, chỉ thấy nàng hô hấp trì trệ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ muốn nghe rõ ràng hơn chút. Có thể những người kia ăn về sau sẽ tại khoảng một canh giờ bạo thể mà chết, là máu tươi phun tung tóe cái chủng loại kia, tử tướng thê thảm. Lý Hạo Nhiên làm cái bạo tác động tắt tay, phản phất tận mắt nhìn thấy qua cái kia kinh khủng tình cảnh. Hắn chú ý tới Từ Thải Giao khi nghe đến câu nói này thời điểm, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền bị tham lam thay thế, xem ra nàng khát vọng đối với lực lượng đã chiến thắng hoảng hốt. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, ánh mắt trôi hướng nơi xa thiên mạc, phản phất rơi vào trầm tư. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trong tay một viên khắc hồn đan, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi tại trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối. Nhưng ta một mực cảm giác vật này nhất định có tác dụng lớn, hắn thu hồi ánh mắt, ngữ khí kiên định, từ cô nương cũng hẳn là tiến vào thiên mạc cầu cơ duyên a, cái kia cũng nhất định nghe nói qua huyền thiết bi sự tình, hắn đem hồn đan thả lại túi, quay người nhìn hướng Từ Thải Giao, ánh mắt bên trong mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Cái này hồn đan như vậy hiếm lạ, nhất định cùng cái này thiên mạc có quan hệ, hắn chỉ hướng cao vút trong mây thiên mạc, mà trực tiếp cùng thiên mạc liên quan chính là tòa kia trong truyền thuyết huyền thiết bi. Lý Hạo Nhiên bước đi thong thả mấy bước, trong đầu hiện ra huyền thiết bi nghe đồn, tiếp tục nói, cho nên ta suy đoán cái này hồn đan có lẽ là giải ra thiên mạc bí mật manh mối trong yếu, thậm chí là cuối cùng được đến cơ duyên mấu chốt. Hắn quay đầu nhìn hướng Từ Thải Giao, trong ánh mắt mang theo một tia ánh sáng tự tin, nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi, ngựa khí cũng biến thành nghiêm túc. Đương nhiên, đây chỉ là tại hạ suy đoán, đúng hay không, còn cần đến huyền thiết bi bên cạnh mới có thể tiến hành nghiệm chứng. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt bằng phẳng đón lấy Từ Thải Giao, ngựa khí chân thành vô cùng. Hắn nói tới tất cả đều là xuất phát từ nội tâm, không có nửa điểm giả tạo. Liên tính vào giờ phút này có người cầm máy phát hiện nói dối đến kiểm tra hắn, hắn cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì hắn nói đều là lời nói thật. Từ Thải Giao nhìn trước mắt cái này thẳng thắn nam tử, trong lòng nghi hoặc càng lớn. Chương 363, Thượng môn. Chương 363, Thượng môn. Lý Hạo Nhiên ánh mắt đi theo Từ Thải Dao, suy nghĩ lại trôi hướng nơi khác. Liên quan tới tượng môn, trí nhớ của hắn giải rác mà mơ hồ, giống như là giải rác tại chỗ sâu trong óc mảnh mỡ, thỉnh thoảng dần hiện ra lẻ kẻ ánh sáng. Hắn nhớ tới những cái kia người mang tuyệt kỹ thợ thủ công bọn họ hoặc là diệu thủ hồi xuân thầy thuốc, hoặc là tinh thông làm nông điền viên ẩn sĩ, hoặc là chế tạo thần binh lợi khí rèn đúc đại sư, bọn họ dùng hai tay của mình sáng tạo kỳ tích, thủ hộ lấy mảnh đại lục này an bình cùng phồn vinh. Tượng môn nhập môn rất khó, cần đi qua tầng tầng sàng chọn, chỉ có những cái kia thiên phú dị bẩm người mới có thể bước vào cái này quạt thần thánh cửa lớn. Lý Hạo Nhiên hồi tưởng lại một đoạn ký ức bên trong những cái kia liên quan tới tượng môn tu luyện miêu tả, nhất phẩm thầy thuốc, hành y tế thế, lấy tinh xảo y thuật chăm sóc người bị thương, nhất phẩm chuyên cần nông, am hiểu sâu làm nông chi đạo, lấy bất vả cần cù mồ hôi đổi lấy bội thu vui sướng, nhất phẩm tay làm, khéo tay, lấy tinh điêu tế chắc chế tạo xảo đoạt tiên công độ vận. Nhị phẩm bách thảo cảnh, thông hiểu bách thảo dự tính, có thể luyện chế ra cải tử hồi sinh linh đan diệu dược. Nhị phẩm xem tiên cảnh, nhìn rõ thiên thời tinh tượng, có thể đoán trước mưa gió, su cắt tị hùng. Nhị phẩm chế tạo, tinh thông cơ quan chế tạo chi thuật, có thể chế tạo ra xảo đoạt thiên công cơ quan khí giới. Đạt tới tam phẩm cảnh giới thợ thủ công, càng là nhân trung long vượng, bọn họ hoặc là diệu thủ hồi xuân thần ý địa, hoặc là hô phong hoán vũ tinh tú thầy, hoặc là chế tạo ra công thành đoạt đất lợi khí trọng công đại sư. Bọn họ dùng trí tuệ của mình cùng mồ hôi, là mảnh đại lục này phồn vinh hương thịnh cống hiến chính mình lực lượng. Nguyên lai tượng môn hệ thống tu luyện như vậy tinh diệu phức tạp, khó trách sẽ bị ca tụng là tối cường phụ trợ. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm than, ánh mắt lại lần nữa trở xuống đến Từ Thải Dao trên thân. Lúc này nàng chạy tới đầu bậc thang, chính quay đầu, cười nhẹ nhàng mà nhìn xem hắn, ánh mắt lưu chuyển ở giữa, tựa hồ mang theo một tia khiêu khích. Vừa rồi nghe cô nương nói mình đã là tứ phẩm phía trước tượng môn phẩm cấp bởi vì khoảng cách lão bách tính ăn, mặc ở, đi lại tương đối tiếp cận, những này đều không tính bí mật, ta tất nhiên là có chút nghe thấy. Lý Hạo Nhiên lấy lại bình tĩnh, quyết định thăm dò lai lịch của nàng. Ta cực kỳ hiếu kỳ cô nương đến cùng tuyển chọn là đầu nào phương hướng tu luyện. Hắn giả vờ như lưỡng hở mà hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Từ Thải Dao, tính toán dựa vào nét mặt của nàng bên trong bắt được một tia dấu vết để lại. Làm sao? Hiện tại liền bắt đầu tính toán đem ta thu vào trong phòng sao? Nam nhân các ngươi chính là hỏng, không những muốn nhân ra thân thể, còn luôn là tính toán nhân ra có thể cung cấp giá trị. Từ Thải Dao hờn dỗi một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc, mấy phần quyến rũ. Ấn cô nương nếu là không tiện nói có thể không? Lý Hạo Nhiên cười xấu hổ cười, đang muốn giải thích, lại bị Từ Thải Dao lời kế tiếp đánh gãy. Ừ, lão nương là cựu giai toàn bộ tu, có thể là tượng môn mấy trăm năm không gặp kỳ tài đâu, thế nào? Động tâm sao? Từ Thải Dao nhíu mày, khắp khuôn mặt là phải ý chi sắc. Chín cựu giai toàn bộ tu. Lý Hạo Nhiên lập tức sửng sốt, trong đầu giống như kinh lôi nổ vàng, vang lên óng ngọng. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt Từ Thải Dao, nha đầu này, vậy mà có được kinh khủng như vậy thiên phú. Nương của ta a, con hàng này không chỉ là cái điên phê, còn mẹ nó là cái học bá, cựu giai toàn bộ tu cơ hồ là đem cái này thế giới tượng môn tu luyện thiên phú cây điểm đầy a. Lý Hạo Nhiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn kìm lòng không được bước chân, đi theo Từ Thải Dao cùng đi lên cầu thang, muốn hiểu càng nhiều liên quan tới cái này kỳ nữ sự tình. Theo bằng gỗ cầu thang từng bước mà bên trên, tầng 2 không gian so Lý Hạo Nhiên trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn rất nhiều. Vừa mới bước lên tầng 2 mặt nền, một cỗ gây mùi nước khử trùng bị liền chui vào xoang mũi, mùi vị này cực kỳ giống Lý Hạo Nhiên một đời trước bệnh viện hương vị, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy trong phòng bày đầy chiều cao không đồng nhất giá gỗ, trên kệ rậm rạp chẳng chịt trưng bày từng cái lớn nhỏ không đều bình ổn, gần như chiếm cứ tất cả có thể lợi dụng không gian. Từ Thải Dao chính động tác nhanh nhẹn đem một chút bình sứ từ trên giá gỡ xuống, lại đem một số khác bình sứ để lên, tựa hồ là tại chỉnh lý phân loại. Nhiều như thế bình sứ là trang cái gì? Chẳng lẽ từ cô nương lúc rảnh rỗi chính mình cất rượu? Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cái này hùng vĩ cảnh tượng, nhịn không được mở miệng hỏi. Ha ha, rượu sao? Cái kia công tử nếu là muốn uống, nô gia liền đưa ngươi một vò xem như lễ gặp mặt đi. Từ Thải Dao nghe tiếng quay đầu, cười nhẹ nhàng từ bên cạnh trên giá gỗ tiện tay nhấc lên một cái bình uống, cổ tay nhẹ nhàng run lên, cái kia bình uống liền bạch ra một đạo đường vòng cung hướng về Lý Hạo Nhiên bay tới. Lý Hạo Nhiên vô ý thức đưa tay tiếp lấy bình uống, vào tay hơi trầm xuống, một cô ý lạnh từ lòng bàn tay truyền đến. Hắn tự nhiên không tin bình sứ bên trong chính là rượu, lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều khiển hắn muốn để lộ ngậm miệng tìm tòi hư thực. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị mở ra bình sứ thời điểm, khóe mắt quét nhìn lại thoáng nhìn làm hắn dùng mình một màn. Chỉ thấy Từ Thải Dao thuận tay từ bên cạnh trên giá gỗ lại cầm lấy một cái bình uống, động tác thành thạo bén lên ngậm miệng, sau đó đem toàn bộ cánh tay đều thò vào bình sứ bên trong, tựa hồ là tại bên trong lục lọi thứ gì. Ừ ngực. Lý Hạo Nhiên nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, tim đập cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Hắn nhìn chằm chằm Từ Thải Dao động tác, chỉ thấy nàng từ bình sứ bên trong chậm rãi rút tay ra cánh tay, bàn tay trắng đoán bên trong bất ngờ cầm một cái hình như cành khô đồ vật. Từ Thải Dao đem cái kia cành khô cầm tới trước mắt cẩn thận tường tận xem xét, thần sắc chuyên chú, cực kỳ giống một đời trước những cái kia tại trung tâm thương mại quầy chuyên doanh chọn lựa đồ trang điểm tinh xảo nữ hải. Lý Hạo Nhiên cố nén nội tâm hoảng hốt, cố gắng mở to hai mắt muốn nhìn rõ Từ Thải Dao trong tay đến tuột cùng cầm thứ gì. Tê làm vật kia hoàn chỉnh hình dạng đập vào mi mắt lúc, Lý Hạo Nhiên lập tức hít sâu một hơi. Một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Từ Thải Dao đầy mặt hưng phấn, trong con ngươi lóe khác thường quan mang, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia cành khô thả lại bình uống, động tác nhu hòa đến phảng phất đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Sau đó, nàng lại cầm lấy một những bình uống, để lộ ngậm miệng, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn gây mũi mùi nước thuốc đập vào mặt, hung đến Lý Hạo Nhiên trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Hắn cố nén nôn mửa xúc động, giả vờ như không có việc gì đem ánh mắt rời về phía nơi khác, lại phát hiện góc phòng bên trong chất đầy đủ kiểu dị quân tàn chi, có sắc bén manh mướt, che kín lân phiến làn da, thậm chí còn có một viên to lớn trong mắt, chính nhìn chằm chằm hắn. Lý Hạo Nhiên lập tức tê cả da đầu, mồ hôi lạnh theo lưng chảy xuống. Hắn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, tim đập rộn lên, phản phất đưa thân vào phim kinh dị tràng. Đúng lúc này, Từ Thải Giao xoay người, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, "Công tử, ngài đối ta cất giữ cảm thấy hứng thú sao? Ta chỗ này còn có rất nhiều chân phẩm đâu." Lý Hạo Nhiên vội vàng xua tay, cười khăn nói, "Không không không, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, không một chút nào cảm thấy hứng thú." Hắn nói xong, bất động thanh sắc đem run nhẹ nhẹ mu tay trái đến sau lưng. Vừa rồi, chính là cái tay này, cầm trước mắt cái nữ nhân điên này mềm dẻo, thậm chí còn dùng lực nặng nặng. Hiện tại hồi tưởng lại, Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn thật lo lắng Từ Thải Giao đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, một đao đem hắn chặt. Cạch 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 cạch, dị quân đột kích, dị quân công thành. Dị quân đột kích, dị quân công thành. Cạch 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 cạch, chương 364, bất quá sâu kiến. Chương 364, bất quá sâu kiến. Cạch 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 cạch, một ngạt tiếng kim loại va chạm xuyên thấu cửa gỗ ngăn trở, trong phòng quanh quẩn, từ xa mà đến gần, như sấm nổ đình thai nhức óc. Lý Hạo Nhiên hơi nhíu mày, thanh âm này bén nhọn chói tai, để hắn nhớ tới hồi nhỏ hội chùa bên trên tiếng chiêng trống, chỉ là trong thanh âm này càng nhiều một phần sơ xác tiêu điều cùng cần chương. Dị quân đột kích, dị quân công thành. Dị quân công thành. Ngay sau đó, một cái nam nhân khàn giọng tiếng kêu to từ xa mà đến gần, từng tiếng thê lương la lên, giống như là muốn đem phế phủ đều hô lên đến đồng dạng, trong không khí vạch ra từng đạo hoảng sợ gợn sóng. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng trán, hắn vô ý thức nhìn hướng Từ Thải Giao, đã thấy nàng y nguyên duy trì vừa rồi tư thế, chỉ là cặp kia xinh đẹp con mắt, giờ phút này lại lóe ra dị chủng khác thường quan mang. Cạch 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 cạch, tiếng đánh, tiếng gào thét, lộn xộn tiếng bước chân hỗn tạp cùng một chỗ, giống như một dòng lũ lớn, nháy mắt liền đem toàn bộ vụ tiêu thành nuốt hết. Lý Hạo Nhiên cảm giác buồng tim của mình cũng theo thanh âm này kịch liệt nhảy lên, hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình trong mạch máu huyết dịch lưu động, một cỗ không hiểu khô nóng từ đáy lòng bay lên. Hắn liếm môi một cái, tiết hầu có chút phát khô. Người nghe rõ sao? Báo tin binh sĩ là từ cái nào phương hướng tới? Còn có, bọn họ gậy sắt gõ mấy lần. Từ Thải Giao cuối cùng có động tác, nàng đột nhiên xoay người, cặp kia nguyên bản quyến rũ động lòng người con mắt, giờ phút này lại như chim ưng sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên bị nàng bất thình lình biến hóa giật nảy mình, hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình vậy mà không biết nên nói cái gì. Bốn phương tám hướng a, đánh số lần sau a. Hình như một mực liền không có dừng lại qua làm sao? Có gì không ổn sao? Lý Hạo Nhiên cưỡng chế bất an trong lòng, tận lực để chính mình ngự khí lộ ra bình tĩnh một chút. Nghe đến Lý Hạo Nhiên trả lời, Từ Thải Giao sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi, nàng lông mày níu chặt, nguyên bản trắng non trên trán, vậy mà hiện ra một tầng mồ hôi mịn. Binh sĩ chạy phương hướng đối ứng cửa thành bị tập kích vị trí, đánh số lần đối ứng dị quân số lượng, ngươi nói có gì không ổn? Từ Thải Giao âm thanh băng lãnh, không có một tia nhiệt độ, phản phất đổi một người. Lý Hạo Nhiên bị nàng hỏi sức sở. "Ân, số lượng, đánh một lần là bao nhiêu?" Từ Thải Giao hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục một cái chính mình cảm xúc, sau đó lại lần nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, lần này, trên mặt của nàng lại khôi phục phía trước cái tia nụ cười quyến rũ, chỉ là nụ cười này tại Lý Hạo Nhiên xem ra, lại có vẻ có chút quỷ dị. "A a a, Nô gia quên công tử là ngày hôm qua vừa tới vụ tiêu thành, mỗi một lần đánh đại biểu 1000 con dị quân." Đậu phộng, sớm biết mấy ngày nữa trở lại Lý Hạo Nhiên nhịn không được sổ một câu nói tục, 1000 con. Vậy bây giờ ngoài thành phải có bao nhiêu dị quân? Hai người không dám trì hoãn, lập tức lên đường hướng tường thành chạy đi. Trên đường, Lý Hạo Nhiên vẫn không quên quay trở lại ký quán, căn dặn Lý Mai Nhi mang theo Mộ Hàn San hộp gỗ cho tốt. Đến mức Á Thủy, chính như Lý Hạo Nhiên đoán, Lưu Thủy Thủy đồng chí đã sớm tại hắn sau khi ra cửa, chân sau liền chạy ra ngoài phòng túng, tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng không kịp đi tìm hắn. Lại lần nữa leo lên tường thành, Lý Hạo Nhiên nhìn thấy hết thảy trước mắt con người đột nhiên co bảo, toàn thân lông tơ đứng thẳng, da đầu từng đợt tê dại. Ba bạn, không đối, ít nhất bốn bạn. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt cấp tốc đảo qua đen nghị quân địch, thô sơ giản lược đoán chừng bọn họ số lượng. Đinh Hai nhức góc cự nỏ tiếng dây cung cùng thủ thành hỏa pháo tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, phản phất muốn đem mảng nhĩ của hắn đánh vỡ. Không khí bên trong tràn ngập gây mũi mùi khói thuốc súng, kích thích mũi của hắn vang, cũng kích thích tất cả binh sĩ thần kinh, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn quên đi hoảng hốt, trong mắt chỉ còn lại điên cuồng giết chóc. Tăng viện, chúng ta cần tăng viện. Khôi tự doanh các minh đệ đứng vững, tiếp viện lập tức liền đến. Một tên toàn thân đẫm máu lính liên lạc hẳn cả giọng mà giống lên, âm thanh lại bị rung trời tiếng la giết che mất một nửa. Giết a, ta mẹ ngươi chứ. Một tên khôi tự doanh binh sĩ giống giận, đem trong tay trường thương đâm vào một tên dị quân lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe hắn một mặt. Lưu tướng quân, không có tiếp viện, Lưu công tử dẫn người đi Bắc môn báo nguy gặp địch 3 vạn có dư. Một tên khác lính liên lạc đội vàng hấp tấp chạy tới, đầy mặt hoảng sợ. Lý tướng quân mang theo hồi tử doanh cùng công tử doanh các huynh đệ đi Nam môn báo nguy gặp địch không ít hơn 3 vạn. Lại một tên lính liên lạc mang đến tin tức xấu, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. "Hừ, bắn cho ta, mau đem thành phòng vật tư cho ta mang lên đến." Một tên khôi ngô tướng quân đối với bên cạnh binh sĩ giống giận, thanh âm của hắn khàn giọng, hiển nhiên đã kêu thật lâu. "Thanh phá, hết thảy tất cả liền toàn bộ xong, khôi tự doanh các tướng sĩ, nếu muốn mạng sống, liền cho ta nhanh nhẹn điểm." Tâm tình tuyệt vọng tại binh sĩ bên trong lan tràn, càng ngày càng nhiều binh sĩ bắt đầu sụp đổ, đánh tới bầy, chạy trốn tứ phía. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, khói lửa từng trận, toàn bộ chiến trường bị khói đặc cùng liệt hỏa bao phủ, tựa như nhân gian luyện ngục. Vụ Tiêu Thành Tây môn bên ngoài chiến trường từ phát hiện dị quân đánh tới cho tới bây giờ gay cấn, bất quá thời gian một nén hương, tình hình chiến đấu lại gấp chuyển thẳng xuống dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt dị quân giống như thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, điên cuồng mà dâng tới cửa thành, tựa hồ muốn tòa này hùng thành bao phủ hoàn toàn. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy, Dương Vạn Niên đã thân hãm trận địa địch bên trong, khó khăn ngăn cản dị quân tiến công, hắn râu tóc đều dựng, trường đao trong tay trên dưới tung bay, mỗi một lần huy động đều sẽ mang đi mấy cái tính mệnh. Trừ hắn ra, còn có hai tên tam phẩm cảnh vũ phu, một người dùng thường, một người cầm trong tay song đao, các lĩnh một chi kỳ binh, xung phong tại dị quân trong trận, bọn họ đều là Vụ Tiêu Thành đứng đầu chiến lực, giờ phút này nhưng cũng lâm vào khổ chiến. Tại trên tường thành, Từ Thải Giao chính chạy nhanh đang chạy đường cái bên trên, nàng cách mỗi 5 mét liền sẽ dừng lại, từ bên hông càn khôn đại bên trong lấy ra một môn hình thái khoa trương hỏa pháo, hoặc là một tấm nỏ thủ thành xe, những này thủ thành trang bị bên trên đều vẽ phù văn thần bí trận pháp, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Ngoài ra, Trắng Tinh Như Ngọc hai tay không ngừng phát qua ở đây các chiến sĩ sử dụng trường cung, từng chương lá bùa dán tại vũ khí bên trên, trường cung nháy mắt bị một cỗ phù văn lực lượng gia trì, hiện ra yêu kiều kim quang. Bởi vậy có thể thấy được, một tên tượng môn luyện kim sư đối với một tràng chiến tranh mà nói, không chỉ có thể thần tốc sắp xếp quân bị, còn có thể đưa đến không nhỏ đoàn thể tăng thêm. Trên chiến trường, Từ Thải Giao thân hình linh hoạt tại binh sĩ ở giữa xuyên qua, nàng trắng non ngón tay thon dài mỗi lần lướt qua các binh sĩ trong tay trường cung, liền có một tấm lá bùa vững vàng dán tại phía trên. Lá bùa tản ra kim quang nhàn nhạt, cấp tốc dung nhập không lưng, nguyên bản bình thường trường cung nháy mắt bị một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng bao phủ, dây cung cũng giống như tràn đầy lực lượng. Kịch chiến say sưa, hai tên khôi tự doanh binh sĩ ánh mắt tham lam chăm chú nhìn Từ Thải Giao linh lung tinh tế thân ảnh. Bọn họ bị cảnh tượng trước mắt kích thích hai mắt xuống huyết, lý trí dần dần bị dục vọng thôn vệ. Các huynh đệ, dù sao là muốn chết, chẳng bằng trước khi chết đem bà cô này bọn họ làm. Một người trong đó thu âm thanh hô, đồng thời ném xuống trong tay sớm đã tổn hại trường cung, một cái kéo lấy bên cạnh đồng bạn cánh tay, ra hiệu hắn cùng một chỗ hành động. Hai người lẫn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra dâm tàn đủ cười, sau đó hướng về Từ Thải Giao phương hướng bọc đánh đi qua. Từ Thải Giao hình như có nhận thấy, có chút nghiêng đầu, lạnh lùng liếc hai người một cái, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Nàng cũng không có dừng bước lại, vẫn như cũ bước đi nhẹ nhàng du tẩu tại binh sĩ ở giữa, phản phất cái kia hai tên binh sĩ đối nàng mà nói bất quá sâu kiến đồng dạng, không đáng giá nhắc tới. Chờ Từ Thải Giao từ bên cạnh bọn họ chạy qua, hai tên binh sĩ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng tàn niệm, đống nhiên nào tới, tính toán đem nàng ngã nhào xuống đất. Chương 365, dị quân đột kích. Chương 365, dị quân đột kích. Tên lính kia lời nói phản phất một giọt hỏa tình, nháy mắt đốt lên xung quanh các binh sĩ trong lòng kiềm chế đã lâu dục vọng. Bọn họ nguyên bản liền gặp phải nguy cơ sinh tử, giờ phút này bị cái này to gan đề nghị nhất liêu bác, lập tức cảm thấy cùng hắn chết trận xa trường, không bằng phóng túng một lần. Vì vậy, càng ngày càng nhiều binh sĩ hưởng ứng hiệu triệu, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, hướng về Từ Thải Giao tới gần. Đối mặt với như lang như hổ binh sĩ, Từ Thải Giao lại mặt không đổi sắc, khóe miệng thậm chí còn câu lên một vệ khinh miệt đường cong. Chỉ thấy nàng vung ngược tay lên, hai cái tinh xảo liên nỗ trống rỗng xuất hiện tại trong tay nàng. Cái này hai cái liên nỗ toàn thân đen nhánh, mặt ngoài điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra yếu ớt lang quang, xem xét liền không phải là phàm phẩm. Các binh sĩ bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nhưng lập tức lại khôi phục hung ác răng rắc. Dù sao trong mắt bọn hắn, Từ Thải Giao chỉ là một cái nhược nữ tử, liền tính cầm vũ khí lại có thể như thế nào đây? Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn nhưng lại làm cho bọn họ triệt để trợn tròn mắt. Từ Thải Giao thân hình nhất chuyển, phong yêu vặn vẹo ở giữa, nhẹ nhàng tránh đi hai tên binh sĩ tấn công. Mũi chân của nàng trên mặt đất liên tục điểm nhẹ, cả người giống như một mảnh như lông vũ phiêu nhiên lui ra phía sau, tốc độ nhanh đến mắt thường gần như khó mà bắt giữ. Ầm ầm, hai tiếng đinh thai nhức óc tiếng phá hủy vang lên, hai đạo hỏa quang từ liên nỗ bên trong phun ra, chạy thẳng tới cái kia hai tên nhào về phía Từ Thải Giao binh sĩ mà đi. Siêu siêu, hai tiếng bén nhọn tiếng xé gió theo sát phía sau, hai cây lóe ra hàn quang kim thép lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, tinh chuẩn trúng đích hai tên binh sĩ mi tâm. Phanh, phanh. Hai tiếng lột ngạt tiếng phá hủy từ hai tên binh sĩ đầu nổ bể ra đến, đầu của bọn hắn sọ tựa như là bị trọng truy đánh nát dưa hấu đồng dạng, nháy mắt bạo liệt thành vô số mảnh vỡ, đỏ trắng bắn tung tóe ra, tràn diện huyết tinh đến cực điểm. Mà hết thể này phát sinh quá nhanh, binh lính xung quanh thậm chí còn không có kịp phản ứng, cái kia hai tên binh sĩ liền đã biến thành hai cỗ thi thể không đầu, thẳng tắp ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần liền không có động tĩnh. Từ Thải Giao vững vàng rơi trên mặt đất, động tác ưu nhã thông dòng, phản phất vừa rồi kinh lịch không phải một tràng liều mạng tranh đấu, mà là một tràng tỉ mỉ tập luyện vũ đạo biểu diễn. Nàng mặt không đổi sắc lật qua lật lại cổ tay, cái kia hai cái uy lực kinh người liền nỗ liền biến mất không thấy, phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ở đây tất cả binh sĩ đều thấy choáng mắt, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn này, trong cổ họng giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy vũ khí, càng không có gặp qua kinh khủng như vậy thủ đoạn giết người. Mới vừa rồi còn sống sờ sờ hai cái nhân mạng, trong nháy mắt liền biến thành hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, cái này để trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng hốt cùng kính sợ. Có chút nhát gan binh sĩ thậm chí dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi liệt tại trên mặt đất, trong đũng quần truyền đến một cỗ mùi khai, hiển nhiên là bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Liên đứng tại trên cổng thành quan chiến Lý Hạo Nhiên cũng bị Từ Thải Giao cái này gọn gàng thủ pháp giết người cho sợ ngây người. Hắn nhịn không được sổ một câu nói tục, trong lòng đối Từ Thải Giao đánh giá lại tăng lên một cái cấp bậc. Đậu xanh, cả súng ngắn đều tạo ra tới, còn mẹ nó là gia cường phiên bản. Con hàng này, thử, vị cô nương này thật là một nhân tài. Từ Thải Giao tựa hồ phát giác Lý Hạo Nhiên ánh mắt, nàng quay đầu nhìn hướng Lý Hạo Nhiên, nguyên bản trên mặt lạnh lùng đột nhiên tách ra một vệt long lanh nụ cười, phảng phất mùa đông nắng ấm, nháy mắt xua tán đi Lý Hạo Nhiên trong lòng mù mịt. Công tử không muốn như vậy nhìn nô gia, quá xấu hổ. Tư Thải Giao hờn dỗi nói xong, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng trêu tức. Đúng, đã đến sinh tử tồn vong thời điểm, công tử cũng không cần che giấu, ngược lại để nô gia nhìn xem công tử thực lực, nếu là muốn chạy, cũng nhớ tới mang theo ta à. Tư Thải Giao nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn trùng, lại để Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác ấm áp. Loại này cảm giác để đã đối Tư Thải Giao có hiểu một chút Lý Hạo Nhiên nội tâm sụp đổ. Ta làm sao sẽ đối loại này điên phôi có cảm giác? Là ảo giác sao? Dung trời tiếng la giết, binh khí giao kích tinh thiết sát luyện âm thanh, binh lính bị thương tiếng kêu rên, đan vào thành một khúc làm cho người kinh hãi run rẩy chiến tranh nhạc giao hưởng. Dị tộc quân đội tựa như nước thủy triều đen kịt, từng cơn sóng liên tiếp điên cuồng mà dâng tới tường thành, trong mắt bọn họ lóe ra khát máu quằn mang, hận không thể lập tức đem vào thành trì này đập nát. Có chút dị tộc binh sĩ thậm chí không tiếp đạp đồng bạn thi thể, cũng muốn liều mạng leo lên phía trên, tính toán xé ra tường thành phòng ngự. Trên tường thành, quân phòng thủ binh sĩ mặc dù hề bại không chịu nổi, nhưng vẫn như cũ cắn răng kiên trì, vung vẩy vũ khí trong tay, liều chết ngăn cản dị tộc tiến công. Hỏa công. Trước dùng hỏa công cắt nữa cận chiến. Không muốn ham chiến, đem lửa cháy dị quân đẩy tới tường thành liền có thể, thời gian. Muốn bị lược trận tu luyện giả tranh thủ thời gian. Gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, một tên toàn thân đẫm máu tướng lĩnh khản cả giọng chỉ huy chiến đấu. Nghe hắn, hỏa công. Toàn thể khôi tự doanh, sử dụng hỏa công, cự tuyệt địch làm chủ. Thanh âm ra lệnh tại trên tường thành truyền lại, quanh quẩn tại mỗi một cái binh sĩ bên hai. Bị chiêu mộ phòng thủ tường thành các nạn dân, cứ việc sợ hãi, nhưng vẫn là tại binh sĩ chỉ huy bên dưới, luôn cuống tay chân đem từng cái dầu hỏa hộp vận chuyển đến bên tường thành, đốt kiếp nổ phía sau, ra sức hướng về dưới tường thành dị tộc quân đội ném đi ra. Tư Thải Giao đôi mắt đẹp ngưng lại, ngón tay ngọc nhỏ dài tại trên không liên tục búng ra, đầu ngón tay vạch ra từng đạo màu vàng lưu quang. Sau đó nàng khẽ quát một tiếng, bàn tay trắng non nắm vào trong hư không một cái, tất cả được ra chỉ ấn phụ trưởng cung bên trên, màu vàng huỳnh quang nháy mắt chuyển biến làm một đoàn chói mắt đỏ rực, cháy hừng hực hỏa diễm phảng phất muốn đem vùng trời này đều đốt. Cái này hùng vĩ cảnh tượng, để trên tường thành các chiến sĩ trong lòng đốt lên hừng hực chiến ý, sĩ khí đại trấn. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, từ càn khôn đại bên trong rút ra hắc kim quát đao, ba màu huỳnh quang nháy mắt đem hắn bao phủ, ba yếu ớt đều mở. Hai tay của hắn nắm chặt chu đao, giơ lên cao cao, một cỗ không thể địch nổi anh dũng chi khí lấy hắn làm trung tâm, ở trên tường thành nổ bể ra đến. Ân, chiến ý còn có thể dạng này dùng. Lý Hạo Nhiên cảm nhận được trong cơ thể bên ngông lực lượng, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn phát hiện, coi hắn thôi động chiến ý đồng thời mở ra ba yếu ớt lúc, toàn bộ trên tường thành đám binh sĩ giống như là bị đánh máu gà đồng dạng, sức chiến đấu nháy mắt tăng vọt. Cũng không biết là bị hắn tán phát chiến ý lây nhiễm, vẫn là đơn thuần bị hắn cái này hơi có vẻ sốc nổi tạo hình cho kinh diễm đến. Ngươi nhìn, đây không phải là ngày hôm qua tại tường thành bên ngoài giết một cái úy cấp tiểu tử kia sao? Ta nhớ kỹ không phải hắn giết ta, là vận khí tốt, úy cấp chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Giết úy cấp chính là giết, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Xung quanh binh sĩ tiếng nghị luận truyền vào Lý Hạo Nhiên trong tai, khóe miệng của hắn hơi dương lên, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng tự tin. Lý Hạo Nhiên gặp sĩ khí đã tăng trở lại, không có vừa rồi xu hướng suy tàn. Chương 366, tín ngưỡng bọn. Chương 366, tín ngưỡng bọn. Hắn quay đầu lại, cho Tử Thải Giao một cái rảo hoạt trước mắt, khóe miệng mang theo một vẻ tự tin độ cong. Sau đó, hắn chậm rãi mở hai tay ra, phản phất ôm bầu trời, lại giống là không để ý chút nào đem chính mình bàn giao cho vận mệnh. Thân thể của hắn có chút nghiêng về phía sau, tại Tử Thải Giao khó có thể tin ánh mắt bên trong, hắn làm ra một cái cử động kinh người, một cái đảo ngược tín ngưỡng bọn. Không chút do dự, hắn giống như một đạo đi ngược chiều lưu tinh, từ cao ngất trên tường thành nhảy xuống, rơi hướng phía dưới cái kia mảnh từ vô số dị quân xếp mà thành khủng bố hải dương. Cùng lúc đó, ngay tại trận địa địch bên trong dục huyết phân chiến Dương Văn Nghiên, trong lúc vô tình quay đầu thoáng nhìn cái này rung động nhân tâm một màn. Chỉ thấy chói mắt hình quang từ trên trời giáng xuống, Lý Hạo Nhiên thân ảnh tại tia sáng bên trong như ẩn như hiện, phảng phất thiên thần hạ phàm. Hắn tiêu sái tư thái, quyết tuyệt khí thế, để Dương Văn Nghiên trái tim run lên bần bật. T, cái này cũng quá đẹp rồi a. Lần sau ta cũng muốn thử xem. Bất quá, như thế nhảy đi xuống thật không có việc gì sao? Dương Văn Nghiên không khỏi hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Hừ, đến lúc nào rồi, còn có tâm tư luồng lịch. Bên kia, hai tên phụ trách lược trận tu luyện giả cũng chú ý tới Lý Hạo Nhiên cử động. Trong đó một vị mặc áo bào trắng thanh niên, cầm trong tay một cây sắc bén thương thép, đột nhiên đâm ra, đem một cái tính toán đánh lén dũng cấp dị quân đánh bay. Hắn nhìn xem Lý Hạo Nhiên rơi xuống thân ảnh, khinh thường mắng: "Ta nghe nói tiểu tử kia chỉ là cái nhị phẩm đỉnh phong, dạng này nhảy đi xuống cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào?" Một vị khác tu luyện giả dáng người khôi ngô, bắp thịt toàn thân từng cục, trong tay nắm chặt một đôi sáng loáng song đao. Hắn ồ ồ nói, trong giọng nói tràn đầy hoài nghi cùng kinh miệt: "Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn là thế nào chết." Áo bào trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lý Hạo Nhiên, phảng phất tại chờ mong một tràng đặc sắc tử vong biểu diễn. Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không để bọn họ thất vọng. Hắn biết, dạng này nhảy xuống tường thành sát thực nguy hiểm vô cùng, huống chi hắn là đưa lưng về phía cái kia mảnh núi thây biển máu. Nhưng hắn đồng dạng minh bạch, vào giờ phút này, dưới tường thành phiến khu vực này chính là dị quân dày đặc nhất địa phương. Hắn nhắm mắt lại, đem tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, một tầng màu trắng sương mù nháy mắt đem hắn bao phủ, đồng thời tại sau lưng lôi kéo ra một đầu thật dài, giống như con sứa xúc tu đôi biêm. Lý Hạo Nhiên mỗi một tấc da thịt đều phảng phất tại thiêu đốt, tản ra kinh người nhiệt lượng, giống như đem một khối đỏ lần ném vào hừng hực liệt hỏa bên trong. Sau một khắc, Một đoàn chói mắt trắng lóa tia sáng từ trong cơ thể hắn bộc phát, nháy mắt xé rách không gian xung quanh. Hắn hơi cong hai chân, đột nhiên bật eo lượn vòng, đồng thời một tay kéo lấy ám kim pháp đao, cả người giống như mũi tên rời cùng, lại giống một viên cao tốc xoay tròn thông thả bóng, mang theo thẳng tiến không lùi dũng khí, hung hăng đập về phía dưới thi bảy. Ngay sau đó, mọi người hai mắt tỏa sáng. Đây không phải là tính tử, là thật hai mắt tỏa sáng. Lý Hạo Nhiên xoay tròn lấy rơi vào thi bảy, những nơi đi qua, dị quân thân thể giống như trang giấy bị xé nứt, tanh hôi máu me tung tóe, nhuộm đỏ lưỡi đao, cũng nhuộm đỏ hắn hai mắt. Trên mặt đất, vô số dị quân gào thét, vung vẩy lợi trảo, tính toán ngăn cản hắn giáng lâm, nhưng tất cả đều là phí công. Lý Hạo Nhiên cuốn theo màu trắng xương mù cùng trắng lóa lưu quang, giống như một đạo từ trên trời giáng xuống thiểm điện, hung hăng chém vào đại dương màu đen này. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, phản phất thiên địa đều tại cái này một khắc sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào hình dung trắng lóa tia sáng từ Lý Hạo Nhiên rơi xuống chỗ bộc phát ra, nháy mắt nuốt sống tất cả xung quanh. Trên tường thành, ngay tại quan chiến những người tu luyện, chỉ cảm thấy trước mắt chóng nhận, phảng phất có một vầng mặt trời ở trước mắt nổ tung. Kịch liệt tia sáng, như kim châm lấy bọn hắn con mắt, thiêu đốt lấy bọn họ vắng mạc, cho dù nhắm mắt lại, cũng vô pháp ngăn cản cái kia lợi dụng mọi lúc quan mang. A, con mắt của ta, đây là vật gì? Mau tránh! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, tiếng chửi rủa, vang lên liên miên. Một chút tu vi hơi thấp tu luyện giả, thậm chí trực tiếp bị bất thình lình ánh sáng mạnh, chấn động ngất đi. Chỉ có số ít mấy cái tam phẩm trở lên cường giả, còn có thể miễn cưỡng mở mắt ra, nhưng bọn hắn trong mắt cũng tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Áo bào trắng thanh niên, nhìn qua đoàn kia chói mắt bạch quang, tự lẩm bẩm, cầm thương thép tay, trong bất chi bất giác đã toát ra mồ hôi. Nhị phẩm đỉnh phong. Đây con mẹ nó chính là nhị phẩm đỉnh phong. Cầm trong tay song đao hán tử áo đen, cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt há hốc mồm, sổ một câu nói tụ. Giả heo ăn thịt hổ. Tiểu tử này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Một tên khác tu luyện giả, cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Hạo Nhiên cái này một kích đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhị phẩm đỉnh phong phạm chủ, thậm chí có thể cùng một chút tam phẩm sơ kỳ cường giả cùng so sánh. Ha ha, tiểu tử này, dấu thật đúng là đủ sâu a. Một tiếng nói giàn mua, tại trên tường thành vang lên, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng tán thưởng. Nói chuyện chính là một vị lão giả, trên người mặc áo bào xám, râu tóc bạc trắng, nhưng tinh thần quắc thước, tóc bạc mặt hường hào, vừa nhìn liền biết là một vị tu vi cao thâm cường giả. Hắn là trấn thủ tòa thành trì này quan chỉ huy tối cao, cũng là một vị tứ phẩm đỉnh phong cường giả. Đúng vậy à, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, lão phu cũng không dám tin tưởng, một cái nhị phẩm đỉnh phong tiểu gia hỏa lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Một vị khác lão giả cũng phụ hòa nói, trong mắt lóe ra khắc thường quan mang. Xem ra chúng ta đều xem thường người trẻ tuổi này a. Quan cầu bên ngoài, từng cái hoặc nửa người hoặc gãy chân khối thi thể đồng thời mới ngã xuống đất, còn lại bộ phận bị đốm lửa nhỏ nháy mắt hóa khí, trừ lưu lại gây mũi mùi khét lẹn cùng một trận thịt nướng mùi vị bên ngoài, liền ở cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Màu trắng loa quan cầu tiêu tán phía sau, trên mặt đất lưu lại một cái đường kính trăm mét cháy đen cái hố nhỏ, nguyên bản cứng rắn cắt đá bị nhiệt độ cao hòa tan, làm lạnh phía sau ngưng tụ thành một tầng lóng lánh thất thải quang mang lưu ly hình dáng vật chất, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh. Lý Hạo Nhiên chống ám kim khoát đao đứng tại cái hố nhỏ trung ương, đất khô cằn sóng nhiệt sen lẫn mùi máu tanh nồng đậm cùng thịt nướng mùi khét lẹn đập vào mặt, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, hít sâu một hơi, lồng ngực như gió dương đồng dạng kịch liệt chập trùng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua phía trước đen kịt, như cũng không biết mệt mỏi sống tới thi triển, trong mắt không có chút nào e ngại, chỉ có cháy hừng hực chiến ý. Lý Hạo Nhiên cảm giác huyết dịch cả người đều tại sôi trào, hắn nắm chặt chuôi đao, giơ lên cao cao, dùng sức vung về phía trước một cái, tiếng như hồng trung giận dữ hét, giết cho ta, yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Trên tường thành quân phòng thủ đều bị cái này rung động một màn sợ ngây người. Sau một lát, đinh hai nhức góc tiếng la giết vang tận mây xanh, tất cả binh sĩ trong mắt chứa nhiệt lệ, bọn họ bị Lý Hạo Nhiên giúp khí lây nhiễm, một lần nữa dấy lên hy vọng sống sót, khàn cả giọng gào thét, phảng phất muốn đem dây thanh tiêu phá, cũng muốn đem cỗ này thấy chết không sờn sĩ khí truyền lại đến trái tim của mỗi người. Chương 367, hai cái úy cấp dị quân. Chương 367, hai cái úy cấp dị quân. Nhìn thấy không? Tên kia một kích liền giết 3000 dị quân, không đối là 5000. Một tên binh lính chỉ vào phía dưới tường thành, bị lưu ly mặt đất chiếu rọi ngũ thải ban lan trên mặt tràn đầy không thể tin, đang lúc nói chuyện vẫn không quên dùng dính đầy máu tươi cùng thịt nát mu bàn tay xoa xoa khóe mắt, sợ là chính mình nhìn lầm. Không đối là một vạn. Vạn nhân trảm. Tên kia xuất đao chính là một đấu một vạn. Một tên khác binh sĩ đồng dạng hưng phấn gào thét lớn, vung vẩy trong tay trường mâu, hận không thể hiện tại liền lao xuống tường thành, đem những cái kia khuôn mặt đáng ghét dị quân chém thành muôn mảnh. Giết a, thống khoái a. Lần thứ nhất cảm thấy dị quân chính là mẹ hắn trứng. Bóp nát bọn họ. Một tên toàn thân đẫm máu binh sĩ, bởi vì hưng phấn, khuôn mặt dữ tợn, hắn giơ cao lên trong tay chiến đao, khàn cả giọng gầm thét, tựa hồ muốn trong lồng ngực đọng lại đã lâu hoảng hốt cùng phẫn nộ, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Sĩ khí tại cái này một khắc bay thẳng đỉnh phong, hỏa tiện giống như là không cần tiền đồng dạng vẩy vào Lý Hạo Nhiên trước mặt thi triển ở giữa. Từ toàn bộ chiến trường đến xem, Lý Hạo Nhiên cái này một kích đúng là lấy được to lớn thành tích, nhưng muốn thay đổi chiến cuộc tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, dù sao còn có mấy vạn thi triều không muốn mạng hướng về thành trì bỏ tới. Cái này một kích, đem vừa rồi rơi vào vũng bùn quân phòng thủ kéo ra ngoài, làm dịu các binh sĩ xu hướng suy tàn, tướng sĩ khí kéo đến đỉnh phong. Hiệu chết vào tay ai, một trận chiến này từ giờ khắc này mới tính thật kéo ra màn che. Hô, 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 trên chiến trường Lý Hạo Nhiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, mồ hôi hỗn hợp có máu loãng, theo mũi đao nhỏ xuống tại cái kia mảnh bị nhiệt độ cao bị bỏng lưu ly trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, dâng lên một phần nhỏ khói trắng. Hắn nắm chặt chôi đao hai tay run nhẹ nhẹ, gan bàn tay chô đã bị đánh rách tạc ơi, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ chôi đao. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào, vừa rồi một kích kia gần như rút khô hắn tất cả lực lượng, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi bất lực. Tinh thần lực coi như tràn đầy, cường độ cũng đầy đủ, nhưng bây giờ thân thể phương diện vấn đề tựa hồ cũng có chút nghiêm trọng. Lý Hạo Nhiên cảm thụ được tình huống trong cơ thể, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nguyên lai tu luyện giả muốn tăng cấp, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì theo lực lượng tăng lên, thân thể đã không thể tiếp nhận chính mình thực lực. Nếu là tứ phẩm, vừa rồi một kích kia uy lực có lẽ càng đại tài hơn là. Hô hô hô, Lý Hạo Nhiên lại lần nữa hít sâu, tính toán để chính mình mau chóng khôi phục lại, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Hiện tại còn không phải tiến giai thời điểm, Mộ đại tiểu thư vì gương vỡ đã tại trong hộp gỗ đợi gần một tháng, tại nàng xuất quan phía trước, hoặc là nguy cơ giải trừ phía trước, ta còn không thể gương vỡ. Vạn nhất cái này ngủ một giấc đi qua, vậy thì đồng nghĩa với vĩnh viễn ngủ thiết đi. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, Lý Hạo Nhiên vừa rồi một kích kia lấy được hiệu quả tại dị quân không sợ chết công kích bên dưới, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian liền không còn sót lại chút gì. Lý Hạo Nhiên cũng bị thi bảy đoàn đoàn bao vây, chỉ có thể không ngừng vung đao mới có thể bảo đảm dị quân không thể tới gần người. Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét từ phương xa truyền đến, hai tiếng chồng lên nhau, phản phất muốn đem trái tim của người ta đều cho chấn vỡ. Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, thanh âm này hắn quá quen thuộc, là úy cấp dị quân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy thi bảy chỗ sâu, hai đoàn bóng đen to lớn ngay tại chậm rãi tới gần, cái kia cảm giác các bách, cho dù là cách nhau rất xa, cũng để cho người cảm thấy ngạt thở. Trên tường thành đám binh sĩ nghe được thanh âm này, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh. Uy cấp, lại là uy cấp. Nương của ta a, cái này còn thế nào sống? Xong, xong là hai cái a. Hoàng hốt trong đám người lan tràn, mấy cái nạn dân bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, nơi đung quần truyền đến một cỗ khó người hương vị. Chạy mau a, phải chết, phải chết. Chớ đẩy, để ta đi vào, để ta đi vào. Bọn họ dùng cả tay chân, lộn nhào hướng nội thành bỏ chạy, trong lúc bối rối đụng ngã lăn chậu than, hỏa tinh bắn tung tóe đến bên cạnh dính đầy dầu hỏa mũi tên bên trên, nháy mắt đốt lên hừng hực liệt hỏa. Cháy rồi, cháy rồi, nhanh cứu hỏa a. Nguyên bản ngay ngắn trật tự trên tường thành, giờ phút này loạn thành một bầy. Ba ba bá. Hàng quang lóe lên, mấy viên đầu bay lên, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ tường thành. Lưu Khánh Vân mặt như sương lạnh, trường đao trong tay nhỏ máu, hắn cao giọng quát, người nhiễu loạn quân tâm chém. Thanh âm của hắn giống như kinh lôi, chấn nhiếp hốt hoảng đám người. Các binh sĩ nhộn nhịp nắm chặt vũ khí, trong mắt một lần nữa đốt lên hy vọng hỏa diễm. Lưu Khánh Vân ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, chư vị, hôm nay chúng ta chính là cùng thành cùng tồn vong, lui lại một bước, chính là vực sâu vạn trượng. Hắn ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào Lý Hạo Nhiên trên thân, trầm giọng nói, huynh đệ, mặc dù không biết ngươi họ tên là gì, tất nhiên bên trên chiến trường, chúng ta chính là quá mệnh giao tình. Ta cùng Lâm Sung phụ trách một cái, còn lại liền giao cho ngươi cùng Dương Đại Kiếm tu. Thanh âm này cũng không phải là thông qua miệng lưỡi phát ra, mà là trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên, giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến hắn màng nhĩ vang lên ong ong. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một cái vóc người khôi ngô hán tử mặt đen đang tay cầm song đao, hướng hắn khẽ gật đầu. Tam phẩm hậu kỳ tu luyện giả, đã có thể sơ bộ vận dụng tinh thần lực tiến hành đơn giản trao đổi. Lý Hạo Nhiên cũng hướng về phía hán tử kia nhẹ gật đầu, bày tỏ nhận đến. Không kịp nghĩ nhiều, mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình giống như một con chim lớn, từ trong núi thây biển máu bay lượn mà lên, hướng Dương Vạn Niên vị trí vội vã đi. Dương Minh, trước đừng quản những này vụ vặt, hai chúng ta đi gánh vác cái kia lớn, không phải vậy thành phá chỉ ở một cái mắt. Lý Hạo Nhiên âm thanh tại Dương Vạn Niên bên tai nổ vang, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương lúc nói chuyện phun ra hơi nóng. Ta trước gánh vác, ngươi vì ta lực trận. Không đợi Dương Vạn Niên đáp ứng, Lý Hạo Nhiên đã vung đao mãnh liệt bổ, đem ngăn tại trước người mấy cái dị quân chém thành mảnh vỡ, sau đó trọng tâm chìm xuống, chân sau đống nhiên đạp một cái, cả người giống như đạn pháo bắn về phía một cái hình thể to lớn uy cấp dị quân. Người tại trên không, trường đao trong tay của hắn không ngừng vung đẩy, mỗi một lần huy động đều có một đạo lăng lệ ánh đao lướt qua, đem những cái kia tính toán ngăn cản hắn dị quân chém thành hai đoạn. Qua trong giây lát, Lý Hạo Nhiên liền vì chính mình rết ra một đường máu, đi tới cái kia uy cấp dị quân trước mặt. Ngao! A! Uy cấp dị quân tiếng giống giận dữ đinh tai nhức óc, Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, trong mắt cảnh giác chi quang lóe lên. Dị quân trong tay cốt đao đột nhiên vung xuống, tiếng gió rít gào, "Oeng! Ken ken ken!" Sắt thép va chạm âm thanh trên chiến trường nổ vang, Lý Hạo Nhiên nháy mắt cảm nhận được to lớn lực trùng kích, hắn cấp tốc tả hữu tránh né, dưới chân nhẹ nhàng như yến, vung đao quất, đem lực đạo xảo diệu hóa giải thành vô hình. Cốt đao vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cùng Lý Hạo Nhiên trường đao trong tay chạm vào nhau, lưới dao bắn ra tia lửa chói mắt, vang khắp nơi ra, chiếu rọi tại Lý Hạo Nhiên kiên nghị gương mặt bên trên. Chấn động to lớn thông qua chôi đao truyền lại đến Lý Hạo Nhiên cổ tay, lực lượng giống như nước thủy triều từng lớp đánh thẳng vào cánh tay của hắn, cơ hồ khiến tay cầm đao của hắn chỉ cảm thấy chết lặng. Không khí bên trong tràn ngập huyết tinh cùng khói thuốc súng khí tức, Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, nhịn xuống kịch liệt đau nhức, ngao. A a. Hắn một bên thở dốc một bên phát ra kinh sợ đối phương gầm rú, nhờ vào đó vì chính mình cổ động, cũng hướng địch nhân ở xung quanh lộ ra được ý chí chiến đấu bất khuất. Chương 368, gào thét thảm thiết. Chương 368, gào thét thảm thiết. Đinh Hai nhức góc tiếng gào thét, binh khí giao tiếp cạch cạch âm thanh, binh lính bị thương tiếng kêu rên, đủ loại âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, dệt thành một tấm hỗn loạn âm thanh lưới, đem Lý Hạo Nhiên xít sao vây quanh. mùi máu tanh nồng đậm bao phủ trong không khí, gần như khiến người buồn nôn, trong tầm mắt khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, để người hoa mắt. Cùng đơn đả độc đấu khác biệt, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, khó mà dự liệu. Lý Hạo Nhiên hám sâu trùng đây, đối mặt với như thủy triều vọt tới dị quân, áp lực tăng gấp bội. Đối phương khí thế hùng hổ, một đợt công kích mãnh liệt giống như mưa to gió lớn đánh tới, ép đến hắn liên tiếp lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào đao trong tay lưới đao miễn cưỡng chống đỡ. Hai cái to lớn cốt nhận vùng vẫy gào thét mà đến, mang theo từng trận bình phong, Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm cốt nhận vận động uy tích. Hắn nghiêng người né tránh, cốt nhận cơ hồ là lao chóp mũi của hắn qua, băng lãnh hàn khí để hắn lông tơ đứng thẳng. Tránh thoát cốt nhận công kích, Lý Hạo Nhiên còn chưa kịp thở một ngụm, bên cạnh lại thoát ra mấy cái quân mặt giữ tận sĩ cấp dị quân. Những này sĩ cấp dị quân mặc dù thực lực tương đối yếu kém, nhưng số lượng đông đảo, hung hãn không sợ chết, che giả măng mọc hướng Lý Hạo Nhiên đánh tới. Lý Hạo Nhiên biết rõ không thể hàm chiến, hắn vung vẩy trong tay ám kim pháp đao, ánh đao lướt qua, mang theo một mảnh huyết hoa, đem mấy cái sĩ cấp dị quân bức lui. Nhưng mà chân chính uy hiếp đến từ những cái kia hình thể to lớn hơn, lực lượng càng khủng bố hơn dũng cấp dị quân. Những này dũng cấp dị quân giống như sắt thép thành lũy đồng dạng, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng, mỗi một lần công kích đều mang theo khí thế bại sơn đảo hải bản. Lý Hạo Nhiên nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần mới có thể miễn cưỡng tránh thoát bọn họ chí mạng công kích. Càng thêm khó giải quyết chính là những cái kia tốc độ nhanh như thiểm điện nhanh nhẹn loại hình dũng cấp dị quân, bọn họ mới là trên chiến trường tồn tại đáng sợ nhất. Những này nhanh nhẹn loại hình dũng cấp dị quân thân hình linh hoạt, hành động kỳ bí, thường thường tại Lý Hạo Nhiên còn không có kịp phản ứng dưới tình huống, liền đã đi tới bên cạnh hắn, sắc bén cốt thứ mang theo lạnh lẽo thấu xương, thẳng đến chỗ yếu hại của hắn. Vì ứng đối những này xuất quỷ nhập thần thích khách, Lý Hạo Nhiên không thể không đem tinh thần lực của mình thôi động đến cực hạn, thời khắc duy trì độ cao cảnh giác, bắt giữ xung quanh bất luận cái gì một tia gió thổi cỏ lay. Hắn nhất định phải đang tránh né uy cấp dị quân công kích đồng thời, còn muốn phân ra tinh lực nhắc tới phòng nhanh nhẹn loại hình dũng cấp dị quân ám sát, chuyện này với hắn thể lực cùng tinh thần đều là cực lớn thử thách. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, một đôi to lớn cốt nhận mang theo vạn quân lực lượng, cuốn theo lăng lệ đao mang, hướng về Lý Hạo Nhiên chém bổ xuống đầu. Lý Hạo Nhiên con người đột nhiên co lại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn một tay cầm đao, lấy một cái bất khả tư nghị góc độ ngang nhấc lên, cứ thế mà tiếp nhận cái này một đòn sấm vang chớp giật. To lớn lực trùng kích để cánh tay hắn tê dại, thân thể không tự chủ được lui về phía sau. Đao mang lau bờ vai của hắn lướt qua, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng sát qua, lại như cũ tại trên bả vai hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi nháy mắt tuôn ra, nhuộm đỏ hắn vạt áo. Cái này một kích chém trong không, kích thích đầy trời bụi đất, Lý Hạo Nhiên thừa cơ điều chỉnh thân hình, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, tìm kiếm lấy mục tiêu kế tiếp. Siêu 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 siêu. Siêu siêu siêu. Bén nhọn tiếng xe gió từ trong bụi mù truyền đến, một cái nhanh nhẹn loại hình dũng cấp dị quân nắm lấy cơ hội, giống như quỷ mị từ trong bụi mù thoát ra, như thiểm điện nhào về phía Lý Hạo Nhiên. Lúc này, Lý Hạo Nhiên ám kim khoát đao còn bị cốt nhận cắm ở trên mặt đất, không cách nào động đậy, mà cái kia nhanh nhẹn loại hình dũng cấp dị quân đã gần trong gang tấc, sắc bén cốt nhận lóe ra hàn quang, mắt thấy là phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ. "Lao, ta đi đại gia ngươi." Sinh tử quan đầu, Lý Hạo Nhiên giận mắng một tiếng, thân thể bản năng hướng về sau rút lui nửa bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Nhanh nhẹn loại hình dũng cấp dị quân bùa hụt, từ bên người của hắn bay qua, Lý Hạo Nhiên bắt lấy cái này ngắn ngủi thời cơ, quả quyết thả ra bị kẹt tại trên mặt đất ám kim khoát đao. Bước chân nhẹ nhàng tại trên mặt đất đạp mạnh, thân thể linh xảo thay đổi, Lý Hạo Nhiên lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị quay người, đồng thời thân thể có chút chìm xuống, làm tốt phản kích chuẩn bị. Xoay người lại Lý Hạo Nhiên, chẳng biết lúc nào trên tay kia nhiều hơn một thanh tinh chất trắng như tuyết lưỡi rộng khoát đao. Ánh mắt của hắn băng lãnh, dưới chân đột nhiên khẽ trống, mượn nhờ thân thể thế năng đem khoát đao giống roi đồng dạng rút ra. Trắng như tuyết lưỡi đao giống như một đạo tiềm điện, nháy mắt xé rách không khí, mang theo một trận chói tai gào thét, cái kia nhanh nhẹn loại hình dị quân thậm chí không kịp phát ra một tiếng gào thét, liền bị nàng eo chặt đứt, thanh hôi dòng máu màu xanh lục phun ra, nhuộm đỏ Lý Hạo Nhiên nửa người. Lý Hạo Nhiên không có chút nào dừng lại, cổ tay rung lên, trắng như tuyết lưỡi đao lại lần nữa bộc phát ra chói mắt đao mang, đem cái kia hai thanh to lớn cốt nhận chấn khai, thừa dịp cái này trống rỗng, Lý Hạo Nhiên cấp tốc túi người, một cái rút ra bị kẹt tại trên mặt đất ám kim pháp đao. Đúng lúc này, tường thành phương hướng truyền đến một tiếng thê lương kêu thảm, Lý Hạo Nhiên trong lòng căng thẳng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên tường thành ánh lửa ngút trời, khói thuốc súng bao phủ, một thân ảnh cao to tại trong ngọn lửa như ẩn như hiện. Đó là một cái hình thể mảnh khảnh dị quân, thân cao tiếp cận 3 mét, toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu đen, một đôi đỏ tươi hai mắt giống như hai đoàn tiêu đốt hỏa diễm, chính nhìn chằm chằm cách đó không xa từ thải dao. Nó tựa hồ phát hiện cái gì, đỏ tươi trong đôi mắt hiện lên một tia khát máu hung quang, đột nhiên đưa tay rút ra cắm ở cốt nhận bên trên một cái mũi tên, hướng về từ thải dao phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Khiến người dùng mình một màn phát sinh, đứng tại cái kia dị quân binh lính sau lưng, phản phất bị người bóp lấy cái cổ đồng dạng, không hẹn mà cùng che lại cổ họng của mình, thống khổ dễ rủa lấy. Sau một khắc, máu đỏ tươi từ bọn họ khe hở bên trong phun ra ngoài, nháy mắt nhuộm đỏ bọn họ vào áo. Ngay sau đó, càng khủng bố hơn sự tình phát sinh, những binh lính này cái cổ giống như suối phun đồng dạng, phun ra đại lượng máu tươi, đem binh lính xung quanh đều nhuộm thành huyết nhân. Đầu của bọn hắn sọ bị cường đại lực trùng kích trực tiếp hất bay, tại trên không lăn lộn, cuối cùng nặng nề mà rơi trên mặt đất, mà những cái kia không đầu thi thể, như cũ tại máy móc với tay, lục lọi bờ vai của mình, tại trên tường thành mù quáng mà chạy nhanh. Mãi đến đụng vào tường thành hoặc là những binh lính khác mới sẽ vô lực ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ tường thành, mùi máu tanh nồng đậm bao phủ trong không khí, khiến người buồn nôn. Binh lính xung quanh đều bị cái này một màn kinh khủng sợ choáng váng, từng cái trận mắt há hốc mồm, cái này dị quân phảng phất tới từ địa ngục tử thần, cho bọn họ lưu lại khó mà ma diệt hoảng hốt. Một cơn gió mạnh cạo qua, lại là một mảnh binh sĩ che lấy cái cổ chạy trốn tứ phía, có hai cái binh sĩ thậm chí trực tiếp từ trên tường rào rớt xuống, nháy mắt liền bị thi bầy nuốt hết. Lúc này, Từ Thải Giao nhìn hướng Lý Hạo Nhiên sau lưng, trên gương mặt thành tú tràn đầy kinh dị, miệng há lao đại. Chương 369, chiến ý hùng hực. Chương 369, chiến ý hùng hực. Nhanh nhẹn loại hình nguy cấp. Ý nghĩ này giống như tiếng sấm đồng dạng tại tất cả binh sĩ trong đầu nổ vang, trên mặt của mỗi người đều biết đầy hoảng sợ, cầm vũ khí tay cũng bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ. Liên một mực miễn cưỡng ngăn cản hai cái lực lượng hình ý cấp dị quân tiến công Lý Hạo Nhiên, cũng bị trên tường thành biến cố bất thình lình hấp dẫn, đột nhiên quay đầu nhìn hướng cái hướng kia. Chỉ thấy cái kia thân hình mảnh khảnh nhanh nhẹn loại hình dị quân, giờ phút này đang đứng tại bên tường thành duyên, đỏ tươi hai mắt giống như liệp ưng sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa Từ Thải Giao, phảng phất tại tìm kiếm lấy tốt nhất tiến công thời cơ. Nó có chút thân người cong lại, thon dài tứ chi giống như lò xo chứa đầy lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát động đòn công kích chí mạng. Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn biết nhanh nhẹn loại hình dị quân tại thi triều bên trong là bao nhiêu thưa thất tồn tại, bọn họ liền như là như quỷ mị qua lại chiến trường, thu gặt lấy sinh mệnh. Nhanh nhẹn loại hình dị quân vì theo đuổi cực hạn tốc độ, thường thường sẽ vứt bỏ một bộ phận lực phòng ngự, cái này khiến bọn họ tại đối mặt cùng cấp bậc lực lượng hình dị quân lúc ở thế yếu, hoặc là lựa chọn thoát đi, hoặc là bị vô tình đánh giết. Mà trước mắt cái này nhanh nhẹn loại hình ý cấp dị quân, hiển nhiên là từ vô số tái sinh chết chém giết bên trong còn sống sót cực giả, tốc độ của nó tựa như tia chớp tấn mãnh, sắc bén cốt nhận càng là có thể tùy tiện xé rách bất luận cái gì ngăn cản tại trước mặt nó địch nhân. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, quyết định thật nhanh dùng tinh thần lực hướng Dương Vạn Niên cùng mặt khác hai tên chiến sĩ truyền lại tin tức. Ba vị, các ngươi ngăn chặn cái này hai cái lực lượng hình ý cấp, ta chỉ cần một chén trà thời gian. Nếu là tường thành thất thủ, vậy chúng ta chiến đấu đem không có chút ý nghĩa nào. Hắn biết, nếu như không thể mau chóng giải quyết đi cái kia nhanh nhẹn loại hình ý cấp dị quân, cho dù là bọn họ cuối cùng thành công đánh giết trước mắt hai cái lực lượng hình ý cấp, cũng vô pháp ngăn cản toàn bộ chiến cuộc sập bàn. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái kia nhanh nhẹn loại hình ý cấp dị quân trên thân, liền đang cùng Lý Hạo Nhiên kịch chiến hai cái lực lượng hình ý cấp dị quân, cũng phát giác bầu không khí dị thường, nhộn nhịp phát ra trầm thấp tiếng giống, tựa hồ đang nghi ngờ là cái gì hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Không đợi Dương Vạn Niên đám người đáp lại, Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, hắn đem toàn bộ tinh thần lực ngưng tụ tại một điểm, hướng về trước mặt cái kia giống như cột điện dị quân mãnh liệt đánh tới, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, "Súc sinh, chịu chết đi!" Cái kia lực lượng hình ý cấp dị quân hiển nhiên không ngờ đến Lý Hạo Nhiên lại đột nhiên phát động tinh thần công kích, bất ngờ không đề phòng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể cao lớn cũng hơi chao đảo một cái. Lý Hạo Nhiên bắt lấy cơ hội này, hơi nhún chân đạp mạnh, thân hình như mũi tên rời cùng phóng tới cái kia lực lượng hình ý cấp dị quân, trong tay ám kim khoát đao thiêu đốt màu trắng lóa hỏa diễm, mang theo thiên thạch rơi xuống khí thế khủng bố, hướng về bờ vai của nó hung hăng chém vào mà đi. "Ngào!" "A!" Khoát đao mang theo sao băng đồng dạng thế năng từ bên cạnh cấp tốc một kích vung chém vào cốt nhận bên trên, đao mang xuyên thấu qua cốt nhận chạm tại dị quân bả vai. Màu trắng lóa hỏa diễm nháy mắt đốt ra một đầu cháy xém quen lại không dễ khép lại vết thương. Dị quân phát ra một tiếng thống khổ gào thét, vung đẩy cốt nhận, điên cuồng hướng Lý Hạo Nhiên đuổi theo. Nó thân thể cao lớn tựa như một chiếc mất khống chế trên xa, đụng nát dọc đường công sự phòng ngự, đá vụn cùng bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Lý Hạo Nhiên nghe đến sau lưng truyền đến đinh tai nhức óc tiếng bước chân cùng tiếng giống giận dữ, nhưng hắn không dám quay đầu, chỉ có thể liều mạng thôi động chân khí, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn cảm giác được tiếng gió bên tai gào thét, cảnh vật trước mắt phi tốc rút lui, hắn biết chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi cái này cuồng bạo dị quân. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn linh xảo xuyên qua tại công trình kiến trúc ở giữa, lợi dụng địa hình ưu thế đến tránh né dị quân công kích. Cuối cùng, hắn nhìn thấy cách đó không xa Dương Vạn Niên cùng mặt khác hai tên võ giả, bọn họ đang cùng một những chi dị quân kịch chiến. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, dưới chân tốc độ nhanh hơn mấy phần, hướng về bọn họ bay lượn mà đi. Thuận lợi đem cùng bạo dị quân dẫn tới Dương Vạn Niên đám người trước mặt phía sau, Lý Hạo Nhiên không có chút nào lưu lại, quay người hướng về tường thành phương hướng chạy đi. Hắn hai chân trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, cả người giống như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, phóng qua mấy chục trượng khoảng cách, vững vàng rơi vào trên tường thành. "Công tử, người cuối cùng tới." Từ Thải Giao nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thân ảnh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia mừng rỡ, nhưng ngựa khí lại mang theo một tia trách cứ. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, tại trong gió đêm bay phất phới, phát họa ra linh lung tinh tế đường cong. Nàng tinh xảo mang trên mặt một tia vẻ bại, nhưng ánh mắt nhưng như cũ sắc bén, nhìn chằm chằm phía dưới tường thành cái kia toàn thân tản ra khí tức tà ác ma. Cái này quái vật rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không có chút nào sơ hở. Từ Thải Giao một bên chỉ huy bên người binh sĩ ngăn cản ác ma công kích, một bên hướng Lý Hạo Nhiên nói: "Ta có thể dùng tinh thần lực công kích nhược điểm của nó, để nó ngắn ngủi mất đi năng lực hành động, ngươi bắt được cơ hội, dùng ngươi một kích mạnh nhất giải quyết nó. Chỉ có một lần cơ hội, ngươi nhất định muốn nắm chặt." Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu. Hắn biết, đây là quyết định sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn nhìn phía dưới cái kia hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn ác ma, cảm nhận được trên người nó tản ra khủng bố uy áp, trong lòng không có chút nào e ngại, chỉ có cháy hừng hực chiến ý bá bá bá. Ác ma vung vẩy trong tay cự phủ, mỗi một lần công kích đều mang khai sơn phá thạch lực lượng kinh khủng, đem trên tường thành công sự phòng ngự phá hủy hầu như không còn. Từ Thải Giao trước mặt, từng nét bùa chú lóe ra hào quang chói sáng, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng, ngăn cản ác ma công kích. Thế nhưng, những phù văn này đều là vật chỉ dùng được một lần, mà còn giá cả cực kỳ đắt đỏ, cho dù là từ thải giao dạng này thiên chi tiêu nữ, cũng vô pháp không hạn chế sử dụng. Vâng anh. Lại là một tiếng vang thật lớn, một cái phù văn tại ác ma công kích đến vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trong không khí. Chết tiệt. Từ thải giao thầm mắng một tiếng, sắc mặt thay đổi đến có chút tái nhợt. Bên người nàng đám binh sĩ càng là khổ không thể tả, bọn họ mặc dù đều là tinh nhuệ chi sĩ, nhưng đối mặt cái này thực lực ác ma khủng bố, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Từ ác ma leo lên đầu thành một khắc kia trở đi, đã có hơn 50 tên lính chết thảm tại nó búa bên dưới, máu tươi nhuộm đỏ tường thành, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Nếu như không phải từ thải giao đem hết toàn lực ngăn cản, sợ rằng cái này chi bách nhân đội ngũ cũng sớm đã bị ác ma tàn sát hầu như không còn. Lý Hạo Nhiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng đối cái này ác ma hận ý càng tăng lên. Xuất sinh chết tiệt, ta hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, đem chân khí toàn thân đều điều động, chuẩn bị nên đón sắp đến quyết chiến. Chương 370, nhìn ngươi bản lĩnh. Chương 370, nhìn ngươi bản lĩnh. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm mắng mình, tại loại này sinh tử quan đầu, thế mà còn có tâm tư suy nghĩ lung tung. Hắn dùng sức cắn một cái đầu lưỡi, ngai ngái hương vị để hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Trước mắt cái này chi dị quân tốc độ quá nhanh, hắn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực mới có thể ứng đối. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem tạp niệm quên sạch sành sanh, hai chân tại tường thành lỗ châu mai bên trên đạp một cái, thân thể như mũi tên rời cùng bắn ra. Hai tay của hắn nắm chặt quát đao, hướng về dị quân phương hướng quét ngang mà đi. Lăng lệ đao mang bạch phá không khí, phát ra chói hai tiếng rít, trên tường thành gạch đá bị đao phong cạo ra từng đạo bạch đấn. Dị quân thân ảnh lóe lên, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lý Hạo Nhiên trong lòng run lên, biết tốc độ của đối phương so với mình dự đoán nhanh hơn. Hắn cấp tốc điều chỉnh thân hình, đem khoát đao nằm ngang ở trước ngực, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên cảm giác được bên trái truyền đến một trận yếu ớt tiếng gió. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể bản năng phía bên phải bên cạnh lùi ra, một đạo hàn quang cơ hồ là lao chóp mũi của hắn bay qua. Lý Hạo Nhiên đứng vững thân hình, cái này mới nhìn rõ vừa rồi công kích mình là vật gì. Đó là một cái sắc bén cốt thứ, lóe ra hàn quang u lãnh, đầu ngón tay bên trên còn lưu lại một vệt máu. Lý Hạo Nhiên trong lòng thất kinh, nếu như không phải chính mình phản ứng rất nhanh, sợ rằng đã bị lần này mở ngực một bụng. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến xung quanh. Hắn biết, cái này dị quân tốc độ quá nhanh, mắt thường của mình căn bản là không có cách bắt được hành động của nó quy tích. Nhất định phải tìm tới biện pháp khác mới được. Lý Hạo Nhiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem lực cảm giác của mình tăng lên tới cực hạn. Tất cả xung quanh âm thanh, mùi, thậm chí là nhỏ xíu không khí lưu động, đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Dần dần, Lý Hạo Nhiên cảm giác được tất cả xung quanh đều chậm lại. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dị quân di động lúc mang theo gió nhẹ, thậm chí có thể nghe đến nó móng đuốt vạch phá không khí âm thanh. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, hắn biết chính mình tìm tới đối phó cái này dị quân biện pháp. Hắn hít sâu một hơi, đem lực cảm giác của mình tập trung đến cực hạn. Đột nhiên, Lý Hạo Nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thân thể bản năng bổ nhào về phía trước, đồng thời đem trong tay khoát đao hướng sau lưng vung đi. Chỉ nghe ken một tiếng vang dọn, Lý Hạo Nhiên khoát đao cùng dị quân hung hăng đụng vào nhau. To lớn lực đạo truyền đến, chấn động đến Lý Hạo Nhiên gan bàn tay tê dại. Hắn vội vàng mượn lực lăn lộn, kéo ra cùng dị quân khoảng cách. Đứng vững thân hình phía sau, Lý Hạo Nhiên cái này mới nhìn rõ dị quân dáng dấp. Toàn thân nó bao trùm lấy lớp vảy màu đen, đầu giống như là một cái to lớn bằng nước, hai con mắt lóe ra khát máu hừng quang. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, biết chính mình gặp một cái đối thủ khó dây dưa. Hắn đem khoát đao nằm ngang ở trước ngực, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào dị quân, không dám có chút buông lỏng. Một người một thú cứ như vậy giằng co, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, dị quân động. Nó giống một tia chớp màu đen, nháy mắt vọt tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, sắc bén cốt thứ thẳng đến Lý Hạo Nhiên hết hầu. Lý Hạo Nhiên sớm có phòng bị, hắn nghiêng người hiện lên dị quân công kích, đồng thời vung đao bổ về phía cổ của nó. Dị quân tốc độ cực nhanh, nó bỗng nhiên ngửa về sau một cái, tránh thoát Lý Hạo Nhiên công kích. Lý Hạo Nhiên một kích không trúng, lập tức biến chiều, hắn đem quát đao thu hồi, quét ngang hướng dị quân phần eo. Dị quân lại lần nữa trốn tránh, nó linh hoạt giống một cái viên hầu, tại Lý Hạo Nhiên công kích đến không chút phí sức. Lý Hạo Nhiên trong lòng sốt ruột, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dị quân tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản là không có cách tổn thương đến nó, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế tốc độ của nó mới được. Lý Hạo Nhiên một bên tránh né lấy dị quân công kích, một bên khổ tư đối sách. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động, nhớ tới chính mình phía trước tại dịch trạm đối phó Hắc Miêu lúc đã dùng qua phương pháp. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem chân khí của mình chậm rãi rót vào khoát đao bên trong. Lập tức, khoát đao bên trên nổi lên một trận chói mắt kim quang, một cỗ cường đại khí thế từ Lý Hạo Nhiên trên thân phát ra. Lý Hạo Nhiên hai mắt ngưng lại, hét lớn một tiếng, "Phá!" Trong tay hắn khoát đao hóa thành một đạo màu vàng tiềm điện, hướng về dị quân chém vào mà đi. Dị quân cảm giác được Lý Hạo Nhiên một đao này uy lực, không dám đón đỡ, nó vội vàng hướng nhảy lùi lại đi, muốn né tránh Lý Hạo Nhiên công kích. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên một đao này tốc độ thực sự là quá nhanh, dị quân căn bản không kịp hoàn toàn trốn tránh. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, Lý Hạo Nhiên khoát đao tại dị quân trên thân lưu lại một đạo sâu sắc vết thương. Lý Hạo Nhiên chậm rãi hai mắt nhắm lại, đối phó loại này tốc độ tuyệt đối chiếm ưu địch nhân, tam phẩm thể chất thị giác đã không cách nào ứng đối. Cắt đứt thị giác phía sau, ban đầu ở dịch quán đại chiến Hắc Miêu cảm giác lại một lần nữa nổi lên trong lòng. Toàn bộ tường thành tại Lý Hạo Nhiên trong đầu tạo dựng, tâm niệm lưu chuyển, khóa chặt xung quanh mấy cái trọng điểm mục tiêu. Bá, một trận thể khí ba động tại Lý Hạo Nhiên thần khư tạo dựng thế giới bên trong tạo nên sóng nhỏ, giống như ngọc như ảo màu bụi bay lên, phát họa ra một đầu quỹ tích tiến lên. Chính là hiện tại, Lý Hạo Nhiên tay phải nhấc lên tinh chuẩn vung đao, đao mang bên dưới khí lưu nhốn nháo ở giữa có một tia rất khó bắt giữ dừng lại. Chết. Giờ phút này bên cạnh tất cả mọi người đôi mắt bên trong, Lý Hạo Nhiên vung đao nghiêng chém, mà tại trước mặt hắn cũng không có phát hiện địch nhân, nhưng lại tại khoát đao vạch phá không khí sắp rơi xuống lúc, một thân ảnh đột nhiên tại đao phía trước trì trệ, trang diện này càng giống là cái này dị quân đột nhiên xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên dưới đao, theo hắn xử lý. Mắt thấy Lý Hạo Nhiên cực hạn vung ra đao mang đã giá lâm cái kia nhanh nhẹn ý cấp dị quân cái cổ, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra chói tai gào thét, phản phất một giây sau liền có thể đem chém giết. Ngan. Một tiếng kim loại va chạm tiếng vang đinh tai nhức óc, Lý Hạo Nhiên khoát đao cũng không có như nguyện chém giết địch nhân, mà là chém vào tại một khối đột nhiên xuất hiện nham thạch to lớn bên trên, đá vụn bay ra, bụi đất bao phủ. Không tốt. Lý Hạo Nhiên trong lòng thầm kêu một tiếng, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, hắn cảm giác được cái kia nhanh nhẹn ý cấp dị quân đã đi vòng qua hắn sau lưng. Không kịp quay đầu, Lý Hạo Nhiên bằng vào bản năng phản ứng, thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát dị quân một kích chí mạng. Bá. Một đạo hàn quang hiện lên, Lý Hạo Nhiên sau lưng trên tường thành lưu lại một đạo sâu sắc vết cạo, đá vụn rỉ rào rơi xuống. Lý Hạo Nhiên chưa tỉnh hồn, không đợi hắn ổn định thân hình, cái kia nhanh nhẹn ý cấp dị quân lại lần nữa phát động công kích, chỉ thấy nó hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh xuyên tới xuyên lui, mỗi một lần công kích đều thẳng đến yếu hại. Lý Hạo Nhiên mệt mỏi chống đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản dị quân công kích, bên hai tràn ngập lưỡi đao va chạm chói tai tiếng vang, trước mắt đều là dị quân lập loè thân ảnh, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Đáng ghét. Lý Hạo Nhiên trong lòng sốt ruột bàn phần, hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải nhanh tìm tới cơ hội phản kích, nếu không hắn không sớm thì muộn sẽ bị cái này giảo hoạt dị quân hao hết thể lực, cuối cùng bị thua. Giống. Nhanh nhẹn ý cấp dị quân tựa hồ cũng phát giác Lý Hạo Nhiên hoàn cảnh khó khăn, nó phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, công kích càng thêm mãnh liệt, hoàn toàn không cho Lý Hạo Nhiên cơ hội thở dốc. Liên tại Lý Hạo Nhiên sắp chống đỡ không nổi thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một cỗ cường đại tinh thần lực ba động từ phía sau truyền đến, ngay sau đó, một đạo màu vàng quang mang đem hắn bao phủ. Cơ hội. Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng, hắn biết đây là từ thải giao xuất thủ, đạo kim quang này là một loại cường đại phụ trợ kỹ năng, có thể tạm thời tăng lên cảm giác của hắn năng lực cùng tốc độ phản ứng. Chương 371, nhìn tốt ta, ngài đâu? Chương 371, nhìn tốt ta, ngài đâu? Tại kim sắc quang mang ra chỉ bên dưới, Lý Hạo Nhiên cảm giác chính mình ngũ giác đều được đến tăng lên cực lớn. Tất cả xung quanh đều thay đổi đến vô cùng rõ ràng, thậm chí liền không khí bên trong nhỏ xíu bụi bặm đều có thể thấy rõ ràng. Mà cái kia nhanh nhẹn ý cấp dị quân động tác trong mắt hắn cũng biến thành chậm chạp, không tại giống phía trước khó như vậy lấy năm lấy. Lý Hạo Nhiên bắt lấy cơ hội này, trong tay khoát đao đột nhiên bung ra, một đạo lăng lệ đao mang chạy thẳng tới nhanh nhẹn ý cấp dị quân cái cổ mà đi. Phốc phốc. Lần này, nhanh nhẹn ý cấp dị quân cuối cùng không có tránh thoát Lý Hạo Nhiên công kích, đao mang tinh chuẩn chặt đứt cổ họng của nó, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ Lý Hạo Nhiên vào áo. Nhanh nhẹn ý cấp dị quân phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Hô hô hô, Lý Hạo Nhiên quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở hổn hển, chiến đấu mới vừa rồi mặc dù ngắn ngủi, nhưng tiêu hao hắn đại lượng thể lực cùng tinh thần lực. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Từ Thải Giao lông mày cao lại, từng giọt bóng ánh đổ mồ hôi từ cái trán trượt xuống đến gò má, có thể nàng vẫn như cũ cắn môi dưới, miệng hơi cười, trên mặt thường hồng càng lớn. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt chiến cơ, nhìn như đã tiêu hao hết vị này phụ trợ không ít tinh thần lực. Tê với cũng không được a, tứ phẩm đối tam phẩm chỉ có thể làm đến tình trạng này sao? Ha ha ha, công tử nói đùa, ngươi xem một chút nó bộ dáng kia, nó là xuất sinh, không phải người, người sao có thể cùng xuất sinh đánh đồng? Ngươi bắt một cái tướng cấp dị quân đến giống một cú họng, nhìn xuất sinh này có sợ hay không? Hừ, còn có, lao nương đến cùng được hay không? Chúng ta tìm một cơ hội thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lý Hạo Nhiên trêu chọc không nghĩ tới đổi lấy, nhưng là đùa giỡn, đối phó cái này đi thôi, quả nhiên là không dễ dàng chiếm tiện nghi. Ngoài miệng mặc dù cứng rắn, Từ Thải Giao đang lúc trở tay lấy ra một cái tính chất trong suốt lại có kỳ dị lưu quang trùng điệp vận chuyển phù văn đập vào Lý Hạo Nhiên trên thân. Tiện nghi ngươi, đây là sư ca cho ta tứ phẩm ấn phù, để ta nhìn ngươi đến cùng còn có cái gì bản lĩnh. Từ Thải Giao đầu ngón tay điểm nhẹ, phù văn phảng phất bị kích hoạt, vận hành tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản trắng muốt huỳnh quang cũng theo đó chuyển biến làm màu lam thâm thúy. Lý Hạo Nhiên cảm giác được một dòng nước ấm từ dán vào phù văn phần lưng tràn vào, cấp tốc chạy xuôi đến đan điền, nguyên bản nặng nề tứ chi nháy mắt thay đổi đến nhẹ nhàng vô cùng, phảng phất trong thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn phù văn biến hóa, khóe miệng không khỏi câu lên một vẻ tự tin mỉm cười, thấp giọng nói, nhìn tiện đem ngài bên trong vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên mắt nhắm lại, không do dự nữa, chân trái bước về phía trước một bước, kiên cố thổ địa phảng phất cho hắn vô tận lực lượng. Lần này, hắn không còn bị động phòng thủ, mà là chủ động xuất kích, giống như một đầu vận sức chờ phát động báo săn, hướng về chính hung dữ nhìn chằm chằm hắn dị quân phát động mãnh liệt công kích. Lý Hạo Nhiên tại bắn vọt đồng thời, tay trái nhanh chóng mà từ bên hông rút ra đoàn đao, lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, thẳng tắp hướng lên trên kéo, đón lấy dị quân vung đến cốt nhận. Đao mang cùng cốt nhận kịch liệt va chạm, bắn ra chói mắt đốm lửa nhỏ, chiếu sáng Lý Hạo Nhiên gương mặt cương nghị. Dị quân gặp một kích không được, thân thể có chút chìm xuống, bằng vào kinh người nhanh nhẹn, một cái cất bước liền đi vòng qua Lý Hạo Nhiên sau lưng, sắc bén cốt nhận không chút lưu tình vùng hướng về phía hắn phần gáy. Lý Hạo Nhiên cảm giác được sau lưng kinh phong, không có bối rối chút nào, hắn lại lần nữa bước về phía trước một bước, thân thể có chút bên cạnh chuyển, đem phần gáy yếu hại tránh đi, đồng thời tay phải từ trước ngực rút ra màu trắng quát đao, thân hình thuận thế xoay tròn, lại lần nữa chặn lại dị quân cốt nhận công kích. Dị quân gặp hai kích chưa trúng, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, nó chân khớp xương phát ra ken két tiếng vang, giống như lò xo giảm lại phóng thích, toàn bộ thân thể nhảy lên thật cao, nháy mắt bay tới Lý Hạo Nhiên hướng trên đỉnh đầu, song nhận đều xuất hiện, mang theo thiên quân lực lượng, hướng về Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Lý Hạo Nhiên thấy thế, không lui mà tiến tới, mượn dị quân bổ xuống lực lượng, phần eo bỗng nhiên phát lực ngửa ra sau, tay phải chống đất, thân thể gần như cùng mặt đất song song. Ngay sau đó, hắn eo lại lần nữa phát lực phản vặn, kéo theo tay trái nghiêng bổ mà bên trên, lại một lần nữa đem dị quân cốt nhận đẩy ra. Cái này liên tiếp động tác như đồng hành mấy nước chảy, động tác mau lẹ, nhìn đến mọi người xung quanh trợn mắt há hốc mồm. Trong mắt bọn hắn, Lý Hạo Nhiên phảng phất hóa thân thành một vị kỹ nghệ tinh xảo người tham gia múa, vô cùng độ vặn vẹo nhưng lại tràn đầy lực lượng dáng người, tại nguyên chỗ hoàn thành hai lần độ khó có thể nói cấp Thomas toàn bộ xoay S, mỗi một lần xoay tròn đều tinh chuẩn hóa giải dị quân công kích. Lưỡi đao cùng cốt nhận không ngừng va chạm, phát ra đinh thai nhức góc nổ vang, giống như vô số chỉ thiết truy đánh tại mọi người trong lòng. Mỗi một lần cực hạn vung đao, đều kèm theo một chút hỏa tinh vẩy ra, giống như trong bầu trời đêm nở rộ hóng ánh pháo hoa, chiếu sáng mảnh này ngắn ngủi chiến trường. Cơ hội. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn bén nhạy cảm giác được thần khư trung khí chạy ra xuất hiện một tia đình trệ, đó là dị quân sắp phát động công kích điểm báo. Hắn không chút do dự vung đao chém xuống, lăng lệ đao mang bạch phá không khí, phát ra chói tai âm bạo thành, đáng tiếc, lần này công kích lại lần nữa thất bại. Mọi người ở đây cho rằng thất lương cơ, trong lòng cảm thấy tiếc hận thời điểm, Lý Hạo Nhiên lại phát hiện, thần khư bên trong khí lưu xuất hiện lần nữa một tia đình trệ, lần này hắn rõ ràng bắt được dị quân bước kế tiếp công kích quy tích. Lần này xuất đao, Lý Hạo Nhiên không có giống phía trước như thế theo đuổi tốc độ cùng lực lượng, mà là càng thêm chú trọng góc độ cùng thời cơ, mặc dù đối với người khác xem ra, cái này một đao kém xa phía trước hai đao quả quyết, thậm chí có vẻ hơi do dự. Nhưng chính là cái này, một kích nhìn như thường thường không có gì lạ nghiêm bổ, lưỡi đao lại giống như là cắt đầu phụ nhẹ nhõm chui vào dị quân bả vai, trực tiếp đem cái này nhanh nhẹn loại hình ý cấp dị quân nửa người gọt sạch. A, hắn thành công. Hắn giết quái vật kia. Một tên binh lính bất bỏ trong tay trường mâu, hai tay nâng quá đỉnh đầu, hưng phấn hô to. Bên cạnh hắn chiến hữu cũng nộn nhịp bắt trước, nguyên bản trầm thấp sĩ khí nháy mắt bị châm lửa. Quái vật kia giết chúng ta năm mươi mấy người huynh đệ a. Ô ô ô. Thiếu niên kia vì các huynh đệ báo thù. Một tên lão binh nhìn xem đạo kia gầy gò thân ảnh, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn dùng sức vung vẩy trường kiếm trong tay, muốn đem trong lòng bi phẫn đều phát tiết ra ngoài. Tu luyện giả quả nhiên mỗi cái đều là quái vật trong đám người truyền đến từng trận sợ hai tháng phục, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hoảng hốt. A, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang tận mây xanh. Trên tường thành đám binh sĩ vung vẩy vũ khí, thỏa thích phát tiết vui sướng trong lòng. Có người đưa mũ giáp thật cao căng lên, có người kích động ôm nhau, còn có người dùng sức vỗ tường thành, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Lý Hạo Nhiên đứng tại chỗ, trường đao trong tay còn tại chảy xuống máu tươi, mùi máu tanh nồng đậm bao phủ trong không khí, để hắn cảm thấy từng đợt buồn nôn. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt nhảy cẫng hoan hô đám người, nhưng trong lòng không có vẻ vui sướng, ngược lại tràn đầy nghi hoặc. Tiếng hoan hô bên trong, Lý Hạo Nhiên lại nhàn nhạt nhíu mày, bởi vì dựa theo cảm giác của mình, quanh thân khí lưu quý tích biến hóa đã bị hắn sơ bộ nắm giữ. Di động quy tích cũng không có sai, nhưng vấn đề ngay tại ở cái kia quỷ dị rừng, để hắn cảm thấy sự tình có thể không hề đơn giản. Chương 372, đều là từ cô nương công lao. Chương 372, đều là từ cô nương công lao. Lý Hạo Nhiên đè xuống nghi ngờ trong lòng, hiện tại cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, dù không được nửa điểm phân tâm. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc nhìn lướt qua chiến trường. Dưới tường thành, dị quân giống như thủy triều vào tới, tình hình chiến đấu ý nguyên kịch liệt. Hắn cảm thấy một trận áp lực vô hình, bên hai tràn ngập đinh thai nhức góc tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, cùng với binh lính bị thương tiếng kêu rên. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, khiến người buồn nôn. Hắn thoáng hoạt động một chút có chút cứng ngắc bả vai, nắm chặt trong tay chiến đao, chuẩn bị lại lần nữa đầu nhập chiến đấu. Lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn Từ Thải Dao. Nàng đang đứng tại cách đó không xa, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú chính mình, lông mày có chút nhíu lên, trên mặt cũng mang theo một tia không hiểu thần sắc. Hiển nhiên, nàng cũng phát giác cái kia nhanh nhẹn uy cấp dị quân tử vong kỳ lạ. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Hạo Nhiên khẽ lắc đầu. Gia hiệu nàng bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm. Sau đó lại nói, Lý Hạo Nhiên trầm thấp nói một câu, sau đó thả người nhảy lên, giống như một cái mạnh mẽ báo săn, từ cao ngất trên tường thành phi thân nhảy xuống. Hắn bước vàng rơi vào dưới tường thành, tóe lên một trận bụi đất. Từ Thải Dao không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo phía sau hắn, cũng nhảy xuống tường thành. Bọn họ đều không có chú ý tới, ở cửa thành lầu chỗ cao nhất, một cái thân ảnh nhỏ gầy đang lặng lặng ngồi tại nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi tiểu hài, hắn mặc một thân màu đen trang phục, khuôn mặt non nớt, ánh mắt lại dị thường thâm thúy, phảng phất đã trải qua vô số tang thương. Hắn không chớp mắt nhìn xem Lý Hạo Nhiên cùng Từ Thải Dao thân ảnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ có hai đóa đỏ ửng nhàn nhạt, cho thấy hắn giờ phút này không hề nhẹ nhõm. Trong ánh mắt của hắn còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác bề ngoài. Siêu siêu siêu, mấy đạo hiện ra ánh sáng xanh lục kiếm quang hiện lên, đem mấy tên tính toán tới gần tiểu hài dị quân chém giết. Tiểu hài nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia dị quân một cái, tiếp tục đưa ánh mắt về phía chiến trường. Hắn chính là Dương Văn Niên. Hắn giờ phút này đã nhớ không rõ chính mình bung ra bao nhiêu kiếm, chém giết bao nhiêu địch nhân. Hắn chỉ biết là chính mình nhất định phải càng không ngừng chiến đấu, nếu không sau lưng tòa thành trì này liền sẽ bị dị quân công phá. Hô, 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 Dương Vạn Niên thở hổn hển, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhức vô cùng. Thật là khó a, ta ác thật nhiều, giết không hết, căn bản giết không hết a. Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy vẻ bại cùng bất đắc dĩ. Ân. Đột nhiên, Dương Vạn Niên cảm thấy một trận khiếp sợ, một cỗ cường đại khí tức đem hắn khóa chặt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ ý cấp dị quân chính hướng hắn vọt tới. Cái kia dị quân vung vẩy to lớn lang nha đồng, mang theo Thái Sơn áp đỉnh thế, hung hăng đập về phía Dương Vạn Niên. Oeng! Mắt thấy Dương Vạn Niên liền bị lang nha đồng đánh trúng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, vung đao đón nhận cái kia ý cấp dị quân. Đại Thánh huynh đệ. Dương Vạn Niên tập trung nhìn vào, phát hiện cứu chính mình người chính là Lý Hạo Nhiên. Hắn quay đầu nhìn hướng tường thành, phát hiện trên tường thành chiến đấu đã bình ổn lại, cái kia nhanh nhẹn ý cấp dị quân đã không thấy bóng dáng. Trên tường thành cái kia ý cấp bị ngươi giải quyết. Dương Vạn Niên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Hạo Nhiên vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết đi cái kia khó dây dưa nhanh nhẹn ý cấp dị quân. Lý Hạo Nhiên cười cười, lạnh nhạt nói, "À, là từ cô nương công lao, ta chẳng qua là vận khí tốt, trùng hợp vung đao, cái kia nhanh nhẹn ý cấp chạy quá nhanh không dừng được, cuối cùng đâm vào trên đao đem chính mình đụng chết." Lý Hạo Nhiên nói chưa dứt lời, cái này một giải thích để Dương Vạn Niên cảm giác chính mình tam quan nháy mắt sụp đổ, giống như bị sét đánh đồng dạng, đứng chết chân tại chỗ. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, miệng có chút mở ra, phản phất muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Cách đó không xa hai tên tu luyện giả cũng nghe đến Lý Hạo Nhiên giải thích, bọn họ đồng dạng khiếp sợ không thôi, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, vũ khí trong tay cũng hơi run rẩy lên. Ngươi mẹ hắn, thế nào gặp phải cái uy cấp liền muốn tại ngươi vết đao đâm chết? Ốm cây đợi thỏ đúng không? Ngươi là bán thỏ. Dương Vạn Niên lấy lại tinh thần, nhịn không được sổ một câu nói tụng. Trong lòng hắn tràn đầy ghen tị, chính mình đường đường tiêu giao kiếm tu, vì săn giết một cái uy cấp dị quân, trên chiến trường xuất sinh nhập tử, làm sao đến Lý Hạo Nhiên nơi này, tựa như chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng dạng đơn giản. Chẳng lẽ mình thật vận khí kém như vậy? Hắn hâm mộ nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên, hận không thể đem trong tay đối phương cái kia thỏ đoạt tới. Lý Hạo Nhiên cười xấu hổ cười, hắn biết giải thích của mình có chút không hợp thói thường, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn nhìn vẻ mặt u oán Dương Vạn Niên, trong lòng hơi động, quyết định đem cái này dị quân nhường cho đối phương. "Ân, nếu không cái này thỏ về ngươi." Lý Hạo Nhiên hướng về Dương Vạn Niên khẽ mỉm cười, đem trong tay dị quân thi thể thả tới. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, tránh đi một những dị quân lăng lệ công kích, hướng về cách đó không xa cái kia hai tên tu luyện giả bay lượn mà đi. "Dương Minh, nhìn kỹ chút, cho ta thời gian uống cạn nửa chén trà." Lý Hạo Nhiên âm thanh tại Dương Vạn Niên bên tai vang lên, sau đó liền biến mất ở đỉnh thai nhức góc tiếng nổ bên trong. "Hai vị huynh đệ, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, người này có thể thôn vệ đồng loại khôi phục thương thế, chúng ta hao không nổi." Lý Hạo Nhiên đi tới hai tên tu luyện giả bên cạnh, ngắn gọn mà nói tình huống. Hai tên tu luyện giả nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lý Hạo Nhiên không cần phải nhiều lời nữa, ba người cấp tốc điều chỉnh trận hình, chuẩn bị đối một những chi dị quân phát động công kích. Bay lượn ở giữa, một cái đạn pháo tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh bạo tạc, vỡ vụn khối thi thể cùng mảnh kim loại tản đi khắp nơi bày ra. Lý Hạo Nhiên tay mắt lanh lẹ, vung vẩy trường kiếm, đem vẩy ra mảnh vỡ từng cái ngăn lại. Hắn hít sâu một hơi, nồng đậm mùi khói thuốc súng cùng khiến người buồn nôn mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, bay thẳng xoắn mũi, để hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Bốn phía là đinh thai nhức góc tiếng nổ cùng dị quân tiếng gào thét, toàn bộ chiến trường phảng phất hóa thành một bọn người ở giữa địa ngục. Lý Hạo Nhiên rất rõ ràng, nếu như tiếp tục hai đối hai, như vậy hai cái dị quân cuối cùng khả năng sẽ dựa vào cường đại năng lực khôi phục cùng lực lượng ưu thế đem bốn người mà chết. Có thể chỉ cần thay đổi mạch suy nghĩ, một người chơi diều dụ địch, ba người hợp tác thần tốc chém giết một cái, chính là đơn giản nhất phá cục chi pháp. Vừa rồi Lý Hạo Nhiên tiêu hao quá độ, mới không có lập tức thực hiện, mà bây giờ, bằng vào từ thải giao ra tăng thêm cùng tự thân khôi phục, chính là kết thúc chiến đấu thời cơ tốt nhất. Dị quân lại lần nữa phát động công kích, nó phát ra gầm lên giận dữ, thân thể nghiêng về phía trước, sắc bén cốt nhận hướng về Lý Hạo Nhiên đâm tới. Mà giờ khắc này, đứng tại Lý Hạo Nhiên bên cạnh làn da ngăm đen hán tử cũng sử dụng ra chính mình thủ đoạn cuối cùng. Chỉ thấy hán tử kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hướng về sau lăn mình một cái, hai chân nặng nề mà đạp ở trên mặt đất, lập tức, một cỗ màu nâu nhạt kỳ dị quang huy từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, giống như là núi lửa phun trào, nháy mắt đem cả người hắn bao khỏa trong đó. Từ xa nhìn lại, tựa như là một cái gấu ngựa cắt hình. Ngao! Hán tử phát ra một tiếng linh thai nhức góc gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng bạo cùng dã tính. Chương 373, đao mang lại xuất hiện. Chương 373, đao mang lại xuất hiện. Ngửa mặt lên trời thét dài phía sau một khắc hình thần một thể, hán tử hướng phía trước bổ nhào về phía trước, tay phải vung đao bên trên chém, đao mang nháy mắt từ một đạo phân liệt thành năm đạo, giống như một cái to lớn gấu ngựa vi động lợi trảo, cái này một kích riêng là nhìn liền vừa nhanh vừa mạnh dũng mãnh vô cùng. Một tiếng vang thật lớn phía sau, lực lượng hình dị quân tiếp cận 5 mét thân thể khổng lồ đột nhiên một cái lảo đảo, hướng về sau lui hai bước. Đây là chiến đấu bắt đầu phía sau cái này hai cái quái vật lần thứ nhất bị đánh lui. Gấu ngựa thừa thắng xông lên, một cái bạo trùng thêm đánh ra trước lăn lộn đuổi kịp lui lại dị quân, tay trái vung đao hướng phía trước đột nhiên quét qua, năm đạo đao mang lại xuất hiện, trực tiếp chạm tại dị quân chân phải, cái này một kích thành công, chém ra năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu đen đột nhiên tràn ra, phun ra hán tử một thân. Ngao! Dị quân bị đau, giống to một tiếng, tiếc rằng dưới chân nghiêng một cái chân sau quỳ xuống đất, đầu gối thẳng tắp hướng trên mặt đất quỳ đi, có thể nó lại dựa vào chính mình bản năng chiến đấu. Tay phải cốt nhận theo ngã xuống thân thể thế năng trùng điệp trẻ dọc, tay trái cũng không nhàn rỗi, tiếp tục chém ngang đã cận thân lâm sung. Tiếp rằng tự thân tư thế đã biến hình nghiêm trọng, vung ra đi chạm kích mặc dù vẫn nặng nề như cũng lại thiếu tinh chuẩn. Lâm sung cầm trong tay một chi thương thép, mặt ngoài lưu quang lóe lên, chỉ từ ngoại hình nhìn liền không phải là phàm vật, phàm người cầm súng phần lớn tuân theo một trận dài một trận cường tác chiến nguyên tắc, thân thương đâm ở giữa tiến thối đều thích hợp, một khi cận thân hẳn là không phải tầm thường. chỉ thấy thân hình hắn đột nhiên trầm xuống miễn cưỡng tránh thoát nghiêng bổ, cốt nhận phá phong mà qua, chặt đứt đỉnh đầu hắn bằng bạc bảo đầu. Lâm Sung ánh mắt run lên, quanh thân lóe ra một trận thanh quang, trong tay cái kia thương thép tựa như linh xà phụ thể, mũi thương đỏ thắm, đúng như độc xà thổ tín, chỉ thấy tay phải hắn vớt lên đầu thương đứng dậy bên trên rất, tay trái bắt lấy cán súng đẩy về phía trước ổn định góc độ, lấy một loại vô cùng kỳ dị tư thái, đem cái này một cái thương thép dọc theo hướng về ngay tại quỷ xuống dị quân cái cằm liền chọc vào đi lên. Dị quân hướng phía dưới mà mũi thương hướng lên trên, tại hai đầu to lớn thế năng kịch liệt va chạm bên dưới, mũi thương phát ra một trận khiến người hàm răng mỏi như cay mũi kịch liệt ma sát, cuối cùng mũi thương không nhập số 3, lại cắm ở dị quân cứng rắn xương hàm dưới bên trên. Có thể tất cả những thứ này cũng đã đủ rồi. Cái này một hơi ở giữa chiến cuộc chuyển đổi, đã đủ để tỏ rõ cái này chi dị quân hạ tràng. Chỉ thấy nó hiện tại một gối quỳ xuống đất, một cái thương thép một mặt cắm ở cằm của nó, một chỗ khác trực tiếp chống đỡ tại mặt đất, khiến cho hắn đem đầu nâng lên. Cái tư thế này nói một cách khác liền đều, quỳ xuống đất để tội. Có thể dị quân chỉ là bị ngắn ngủi áp chế, cũng không phải là chết, nó nặng nề hơi thở bên trong phun trào ra tanh hôi hơi nóng, thân thể cao lớn trên mặt đất kịch liệt dãy rủa, muốn một lần nữa đứng lên. Nó phần cổ vết thương mặc dù sâu đủ thấy xương, nhưng đối ra dày thịt béo nó đến nói, điểm này tổn thương xác thực không tính là cái gì. Chỉ là không đợi nó hoàn toàn đứng vững, Lý Hạo Nhiên liền đã nắm lấy cơ hội phát động công kích. Chỉ thấy hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân thể giống như mũi tên rời cùng bắn ra, vững vàng rơi vào dị quân trên lưng. Hắn chân trái mũi chân tại dị quân phần lưng lân giáp khe hở ở giữa nhẹ nhàng điểm một cái, cả người mượn lực hướng lên trên bật lên, tay phải giơ cao lên ám kim pháp đao, thân đao xung quanh đã cuốn quanh một tầng mắt trần có thể thấy màu trắng xương mù hình dáng đuôi viêm, dưới ánh mặt trời hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cảm thụ được không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi, ánh mắt thay đổi đến vô cùng lăng lệ. Hắn hóp bụng, túi người, đem lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên tay phải, sau đó đông nhiên vung đao bổ xuống. Oeng, một tiếng vang thật lớn, ám kim quát đao cuốn theo màu trắng lóa hỏa diễm đao mũi nhọn, nặng nề mà chém vào tại dị quân trên cổ. Lưỡi đao những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị thiêu đốt hầu như không còn, phát ra trận trận bạo minh thanh âm. Ngao, a, ngao. Dị quân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng hốt, nó khổng lồ đầu bay lên cao cao. Tại trên không lộn vài vòng phía sau, phù phù một tiếng nặng nề mà ngã trên đất, máu tươi giống như suối phun từ đoạn nơi cổ phun ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất. Lại nhìn dị quân cái kia không có đầu thân hình khổng lồ, đoạn nơi cổ vết cắt bóng loáng như gương, xung quanh làn da tổ chức đã bị nhiệt độ cao thành than, tản ra một cỗ mùi khét. Không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, còn kèm theo một cỗ mùi khét, đó là dị quân huyết dịch bị nhiệt độ cao thiêu đốt phía sau tản ra. Lý Hạo Nhiên chậm rãi thu đao, ám kim quát đao bên trên còn lưu lại một tia đỏ tươi, mũi đao màu trắng xương mù hình dáng đuôi lửa cũng đã tiêu tán hầu như không còn. Hắn ngẩng đầu nhìn kiệt tác của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Hán tử mặt đen cùng Lâm Sung đứng tại cách đó không xa, bọn họ nhìn xem Lý Hạo Nhiên bóng lưng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Hán thật giống như chúng ta, cũng là tam phẩm hậu kỳ sao? Hán tử mặt đen nhịn không được mở miệng hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ run rẩy. Lâm Sung không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, cau mày. Hán đưa tay sờ sờ bên hông mình bội kiếm, trên chuôi kiếm băng lãnh để hắn hơi tỉnh táo một chút. Dựa theo thân thể tố chất của hắn, khẳng định không có tứ phẩm, tối đa cũng chỉ là tam phẩm đỉnh phong. Lâm Sung âm thanh âm u mà khàn khàn, tựa hồ là tại lẩm bẩm, lại giống là nói phục chính mình. Có thể làm sao cảm giác, hắn tam phẩm định phong cùng chúng ta, trên lệch thế nào cứ như vậy lớn đâu. Hắn tử mặt đen vẫn như cũ khó mà tiếp thu sự thật trước mắt, trong giọng nói tràn đầy đắng chắc cùng bất lực. Hai người bọn họ đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, cái dạng gì chẳng diện chưa từng thấy. Có thể là giống Lý Hạo Nhiên dạng này, lấy tam phẩm hậu kỳ thực lực, một đao liền đem ý cấp dị quân đầu chém xuống tình cảnh, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn tử mặt đen cùng Lâm Sung liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sâu sắc rung động cùng một tia hoảng hốt. Bọn họ vốn cho rằng cái này một kích nhiều lắm là cho cái này hủy cấp dị quân nặng nề một kích, trọng thương liền có thể. Tất cả mọi người rõ ràng, lực lượng hình dị quân mặt ngoài thân thể tầng kia lân giáp đồng dạng lớp biểu bì có cỡ nào kiên cố, đặc biệt là một chút trọng điểm bộ vị lân giáp, bởi vì không ngừng chiến đấu thay đổi, nhưng cái kia chí mạng bộ vị lân giáp càng là không thể phá vỡ. Mà Lý Hạo Nhiên đến đây một kích, liền trực tiếp đem hủy cấp dị quân đầu chém xuống, thực lực có thể nói khủng bố. Tê Hán tử mặt đen hít sâu một hơi, hắn phảng phất còn có thể cảm nhận được vừa rồi Lý Hạo Nhiên xuất đao lúc lạnh thấu xương khí thế, đó là một loại thế không thể đỡ lực lượng. Phản phất muốn đem tất cả đều xé nát. Hồ Lâm Sung thở một hơi dài nhẹ nhõm, cố gắng bình phục chính mình nội tâm quần quật cảm xúc. Hắn biết, bọn họ lần này là gặp phải quặng dâm cứng, cái này kêu Lý Hạo Nhiên người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải bọn họ có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Hai người không kịp nghĩ nhiều, liền nghe đến nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, quay mặt liền nhìn thấy, Dương Đại Kiếm Tu giống như bay hướng về bọn họ bên này chạy tới, đương nhiên cùng hắn cùng một chỗ còn có cái kia thân hình to lớn ý cấp dị quân. Không tốt, cái kia đại gia hỏa xung lại. Hắn tử mặt đen biến sắc, đội vàng nhắc nhở. Trước đừng quản như vậy nhiều, trước giải quyết trước mắt cái này lại nói. Lâm Sung trầm giọng nói, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào ngay tại hướng bọn họ tới gần ý cấp dị quân. Trên tường thành, các binh sĩ gặp nơi xa trên chiến trường lại lần nữa có chỗ thu hoạch, theo lại một cái ý cấp đầu rơi xuống đất, một chút binh sĩ vậy mà nhịn đau không được khóc thành tiếng. Giết, lại giết, vẫn là tiểu tử kia. Tiểu tử kia nhị phẩm cảnh giới, mới tới một ngày đã giết ba cái ý cấp. Chương 374, xoạt 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 xoạt. Chương 374, xoạt 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 xoạt. Hắn là ai? Các ngươi có người biết không? Lão tử muốn đem khuê nữ đính hôn cho hắn. Ha ha ha. Một cái đầy mặt dâu quai nón, trên người mặc giáp lưới binh sĩ lôi kéo cuống họng đối với xung quanh bọn chiến hữu hô to, có thể trả lời hắn cũng chỉ có đinh thai nhức góc tiếng la giết cùng với các loại binh khí va chạm âm thanh. Dâu quai nón binh sĩ lau mặt một cái bên trên hôn tạp mồ hôi, máu loang cùng với không biết tên chất lỏng chất hỗn hợp, gắt một cái, mắng, đám này cháu con rùa, đúng là mẹ nó kháng đánh. Lao tử đều chém bay ba cái, còn không có sông đi lên đâu. Dứt lời, hắn cơ lấy bên chân trường đao, lại lần nữa hướng về bên tường thành duyên phóng đi. Một phương hướng khác, một cái tuổi trẻ binh sĩ nhìn xem dâu quai nón bóng lưng, ngựa khí vị chỗ nói, tới ngươi à. Khuê nữ ngươi mới 3 tuổi, nhân gia thiếu niên anh hùng làm sao có thể chọn chúng. Nhân gia muốn cưới cũng là cưới muội muội ta như thế, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Lời còn chưa dứt, lại bị bên cạnh một cái lao binh một bàn tay đập vào trên đầu, cười mắng, liền muội muội ngươi cái kia cao lớn thô kệch dạng, còn chim sa cá lặn đâu, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Tuổi trẻ binh sĩ ôm đầu, không phục phản bác, muội muội ta chỗ nào cao lớn thô kệch, rõ ràng là đầy đặn. Đầy đặn ngươi biết hay không? Ha ha ha. Binh lính xung quanh bọn họ bộc phát ra một trận cười vang, tại cái này khẩn trương chiến đấu khoảng cách, cái này khó được nhẹ nhõm thời khắc để trái tim của bọn họ tình cảm hơi đã thả lỏng một chút. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, trên tường thành hạ mãnh liệt cảnh tượng tựa hồ cũng biến thành không đáng sợ như vậy. Bọn họ lẫn nhau trêu ghẹo, khích lệ cho nhau, tại cái này một khắc, bọn họ không phải binh lính bình thường, mà là thủ hộ gia viên anh hùng. Sĩ khí tại cái này một khắc lại lần nữa trực trùng bất tiêu, giờ khắc này, bọn họ giống như thần minh phụ thể, không biết mệnh mỏi hướng địch nhân lấy mạng. Mà giờ khắc này trên chiến trường, Lý Hạo Nhiên ban đầu truyền đạt chỉ lệnh mới rốt cục nhìn thấy thu hoạch. Dưới thành dị quân xoa tay nối gót, bên tường thành càng là lẫn nhau giẫm đạp xếp. Hỏa tiễn như mưa, cuối cùng dùng lửa biến đổi được chất biến, mới đầu chỉ là đốm lửa nhỏ, cũng không tạo thành quy mô, nhưng mà cũng không lâu lắm, từng cái dị quân giống như ngọn nến đồng dạng đem chính mình đốt thành hàng đi ngọn đuốc, đồng thời tại một phiến khu vực lan tràn ra có nhất định tình thế, cho tới hôm nay thế lửa hừng hực mà lên, đem càng nhiều dị quân chìm ngập cuối cùng nối thành một mảnh biển lửa. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn là có không ít dị quân xông lên tường thành, lực lượng hình dị quân cho dù đã cả người là hỏa cũng đem chính mình đệm ở phía dưới vì những thứ khác dị quân trải đường, mà nhanh nhẹn loại hình thì là trực tiếp từ dưới tường thành nhảy lên một cái, giống như một mảnh đốt châu chấu hướng về trên tường thành không ngừng phát động tử vong thức xung kích, tràn diện tương đối mãnh liệt. Tốt tại binh sĩ bên trong còn có mười mấy cái nhất phẩm, cùng hai cái nhị phẩm vũ phu, tăng thêm Lưu Khánh Vân cái này nhị phẩm đỉnh phong, từ thải giao cái này tứ phẩm luyện kim thuật sư, tràn diện chỉ có thể tính miễn cưỡng khống chế. Một doanh 400 tên lính, giờ phút này chết thì chết thương thì thương, có khả năng miễn cưỡng tác chiến chỉ còn lại hơn 200 người, nhân số không đủ liền trực tiếp từ những cái kia nạn dân bên trong chọn trắng đình, cho cái bánh bao cho thanh đao đó chính là chiến sĩ, chỉ có thể một bên gặm màn thầu một bên tác chiến, mà bọn họ ở giữa cũng muốn lẫn nhau đề phòng, phòng ngừa bên người đồng đội dị biến. Lốp ba lốp buốt cảnh tượng trước mắt giống như nhân gian luyện ngục, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi, hỗn hợp có cháy bỏng da thịt khí tức, gần như khiến người ngạt thở. Đinh hai nhức có tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, hình thành một khúc chiến tranh tàn khốc nhạc giao hưởng. Nóng rực ánh lửa đem bầu trời chiếu rọi đến một mảnh đỏ tươi, ngược lại cũng chiếu vào các binh sĩ che kín tia máu trong đôi mắt, cái kia trong mắt đã có hoảng hốt, cũng có thấy chết không sờn quyết tuyệt. Một vị binh sĩ thống khổ che lấy bị lưỡi dao mở ra phần bụng, máu tươi từ giữa ngón tay quần cuộn tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Hắn muốn kêu cứu, lại chỉ có thể phát ra yếu ớt rên rỉ, cuối cùng vô lực ngã trong vũng máu. Cách đó không xa, một tên kiệt lực cung tiễn thủ, cánh tay run rẩy kéo ra dây cung, đem cuối cùng một chi vũ tiễn bắn về phía mãnh liệt quân địch, lập tức bị chạm mặt tới đao quang thôn phệ. Trên tường thành cự nọ phát ra rợn người cách âm thanh, lớn bằng cánh tay mũi tên mang theo chói hai tiếng xé gió gào thét mà ra, đem mấy tên tính toán leo lên tường thành dị quân đóng đinh tại trên tường thành. Hỏa pháo tiếng nổ chấn thiên động địa, đạn pháo kéo lấy thật dài đuôi lửa, tại quân địch dày đặc trong trận hình nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất. Lý Hạo Nhiên đứng tại như ngọn núi trồng chất dị quân trên thi thể, hít sâu một hơi, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay thẳng xoắn mũi, khiến người buồn nôn. Hắn dùng sức đem nhuốm máu ám kim khoát đao từ một cái úy cấp dị quân chỗ cổ rút ra, ba 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 đen nhánh huyết dịch phun ra ngoài, tung tóe hắn một thân. Hắn nhìn cũng không nhìn, tùy ý ấm áp huyết dịch theo khôi giáp chảy xuôi, trong mắt chỉ có vô tận giết chóc. Hô, hô, hô. Cách đó không xa, hán tử mặt đen, Lâm Sung cùng Dương Vạn Lâm ba người ngồi liệt tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Bọn họ toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, khắp khuôn mặt là vẻ bại, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Giết, giết hai cái. Không đối, mang lên hắn về thành tường chém giết cái kia nhanh nhẹn loại hình, chúng ta tây thành môn giết ba cái uy cấp. Lâm Sung lau mặt một cái bên trên vết máu, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin cùng mừng như điên. Ha ha ha, thống khoái, thật là thống khoái. Một mực bị đối phương đè lên đánh, rất lâu không có thống khoái như vậy qua. Hán tử mặt đen cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy báo thủ khoái y bá bá bá. Lúc này, nguyên bản phân tán tại chiến trường các nơi, phụ trách là ba người lược trận thủ hạ cũng nộn nhịp từ trong núi thây biển máu bay lượn mà đến. Tại bọn họ trước người chỉnh tề xếp hàng đứng vững, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng khí thế không chút nào không kém. Hán tử mặt đen cùng Lâm Sung hai người thấy thế, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vui mừng. Bọn họ chống đỡ đầu gối, chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân đến, đi đến đội ngũ phía trước, cẩn thận kiểm điểm nhân số. Tâm tình vui sướng dần dần biến mất, thay vào đó là một bệnh nặng nghề, bởi vì bọn họ phát hiện, một trận chiến này tổn thất, xa so với trong tưởng tượng muốn thảm trọng phải nhiều, liền bọn họ thiếp thân cận vệ cao thủ, cũng hao tổn mấy người. Bất quá những tổn thất này đối với bọn họ đến nói cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, Ngụy Thanh xua tay, ra hiệu còn sống các minh đệ không nên tới gần, tại chỗ cảnh giới, chính hắn thì bước bước chân nặng nề, dẫm lên đầy đất thịt nát cùng máu tươi, đi đến Lâm Sung bên cạnh, thấp giọng nói mấy câu. Khu cụ Lâm Sung che ngực, ho ra một ngụm máu, nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý, hai người sóng vai hướng đi Lý Hạo Nhiên. Ung ung cục cuối cùng một cái dị quân đầu bị Lý Hạo Nhiên chặt xuống sắp xếp gọn, nóng bỏng máu tươi ở tại Lý Hạo Nhiên trên mặt, hắn nuốt một cái, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi bay thẳng xoắn mũi, khiến người buồn nôn. Hai người đi đến Lý Hạo Nhiên trước người năm bước địa phương xa đứng vững, ôm quyền con người, Ngụy Thanh trước tiên mở miệng, đa tạ huynh đệ xuất thủ tương trợ, tại hạ Bắc Minh Hồng Hưng môn Ngụy Thanh. Tại hạ Hoàng An Lâm gia Lâm Sung, dám hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Lâm Sung nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, tính toán từ hắn bình tĩnh trên mặt nhìn ra thứ gì. Chương 375, công tử Văn Nhã. Chương 375, công tử Văn Nhã. Cái này hán tử mặt đen sinh cực kỳ khỏe mạnh, một thân bắp thịt phồng lên, phản phất ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn trên người mặc vải thô đòn đả, lộ ra trên cánh tay che kín vết sẹo, xem xét liền biết là trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu nhân vật hung ác. Giờ phút này hắn đang dùng quạt hương bù bàn tay lớn nắm lấy một cái hồ lô rượu, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn, chua cay mùi rượu hỗn tạp trên chiến trường mùi máu tươi, kích thích hắn giác quan. Hắn tên là Ngụy Thành, xuất từ Bắc Minh Hồng Hưng môn, sở tu công pháp bá đạo cương mãnh, một chiêu một thức đều mang khai sơn phá thạch khí thế. Lúc trước cùng cái kia ý cấp dị quân lúc giao thủ, mỗi một kích đều chấn động đến mặt đất run nhẹ nhẹ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng nhân loại lực lượng có khả năng đạt tới tình trạng như thế. Mà đứng tại bên cạnh hắn Lâm Sung thì là một bộ công tử văn nhã răng dấp, chỉ thấy hắn đầu đội ngân quan, tóc xanh như suối, mặt như ngọc, một bộ trắng thêu gấm gấm ám văn trường sam không nhiễm trần thế, cùng cái này máu tanh tàn khốc chiến trường không hợp nhau. Nhưng hắn trong tay cái kia cán phát sáng ngân thương lại lộ ra một cỗ lạnh thấu xương sắc khí, hiển nhiên cũng không phải là chỉ có bề ngoài. Lâm Sung xuất thân Hoàng An Lâm gia, thế hệ tập võ, gia truyền thương pháp tinh diệu tuyệt luân, coi trọng nhanh, chuẩn, hung ác, xuất thủ như tốc độ ánh sáng, khiến người ta khó mà phòng bị. Lúc trước cái kia nhanh nhẹn loại hình ý cấp dị quân chính là bị hắn một thương mất mạng. Lý Hạo Nhiên đưa tay đáp lễ lại, khách khí trở lại, ân, tại xuống nông thôn gia tán tu Tề Thiên Đại Thánh. Dứt lời, khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hoa tên mới ra, hiệu quả vẫn là trước sau như một tốt, chính như Lý Hạo Nhiên lúc trước chọn cái này bá khí ầm ầm hoa tên lúc suy nghĩ như thế, nắm giữ một cái buông thả không bị trói buộc ngoại hiệu, trình độ nhất định có thể thần tốc rút ngắn người với người khoảng cách. Hai người nghe phía sau sững sờ, sau đó biểu lộ phức tạp, khoe miệng gượng cười ôm quyền đáp lại, xem như là nhận biết. Nếu không phải Lý Hạo Nhiên đã cho thấy đủ để cho người tôn trọng thực lực, khả năng sẽ bị trước mắt hai cái này thẳng tính phân loại đến ngu dại phạm chủ. Chiến đấu còn không có kết thúc, hiện tại trên chiến trường tối thiểu còn có gần tới vạn tên dị quân, mà còn tường thành bên kia áp lực vẫn như cũ rất lớn, chúng ta đến nhanh lên quét dọn chiến trường. Muốn đem đánh giết trọng điểm đặt ở lăn lộn tại trong đám thi thể cao giai dị quân trên thân, dị quân mặc dù linh trí chưa mở lại tuần hoàn theo trụ cột nhất đẳng cấp quy tắc, chỉ cần đem cao giai dị quân quét dọn sạch sẽ, còn lại những cái kia quân lính tản mạn liền sẽ rắn mất đầu không tạo được cái uy hiếp gì. Ngụy Thanh lau mặt một cái bên trên vết máu, ồ ồ nói. Lâm Sung thì khẽ gật đầu, bày tỏ đồng ý chẳng biết lúc nào, hai người bọn họ đã đem trước mắt cái này thiếu niên trở thành chủ tâm cốt. Tốt. Lý Hạo Nhiên lời ít mà ý nhiều, sau đó mấy người vung tay lên, những cái kia tụ tập ở bên cạnh hai mươi mấy tên cận vệ lại một lần tản ra giết vào thi triều, mà bốn người bọn họ cũng rất có ăn ý tản ra, mỗi người phụ trách một mảnh khu vực của mình, không lời cạnh tranh lại một lần nữa kéo ra. Úy cấp thanh lý xong về sau, toàn bộ thi bầy tựa như mất đi kết nối bầy kiến, chiến tuyến từng có ước chừng 10 hơi tả hữu sụp đổ, sau đó hẳn là bị trong đội ngũ tương đối cao giai dị quân một lần nữa nắm giữ quyền khống chế, cuối cùng đem trận địa ổn định lại. Lý Hạo Nhiên vung vẩy trường đao trong tay, đem một đầu lại một đầu gào thét nhào lên dị quân chém ở dưới đao. Mùi máu tanh nồng đậm tràn ngập mũi của hắn quang, cơ hồ khiến hắn ngạt thở, đinh hai nhức góc tiếng gào thét, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, tạo thành một bài hỗn loạn mà điên cuồng chiến tranh hòa âm. Hắn máy móc tái diễn chém vào động tác, trong đầu lại tại nhanh chóng vận chuyển. Rất rõ ràng, những này cấp thấp dị quân năng lực tổ chức rõ ràng không có ý cấp mãnh liệt, hắn một đao đem một đầu hình thể hơi nhỏ dị quân chém thành hai khúc, nhìn xem những cái kia mất đi thống nhất chỉ huy phía sau từng người tự chiến dị quân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nhìn qua vẫn là duy trì thống nhất mục tiêu, có thể thi triều cũng rõ ràng bị phân chia thành mấy cái ma trận vùng từng người tự chiến, mất đi thống nhất chỉ huy. Nếu như nói vụ tiêu thành lúc này thật là ba mặt thủ địch, như vậy quân địch số lượng tuyệt đối vượt qua 10 vạn, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ánh mắt vượt qua rậm rạp chẳng chỉ thi triều, phảng phất nhìn thấy những cái kia nút ở trong bóng tối địch nhân. Dựa theo Tây môn phối trí, đại khái một vạn dị quân bên trong liền sẽ có một cái uy cấp lực trận, cái kia toàn bộ ứng thiên phủ hiện tại tụ tập dị quân, tối thiểu nhất có 80 vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Như vậy liền mang ý nghĩa uy cấp số lượng tối thiểu có 100 tên nhiều. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi trầm xuống, dạng này suy tính lời nói, tướng cấp. Cho dù tướng cấp cùng ý cấp tỷ lệ là 30:1, cái kia tướng cấp ít nhất cũng có 3 cái, như vậy tăng thêm ta sớm nhất giết một con kia chính là 4 cái, hoặc là sẽ có càng nhiều. Tướng quân sẽ là dị quân thống soái tối cao sao? Nghĩ tới đây, ngay tại trận địa địch bên trong đại sát đặc sát, Lý Hạo Nhiên thân thể bỗng nhiên chỉ trệ, động tác trong tay cũng không khỏi tự chủ chậm lại. Đậu phộng, ta hình như phát hiện đồ vật ghê gớm. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên dừng bước lại, tùy ý mấy đầu cấp thấp dị quân từ bên cạnh hắn vọt tới. Hắn không để ý tới lại đi để ý tới những cái kia khuôn mặt dữ tợn quái vật, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, trong đầu không ngừng hồi tưởng đến vừa rồi phỏng đoán. Tỉnh táo, tỉnh táo, để ta vớt một vớt. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn chính mình cầm đao tay phải thậm chí có chút run rẩy, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nếu như nói thiên mạc tồn tại lý do chính là tiến hóa, Như vậy chính là nói, đối với Thiên Mạc đến nói, chúng ta cùng dị quân nhưng thật ra là đồng dạng, cũng không phải là nghĩ đương nhiên quan hệ thù địch mà là càng tiếp cận với cạnh tranh. Cho nên, Thiên Mạc bên trong dị quân, bao gồm biến dị thú, thậm chí là một chút đặc thù động thực vật, bọn họ đồng dạng cũng là người được lợi, đồng dạng bị Thiên Mạc trung tâm hấp dẫn. Ứng Thiên phủ toàn thành hơn 100 vạn dị quân cùng biến dị thú, càng giống là từ trường ở giữa vừa đi vừa về lắc lư bi thép. Một bên bị mạnh lên bản năng chỗ điều động, một bên lại bị đối huyết nhục dục vọng chỗ tra tấn, lẫn nhau lôi kéo ở giữa, mới sẽ làm cho hiện tại Vũ Tiêu Thành có khả năng có thể tại khoảng cách gần như thế địa phương có thể sinh tồn. Lý Hạo Nhiên vừa nghĩ, một bên vung đao ném lăn một đầu muốn đánh lén, hư thối huyết dịch tung tóe hắn một thân, mùi máu tanh nồng đậm để hắn nhịn không được nhíu mày. Hắn lau mặt một cái bên trên máu, tiếp tục tự hỏi, ta nói đâu, lúc đến ta còn tại buồn bực, không quản là xem như động vật vẫn là nhân loại, bên cạnh đạp bên trên há lại cho người khác ngủ yên đạo lý là đơn giản nhất hành động logic, mà Vũ Tiêu Thành tồn tại, trừ là cái ngoài ý muốn, càng giống là một cái rõ ràng bug. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thi triều y nguyên mãnh liệt, rung trời tiếng gào thét gần như muốn lật tung phiến thiên địa này, mùi máu tanh nồng đậm cùng mùi hôi thối hỗn hợp lại cùng nhau, khiến người buồn nôn. Nơi xa, Ngụy Thanh cùng Lâm Sung thân ảnh lúc gần lúc hiện, bọn họ cũng tại ra sức chém giết, đao quang kiếm ảnh ở giữa, không ngừng có dị quân ngã xuống. Như thế sai lầm tất nhiên tồn tại rõ ràng như vậy, nhất định có nó tồn tại đạo lý. Lý Hạo Nhiên ánh mắt rơi vào một cái hình thể to lớn hình gấu dị quân trên thân, nó tản ra cường đại lực áp bách, rõ ràng không phải bình thường ý cấp dị quân có thể so sánh được. Đến cùng là cái gì đây? Hắn nắm chặt đao trong tay, ánh mắt thay đổi đến sắc bén. Chương 376, cái cổ siêu mèo cây. Chương 376, cái cổ siêu mèo cây. Lý Hạo Nhiên một tay xách theo còn tại nhỏ máu trường đao, khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa một quả bị hỏa lực hun đen cái cổ siêu mèo cây, liền kéo lấy bước chân nặng nề, từng bước một rời đi qua. Núi thây biển máu bên trong, mùi máu tanh nồng đậm hỗn hợp có khói thuốc súng hương vị, khiến người buồn nôn, nhưng hắn đã chết lặng. Hắn đi đến dưới cây, tùy ý hất lên, đem trên đao vết máu bùng rơi, thân đao phát ra một tiếng thanh thúy bù bù. Hắn thở hổn hển, dưới tảng cây ngồi xếp bằng xuống, tay trái nâng quai hàm, ngón trỏ tay phải vô ý thức đập chui đao, cau mày, rơi vào trầm tư. Trên chiến trường vẫn cứ ồn ào náo động, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ hỗn tạp cùng một chỗ, nhưng hắn phảng phất đã nghe không được, chỉ có tiến hóa hai chữ này tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng muốn bắt lấy cái kia một tia linh quang, mãi đến một tiếng đinh thai nhức óc kinh lôi trong đầu nổ vang, đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh. Có thể để cho những này dị quân ngoan ngoãn canh giữ ở Ứng Thiên Thành bên trong, nếu như chỉ là mạnh lên thiên tính còn chưa đủ, còn thiếu cái gì? Trừ cái đó ra lại sẽ có thứ gì tại khống chế tất cả những thứ này đâu? Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt mê man dần dần bị kiên định thay thế. Khống chế? Đúng, khống chế. Dị quân công thành khống chế gần như toàn bộ nhờ giai cấp nhân ép. Có khả năng khống chế những này cao giai dị quân một mực lưu tại Ứng Thiên bất động, chỉ có là càng cao cấp hơn quái vật. Như vậy ta vừa rồi phỏng đoán là không sai, trừ tướng cấp dị quân bên ngoài, nhất định có kinh khủng hơn tồn tại. Vương cấp. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình tâm tình kích động. Dựa theo những này dị quân chỗ biểu hiện ra đẳng cấp cùng phân bố, quý cấp đối ứng là tam phẩm trung cấp đến đỉnh phong, tướng cấp đối ứng tứ phẩm trung cấp, như vậy vương cấp lời nói tứ phẩm đỉnh phong, thậm chí ngũ phẩm. Ngũ phẩm. Cái này đáng sợ suy nghĩ giống như một đạo thiểm điện, nháy mắt đánh xuyên hắn tâm lý phòng tuyến. Hắn cảm thấy một trận mê muội, sau lưng mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo. Đúng vậy à, nếu như chỉ là đơn thuần một cái tướng cấp, tứ phẩm trung kỳ thực lực, trong doanh địa những cái kia thiên tiêu chi tử thích hợp lộ ra một chút con bài chưa lần, còn vẫn có sức đánh một trận. Nhưng nếu như đối thủ là ngũ phẩm, mẹn mẹn là tại trong đầu suy nghĩ một chút, một cú cảm giác tuyệt vọng liền xếp núi nhảy xuống biển hướng về Lý Hạo Nhiên mà tới, càng không cần nói còn có mấy cái tướng cấp cùng trên trăm con thân cao 5 mét hoặc là hình như thuấn di bị cấp, còn có gần trăm vạn thi hải. Cái này nho nhỏ Vũ Tiêu Thành làm sao có thể địch? Bọn họ cái này mười mấy 20 cái thiếu niên thiên tài làm sao có thể địch? Chính mình điểm này tiền muốn đủ cho địch nhân nhét kẽ răng sao? Tâm tình tuyệt vọng giống một bàn tay vô hình, xích sao giữ lại Lý Hạo Nhiên hết hầu, để hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn vô lực rủ xuống bả vai, hai chân giống đổ trì đồng dạng nặng nề, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, vô lực ngồi dựa vào sau lưng cây kia lệch ra cái cổ trên cây. Ấm áp trời chiều tà dương vẩy vào trên mặt của hắn, lại đuổi không tiêu tan trong lòng hắn tràn ngập băng lãnh cùng tuyệt vọng. Hắn mở mịt nhìn qua nơi xa chiến trường, ồn ào náo động tiếng la giết, binh khí va chạm cạch cạch âm thanh, tại hắn trong thai đều thay đổi đến mơ hồ mà xa xôi. Ánh nắng chiều là chiến trường rắt lên một lớp viền vàng, trên tường thành đám binh sĩ còn tại ra sức chém giết, Dương Vạn Niên đạo thân ảnh quen thuộc kia y nguyên sùng phong tại tuyến đầu, phảng phất vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Thế nhưng, tại Lý Hạo Nhiên trong mắt, tất cả những thứ này đều giống như bị bịt kín một lớp bụi sắc phổ tổ son, mất đi sinh cơ cùng sát thái. À, nếu như trước thời hạn biết đáp án, như vậy tất cả những thứ này lại còn có cái gì ý nghĩa đâu? Đắng chát hương vị tại Lý Hạo Nhiên trong miệng lan tràn ra, hắn cười một cái tự giễu, trong tươi cười lại tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng. Hắn vô lực rủ xuống tầm mắt, tùy ý mí mắt chậm rãi khép lại, muốn trốn tránh cái này hiện thực tăng tốc. Đúng lúc này, một vệt hào quang màu xanh biết tại hắn sắp khép lại dưới mí mắt thoáng hiện, giống như là một cây châm, đột nhiên đau nhói thần kinh của hắn, để hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn vô ý thức mở to mắt, tìm kiếm lấy cái kia lau màu xanh nơi phát ra. Tại cây kia đã sớm bị chiến hỏa đốt trụi, chỉ còn lại đen nhánh thân thể lệch ra cái cổ trên cây, một cái nhỏ bé cành cây ngoan cường mà mở rộng đi ra, tại đầu cành, một viên lớn chừng ngón cái mầm non, chính đón trời chiều, tản ra sinh cơ bừng bừng hào quang màu xanh biết. Cái này lau màu xanh là như vậy bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại như vậy chói mắt, giống như là tại tuyệt vọng trong thâm viên đốt một tia hy vọng chi hỏa, nháy mắt chiếu sáng Lý Hạo Nhiên xám xịt trái tim. Hừ, Tốt một cái dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi lại mọc ra. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia sợ hãi thán phục, một tia kính nể, càng có một tia khó nói lên lời xúc động. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve viên kia mầm non, cảm thụ được nó đồng bộ sinh mệnh lực, nguyên bản tan rã ánh mắt dần dần tập trung, con ngươi chấn động kịch liệt, sắc mặt cũng từ hôi bại thay đổi đến dần dần hồng nhuận. Cây này thân cây bị hỏa lực đâm xuyên, toàn bộ thân thể toàn bộ đều bị thành than, chỉ cần dùng tay một cách ra liền thành mảnh vụn, dùng tay một đống chính là bụi đất. Lý Hạo Nhiên thu tay lại, nhìn xem viên kia mầm non, trong lòng cuộn cuộn sóng to gió lớn. Giống nhau là tình huống tuyệt vọng, vậy mà còn có sinh cơ. Hắn bỗng nhiên đứng lên, ngữ khí kiên định có lực, giống như là làm ra quyết định trọng yếu gì. Đối, đối, tất cả nhìn như tình huống tuyệt vọng, phía sau thường thường đều cất giấu sinh cơ, chỉ là nó không muốn để cho ngươi nhìn thấy, không muốn để cho ngươi phát hiện. Lý Hạo Nhiên nắm chặt song quyền, trong mắt một lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí. Cùng nhau đi tới, ta kinh lịch tử cục thực sự là quá nhiều, còn kém cái này một cái sao? Nhất định có biện pháp. Nhất định có. Hắn hít sâu một hơi, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin, ánh mắt kiên định mà sắc bén, phảng phất xuyên thấu chiến trường mê vụ, nhìn thấy thắng lợi ánh rạng đông. Lý Hạo Nhiên đột nhiên đứng dậy, nhếch miệng lên một tia dọa người cười lạnh, dưới chân bước ra, dần dần giáp tốc, như bị điên xông vào trận địa địch, trong tay khoát đao tung bay, lôi kéo đổ ngang thân pháp linh động vùng đạo tự nhiên, trô đến thân thể tung bay máu me tung tóe. Một cỗ ấm áp chất lỏng phun ra trên mặt của hắn, mùi máu tanh nồng đậm bay thẳng xoắn mũi, Lý Hạo Nhiên lại nhếch môi cười, có lẽ chỉ có trên chiến trường, tại thời khắc sinh tử mới có thể kích phát hắn càng nhiều linh cảm. Nhất định có chỗ nào là ta bỏ sót. Sai lầm. Đến cùng chỗ nào là sai lầm? Lý Hạo Nhiên giống giận, trong tay quát đao lại lần nữa huy động, màu trắng đuôi viêm nháy mắt bao trùm toàn bộ thân đao, kéo lấy màu trắng lóa đao mang, phản phất muốn đem trước mắt không gian đều một phân thành hai. Lưỡi đao những nơi đi qua, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, nhưng hắn không có chút nào để ý tới, trong đầu không ngừng chiếu lại cùng dị tộc hình ảnh chiến đấu. Đối, vẫn là Vũ Tiêu Thành, dị quân biết rõ Vũ Tiêu Thành bên trong có người sống, nhìn xuống không chiến là có người mạnh hơn áp chế, mà mỗi ngày không ngừng xuất hiện quấy rối liền lộ ra đặc biệt không bình thường. Chương 377, đùa bỡn tu săn. Chương 377, đùa bỡn tu săn. Càng giống là cường giả một mực đang quấy rầy cùng đùa bỡn con mồi của mình. Lý Hạo Nhiên dùng sức vung ra một đao, bước lui trước mặt mấy cái dị thú, bên hai là đình thai nhức óc tiếng gào thét, trong lỗ mũi tràn đầy khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Hắn có chút thở hổn hển, suy nghĩ lại tại phi tốc vận chuyển. Vì sao không trực tiếp ăn hết, chỉ có hai loại khả năng, một loại là không nghĩ, một loại là không thể. Trong tay quát đao lại lần nữa dính đầy ấm áp máu tươi, Lý Hạo Nhiên máy móc vung dậy, ánh mắt lại dần dần thay đổi đến thâm thúy. Không nghĩ lời nói liền có chút không hợp logic, trừ phi trong thành đại lao tiến hóa ra không thấp linh trí, đồng thời đối với nhân loại sinh ra lòng thương hại. Hắn lắc đầu, ý tưởng này quá hoang đường, tại tận thế bên trong, đồng tình cùng thương hại là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Đem so sánh xuống, không thể khả năng sẽ lớn chút, có thể lại là cái gì nguyên nhân tạo thành đâu. Lý Hạo Nhiên một bên chiến đấu, một bên khổ sở suy nghĩ, các loại suy đoán tại trong đầu hắn lăn lộn, nhưng thủy chung tìm không được một hợp lý giải thích. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên hiện lên một thân ảnh. Lý Hạo Nhiên vô ý thức muốn nhìn rõ cái thân ảnh kia, động tác trong tay lại bởi vậy chậm một nhịp, suýt nữa bị một cái lợi chảo cào gương. Hắn vội vàng ổn định thân hình, vung đao bước lui cái kia dị thú, nhưng trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Nhíu mày buồn bực, bởi vì lóe lên cái này hình ảnh hình như cùng hắn cân nhắc những này cũng không có liên quan, vẫn là tháng kia đêm, vẫn là cái kia bên hồ, vẫn là cỗ thi thể kia, cái kia hai tòa đỉnh núi. Song song, đầu cháy hỏng, trước mắt là núi thây biển máu, trong đầu là tình thế chắc chắn phải chết, mà ta bây giờ lại còn có rảnh rỗi đi ý dâm. Ta sát phôi thuộc tính quả nhiên là so tử cục còn để người tuyệt vọng tồn tại. Lý Hạo Nhiên cười một cái tự dễ ước, nhưng cái kia lao hình ảnh lại tại trong đầu hắn vung đi không được, phản phất mang theo một loại nào đó ám thị. Hắn lắc lắc đầu, tính toán đem những tạp niệm này quên sạch sành sanh, chuyên tâm ứng đối địch nhân trước mắt. Các loại, ta thật muốn biết là có ý gì. Một ý nghĩ đột nhiên lóe qua bộ não, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên dừng tay lại bên trong động tác, tùy ý cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi, suy nghĩ lại hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình. Hòn gỗ, đối, đối, cái kia hòn gỗ. Ha 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 ha. Hắn phảng phất bắt lấy cái gì mấu chốt manh mối, thương phấn cười ha ha, tiếng cười tại trống trải trên chiến trường lộ ra đặc biệt đột ngột. Sở dĩ ta hiện tại còn sống, cũng là bởi vì mộ đại tiểu thư hiện tại ngay tại hộp gỗ bên trong gương vỡ đâu. Ha ha, không phải vậy ta hiện tại rất có thể đã đi tìm Diêm Vương trình diện. Ha ha. Lý Hạo Nhiên nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, tâm tình lập tức nhẹ nhõm rất nhiều, động tác trên tay cũng biến thành càng thêm trôi chạy tự nhiên. Mỗi người tố chất thân thể khác biệt, gương vỡ cần thời gian cũng không giống nhau. Hắn một bên chiến đấu, một bên tiếp tục tự hỏi. Nếu như nói, ứng tiên phủ bên trong cái kia đại lão bởi vì cái gì sự tình chậm trễ, lúc đó bây giờ lớn nhất sự tình, khả năng rất lớn chính là nó đã đến giới hạn, hiện tại ngay tại bế quan phá cảnh đâu. Lý Hạo Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy chính mình suy đoán tiếp cận chân tướng, trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Nói thông được, tất cả những thứ này liền nói đến thông. Hắn hưng phấn hô to một tiếng, trong tay quát đao bộc phát ra càng hung hiểm hơn thế công, phản phất muốn đem trong lòng tất cả phiền muộn đều phát tiết ra ngoài. Những cái kia chiếm cứ tại ứng tiên thành bên trong tranh chiến không ra dị quân, trừ tự thân tiến hóa, càng giống là đang bảo vệ cái gì. Lý Hạo Nhiên ánh mắt thay đổi đến sắc bén, hắn tựa hồ nhìn thấy đột phá hy vọng. Mà những cái kia cả ngày quấy rầy dị quân, kỳ thật chỉ là phái tới tìm hiểu phụ cận nhân loại sức chiến đấu, từ đó căn cứ chiến lược tính ra uy hiếp đẳng cấp. Trong lòng hắn đã có tính toán, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Tất cả sẽ trở vương cấp dị quân gương vỡ mà ra, đến lúc đó, tất cả chướng ngại toàn bộ đều sẽ bị nhẹ nhõm nghiền nát, trận này tiên mạc bên trong cạnh tranh liền sẽ lấy dị quân toàn thắng kết thúc. Lý Hạo Nhiên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, phản phất bị một bàn tay vô hình xít sao nắm lấy. Ta đi, những này dị quân linh trí không thấp, thật là quá xấu. Hắn cắn chặt răng, nước bọt bên trong đều phản phất mang theo một tia mùi máu tươi, đó là trên chiến trường tràn ngập máu tanh mùi vị, vung đi không được. Nếu như tất cả cùng ta suy đoán đồng dạng, như vậy tử cục này xác thực còn có một chút hy vọng sống. Một tia ánh sáng hy vọng tại Lý Hạo Nhiên trong mắt thoáng hiện, hắn nắm chặt vũ khí trong tay, khớp xương bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng. Nhanh, phải nhanh. Nói trắng ra chính là cướp thời gian, muốn cướp tại vương cấp phá cảnh phía trước liền muốn giải quyết ứng thiên phủ bên trong tất cả địch nhân. Hắn hít sâu một hơi, phổi tràn ngập trên chiến trường khiến người buồn nôn mùi khét lẹt cùng mùi máu tươi, nhưng cái này lại làm cho hắn càng thêm thanh tỉnh. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên ánh mắt thay đổi đến sắc bén, động tác trong tay càng thêm tấn mãnh, giống như là một tia chớp xuyên qua tại dị quân bên trong. Hắn vung vẩy vũ khí, mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đình bạt quân, đem trước mặt địch nhân xé rách thành mảnh vỡ. Máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ hắn quần áo, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, trong mắt chỉ có vô tận giết chóc. Ánh nắng chiều vẩy vào trên người hắn, đem hắn kéo ra một đạo cái bóng thật dài, giống như trong địa ngục đi ra sát thần. Một cái hình thể khổng lồ dị quân gào thét hướng hắn đánh tới, Lý Hạo Nhiên không tránh không né, vung vẩy vũ khí đối diện mà bên trên. Ánh đao lướt qua, dị quân đầu bay lên cao cao, máu tươi như suối phun ra trên mặt của hắn. Hắn lau mặt một cái bên trên vết máu, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, tiếp tục phóng tới mục tiêu kế tiếp. Một chi lại một chi dị quân đổ vào dưới chân của hắn, tiếng kêu rên, tiếng gào thét, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, tạo thành một khúc bi tráng chiến tranh nhạc giao hưởng. Lý Hạo Nhiên phảng phất không biết mệt mỏi đồng dạng, mỗi một lần huy động vũ khí đều mang đi một đầu sinh mệnh. Hắn động tác càng lúc càng nhanh, thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh, trên chiến trường tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. Trời chiều càng ngày càng thấp, dáng chiều quang huy dần dần thay đổi đến mơ hồ, đem toàn bộ chiến trường bao phủ tại một mảnh huyết sắc bên trong. Tây môn bên ngoài trên chiến trường, theo cuối cùng một chi dị quân đột nhiên ngã quỵ, phát ra một tiếng vang trầm nặng, trận chiến đấu này cuối cùng hạ màn. Không có gieo họ, không có vui sướng, thậm chí không hề khóc lóc. May mắn còn sống sót những người tu luyện kéo lấy vẻ bại thân thể, yên lặng đứng tại vũng máu bên trong, mặt của bọn hắn bên trên không có một tia thắng lợi vui sướng, chỉ có sâu sắc vẻ bại cùng chết lặng. Sinh tử đối với bọn họ đến nói chỉ là việc nhà, chập trùng lồng ngực chỉ có thể nói rõ bọn họ chịu đựng qua hôm nay, còn có thể tại cái này trong địa ngục nhiều ngao một chút thời gian. Trở lại trên tường thành, Lý Hạo Nhiên phát hiện Từ Thải Giao đã đi, đồng thời biến mất còn có nhanh nhẹn loại hình dị quân thi thể, đoán chừng đã không kịp chờ đợi muốn đem cái này tương đối hoàn chỉnh ý cấp cất vào nàng bình sứ bên trong. Còn lại tu luyện giả cũng thật là mệt mỏi, một trận chiến này đối với bọn họ đến nói, tiêu hao càng thêm to lớn. Mấy người lẫn nhau từ biệt phía sau, liền riêng phần mình về nghỉ ngơi. Chỉ có Khổ Cực Dương Văn Nghiên còn cần ở lại chỗ này phụ trách khắc phục hậu quả. Hiện nay, toàn bộ Tây Môn quản sự lớn nhỏ quan viên, cuối cùng đều không thể trốn qua ý cấp dị quân cốt nhận, giờ phút này toàn bộ đều tại trên mặt đất nằm, thi thể tách rời. Chạy đến trực luân phiên Dương Vạn Niên thì thành Tây Môn hiện nay quan lớn nhất người, còn cần xử lý khắc phục hậu quả công tác. Thanh này tự do tản mạn đã quen hắn tức giận quá sức. Chương 378, huệ bại mà ngưng trọng. Chương 378, huệ bại mà ngưng trọng. Giờ dậu ba khắc, nồng đậm màn đêm bao phủ vụ tiêu thành, nặng nề mây đen phảng phất muốn áp xuống tới đồng dạng, không thấy nửa điểm tinh quang, chỉ có một vòng băng lánh trăng tròn treo cao chân trời, gió đêm thê lương gào thét lên, mang đến từng trận mùi máu tươi. Ngoài thành đinh thái nhức góc tiếng la giết cuối cùng biến mất, thay vào đó là làm người hít thở không thông yên tĩnh. Nội thành, mấy chục đắp cháy hừng hực đống lửa đem khu phố chiếu sáng, xua tán đi một ít cảnh đêm, cũng chiếu rọi ra từng trương vẻ bại mà ngưng trọng gương mặt. Tiếng bước chân nặng nề phá vỡ yên tĩnh, hai chi đội ngũ từ thành nam bắc hai phe hướng về trung ương nội thành cửa thành bước nhanh đi tới, khôi giáp ma sát âm thanh tại trống trải trên đường phố quanh quẩn. Bọn họ chính là trấn thủ nam bắc hai môn quân phòng thủ, mới vừa từ cùng dị quân quyết tử đấu tranh bên trong lui xuống. Xoạt 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 đều nhịp tiếng bước chân bên trong, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Đi ở trước nhất đám binh sĩ, bộ pháp vẫn như cũ vững vàng có lực, nhưng đội ngũ phía sau không ít binh sĩ đã bắt đầu có chút thở dốc, hiển nhiên là kinh lịch thời gian dài chiến đấu kịch liệt. Cái này hai chi đội ngũ nhân số không đồng nhất, nhưng từ bên ngoài nhìn vào lại giống nhau chật vật không chịu nổi. Bọn họ khôi giáp bên trên dính đầy vết máu, có nhiều chỗ thậm chí đã tổn hại, lộ ra bên trong bị máu tươi nhiễm đỏ vải vóc. Máu loang theo khôi giáp khe hở nhỏ xuống, tại bàn đá xanh trên đường hội tụ thành từng đầu nhìn thấy mà giật mình tơ máu, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, để người buồn nôn. Đánh mặt phía bắc tới đội ngũ cầm đầu là một tên tuổi trẻ tướng lĩnh, hắn dáng người thon dài, mày kiếm mắt sáng, mái tóc màu đen thật cao buộc lên, dùng màu đen gô mun vương miệng cố định, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hắn người mặc một bộ màu bạc chiến giáp, bên hông bội kiếm, trong lúc đi hoàn bội rung động, càng làm nổi bật lên hắn uy vũ bất phàm. Chiến giáp bên ngoài, hắn còn hất lên một kiện mỏng như cánh ve đạo bào màu đen trường sam, theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng tung bay, vì hắn tăng thêm mấy phần tiêu sái phiêu giật khí chất. Cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng chính là, đánh phía nam đến đội ngũ cầm đầu là một vị thân hình cao lớn trung niên tướng lĩnh. Hắn trên người mặc màu đen trọng giáp, đầu đội chế tạo tướng quân nón trụ, một đôi như chuông đồng con mắt sáng ngời có thần, hơi có vẻ lộn xộn lông mày bên dưới, lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn khuôn mặt ngay ngắn, hai bên tóc mai râu quai nón đã có một ít hoa râm, càng lộ vẻ tang thương lão luyện. Trong lúc hành động, hắn bước đi vững vàng, giống như một tòa di động tháp sắt, toàn thân tản ra một cỗ ngoài hắn còn ai bá đạo khí thế. Cái này hai chi đội ngũ, một nam một bắc, nhất tính nhất động, tại nội thành ngoài cửa gặp nhau, phảng phất là sự an bài của vận mệnh. Song phương tướng sĩ ánh mắt giao hội cùng một chỗ, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ bại, bi tráng, còn có một loại khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Không khí phảng phất đọc lại đồng dạng, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Mặc đạo bào thanh niên tướng lĩnh dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn tiến lên một bước, đối với đối diện trung niên tướng lĩnh có chút chắp tay, ngựa khí bình tĩnh nói: "Chúc mừng Lý tướng quân khải hoàn." Nhìn các quân sĩ khoác đỏ thắm, trận chiến này nhất định là hiểm ác và phần. Được xưng là Lý tướng quân trung niên hán tử nghe vậy, cũng chậm rãi nâng tay phải lên, đối với thanh niên tướng lĩnh chắp tay, nhếch miệng lên một vẻ ý vị sâu xa độ cong, trầm giọng nói: "Tại tiểu vương gia trước mặt, sao dám kể công? Lần này dị quân đại quân tập kích có khả năng ngăn cản đã là vận hạnh, nếu là muốn nói công lao, đó cũng là chết đi các huynh đệ công lao lớn nhất." Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào thanh niên tướng lĩnh, trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu chi ý, bất quá ta lại có chút hiếu kỳ, bên địch đến tuột cùng là bực nào đội hình, có khả năng dây dưa tiểu vương gia lâu như thế, chậm chạp không chịu tăng viện. Lưu Chiêu sớm đoán được Lý Mộc Thiên sẽ tâm tồn lo nghĩ, liền có chút nghiêng người, đem sau lưng mãnh liệt cảnh tượng càng nhiều hiện ra ở Lý Mộc Thiên trước mắt, đồng thời cười khổ một tiếng, chắp tay nói: "Lý tướng quân có chỗ không biết ta." Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe đến một trận khôi giáp ma sát kim loại tiếng va chạm, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Mộc Thiên sau lưng một tên toàn thân đẫm máu binh sĩ chính dãy rủa lấy muốn đứng thẳng, lại bởi vì thương thế quá nặng, một cái lảo đảo suýt nữa mới ngã xuống đất. Ai? Lưu Chiêu trong lòng thầm than một tiếng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: "Lần này dị quân tiếp cận, ta xuất bộ phòng thủ Bắc môn, một phen cổ chiến, tổng chém địch tiếp cận 5 vạn số lượng, trong đó uy cấp tướng linh 3 tên, dũng cấp 50, sĩ cấp càng là vô số." Nói đến chỗ này, Lưu Chiêu đặc biệt quan sát một cái Lý Mộc Thiên phản ứng, chỉ thấy hắn nhíu mày, tựa hồ đối với cái số này cảm thấy bất khả tư nghị. Lưu Chiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Đối với Bắc môn lực lượng phòng ngự, Lý tướng quân rõ ràng nhất, đối mặt như vậy số lượng quân địch, quân ta giáp sĩ thân binh bỏ mình 3 thành, ác chiến 3 canh giờ, đúng là không dễ a." Hắn tận lực tăng thêm 3 thành cùng 3 canh giờ hai cái này từ, trong giọng nói tràn đầy bi tráng cùng bất đắc dĩ. Lý Mộc Thiên nghe lời ấy, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Lưu Chiêu mang tới binh sĩ mặc dù từng cái mang thương, nhưng trong mắt lại lóe ra kiên nghị và mang, hiển nhiên là trải qua một tràng liều mạng tranh đấu. Hô. Lý Mộc Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngựa khí cũng dịu đi một chút, nói: "Chính như tiểu vương gia nói tới, Nam môn bên ngoài cũng tụ tập ước chừng 5 vạn dị quân, ta dẫn đầu hai cái doanh binh sĩ trấn thủ, cuối cùng cũng là miễn cưỡng giữ vững, thương vong hơn phân nửa, chém ý cấp tướng linh 2 tên, dũng cấp 40." Lưu Chiêu nghe lời ấy, trong lòng thoáng thoải mái. Hắn muốn định trở lại về sau, chất vấn Lý Mộc Thiên vì sao chậm chạp không phát binh tiếp viện, nhưng bây giờ xem ra, Nam môn tình hình chiến đấu cũng dị thường mãnh liệt, Lý Mộc Thiên chỉ sợ cũng là tự thân khó đảm bảo. "Mà thôi, mà thôi." Lưu Chiêu trong lòng thầm than một tiếng, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Tất nhiên tất cả mọi người tận lực, vậy liền không có truy cứu cần thiết, dù sao thắng thảm cũng là thắng lợi nha." Lý Mộc Thiên cũng nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý đang lúc hai người chuẩn bị lẫn nhau hàn huyên vài câu, sau đó vào thành chỉnh đốn lúc, hai đội nhân mã bên trong lại đồng thời vang lên rối loạn tương mừng. Báo hai tên lính liên lạc gần như đồng thời từ đội ngũ phía sau bật ra, uy giảm xuống Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên trước mặt, ngựa khí gấp rút hô: "Tây môn, Tây môn." Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên trong lòng lập tức dâng lên một cỗ linh cảm không lành, trăm miệng một lời mà hỏi thăm: "Tây môn làm sao vậy?" "Tây môn, Tây môn thất thủ." Hai tên lính liên lạc âm thanh dường như sấm sét tại Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên bên tai nổ vang. "Cái gì?" Hai người lập tức như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, thân thể cũng không nhịn được lung lay. "Tây môn có thể phái người tiếp viện, Tây môn có thể phái ra viện binh." Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên gần như đồng thời bắt lấy cái kia hai tên lính liên lạc cổ áo, khàn cả giọng mà quát: "Không có, không có." Hai tên lính liên lạc bị dọa đến run lẩy bẩy, lắp bắp hồi đáp. Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên nghe vậy, lập tức cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt nữa bất tỉnh đi. Hai người thầm nghĩ không tốt, biểu lộ mắt trần có thể thấy sụt xuống, một hơi ở giữa từ nghi hoặc đến phiền muộn lại đến kinh dị cuối cùng chuyển thành cấp thiết. Chương 379, Tây môn vây đã giải. Chương 379, Tây môn vây đã giải. Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt hai người ở giữa không trung giao hội, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Không kịp nghĩ nhiều, hai người không hẹn mà cùng quay đầu, hướng về Tây Thành môn phương hướng chạy như điên. Phía sau bọn họ đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc cùng không còn đâu trong đám người lan tràn ra. Nghi ngờ nói nhỏ âm thanh, khôi giáp va chạm tiếng đánh, hỗn tạp cùng một chỗ, theo đội ngũ dồn dập bộ pháp, trong không khí dập dờn. Tây môn quân phòng thủ sẽ không phải một tên binh lính sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy, không có dũng khí nói thêm gì nữa. "Đừng nói mỏ, nói không chừng là chi viện Bắc môn nha." Một tên khác binh sĩ ra vẻ trấn định phản bác, nhưng nắm chặt vũ khí tay lại bại lộ hắn nội tâm hoảng hốt. Mọi người giấu trong lòng bất an cùng thấp vọng, liều mạng đuổi theo Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên bộ pháp, bọn họ xuyên qua chật hẹp khu phố, vượt qua chất đầy tạp vật nơi hẻo lánh, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi, bên tai quanh quẩn các đồng bạn nặng nề tiếng thở dốc, trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, phảng phất tùy thời đều muốn đụng tới. Cuối cùng, Tây Thành môn đập vào mi mắt, trên tường thành vết máu loang lổ, chân cụt tay đứt rải rác tại thành lâu các nơi, giống như nhân gian luyện ngục. Gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt, khiến người dạ dày một trận cuộn cuộn. Các binh sĩ thấy cảnh này, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hai chân phảng phất đổ trì đồng dạng nặng nề, hoảng hốt giống như nước thủy triều cuốn tới. Xong, toàn bộ xong một tên binh lính sủi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng tự lẩm bẩm: "Làm sao sẽ dạng này, làm sao sẽ dạng này?" Một tên khác binh sĩ vô lực quỳ rạp xuống đất, nước mắt tràn mi mà ra. Mọi người căng thẳng trong lòng, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Trên tường thành thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, cảnh tượng thê thảm khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Xem ra toàn bộ Tây Môn quân phòng thủ hẳn là đã toàn bộ tử trận, có thể là vì cái gì nội thành nhưng không thấy một chi dị quân thân ảnh. Lý Mộc Thiên cau mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ là dị quân công phá cửa thành phía sau, lại toàn bộ rút lui? Lưu Chiêu cũng là đầy bụng hoài nghi, cảnh tượng trước mắt để hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, trong đội ngũ một cái mắt sắc binh sĩ đột nhiên chỉ vào trên cổng thành, hoảng sợ nói: "Mau nhìn, nơi đó có người." Mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên cổng thành, một người mặc áo trắng thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào thương khung, đỉnh đầu mây đen dày đặc, một vần minh nguyệt treo ở tầng mây ở giữa, phảng phất có thể đụng tay đến. Hắn dáng người thẳng tắp, tay áo đồng bền, giống như trích tiên đến thế gian, lại tựa như chiến thần gặp phàm, tản ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, ngoài hắn còn ai bá khí. Tay cầm trăng sáng hái ngôi sao, trên đời vô ngã như vậy người. Áo trắng kiếm khách ngửa mặt lên trời thét dài, thơ âm thanh sáng sủa, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và phong khoáng. Dưới thành đám binh sĩ bị bất thình lình âm thanh giật nảy mình, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng nghi hoặc. Tê đại thánh huynh tặng cho câu thơ này từ quả nhiên kinh diễm, cùng ta khí chất mười phần phù hợp a. Dương Vạn Niên đắm chìm ở trong thế giới của mình, hoàn toàn không có chú ý tới dưới thành mọi người phản ứng. Đối, chính là loại này cảm giác, đắm chìm tại mị lực của ta bên trong run rẩy a, ta chính là dạng này một cái vô địch nam nhân. Dương Vạn Niên ở trong lòng đắc ý muốn nói, chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này đã đạt đến nhân sinh đỉnh phong, cử thế vô địch. Dưới thành Lưu Chiêu đầu tiên là bị cái này trung nhị một màn trấn trụ, lập tức liền hất tuyến quấn cái cổ xấu hổ tột đỉnh. Dương Minh, đến lúc nào rồi, còn không xuống nói chuyện. Có thể câu nói này đến Dương Vạn Niên trong lỗ tai lại thành. Dương Kiếm Tu, hào quang của ngươi quá chói mắt, đem ta hợp kim titan mắt chó đều cho lóe mù, ngươi ngược lại là xuống nói chuyện a. Chỉ thấy Dương Vạn Niên chậm rãi nâng tay phải lên, hai ngón tay khép lại, chỉ hướng sau lưng gánh vác lấy một kiếm. Đầu ngón tay vung khẽ, một đạo hồng quang hiện lên, hộp kiếm bên trong lập tức bắn ra một thanh toàn thân đỏ thâm bảo kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm xung quanh hồng quang lưu chuyển, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy nhiều đốm lửa tại bên trên nhảy lên. Một trận thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, bảo kiếm nhẹ nhàng vòng quanh Dương Vạn Niên xoay tròn, mang theo một trận gió nhẹ, phất động hắn vào áo. Dương Vạn Niên khẽ mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ tường thành, thân thể như lông hồng nhẹ nhàng bật lên, vững vàng rơi vào trên thân kiếm. Hắn dáng người thẳng tắp, giống như trích tiên, vẽ ra trên không trung một đạo tốt đẹp đường vòng cung. Màu đỏ bảo kiếm mang theo hắn tại trên không vạch qua một đạo màu đỏ lưu quang, chậm rãi hướng phía dưới tường thành hạ xuống. Anh, rơi xuống đất mấy mắt, màu đỏ bảo kiếm tia sáng lóe lên, hóa thành một đạo hồng quang chui vào hộp kiếm. Cùng lúc đó, nguyên bản cắm ở hộp kiếm bên trong màu xanh bảo kiếm cũng tự động bay ra, tại Dương Vạn Niên bên cạnh xoay quanh bay lượn, giống như là đang vì hắn phấn khích biểu diễn nhảy cấm hoan hô. Hai thanh bảo kiếm trên dưới tung bay, giống như du long, cuối cùng đồng loạt bay trở về hộp kiếm, an tĩnh nằm ở trong đó. Dương Vạn Niên chiêu này ngự kiếm mà đi, tiêu sái phiêu dật, giống như tiên nhân đến thế gian, dẫn tới dưới tường thành vây xem đám binh sĩ nhộn nhịp phát ra sợ hãi thán phục, nhìn về phía hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy thần hồ kỳ kỹ chiêu thức, trong mắt bọn hắn, Dương Vạn Niên quả thực chính là thần tiên nhân vật. Lưu Chiêu nhìn xem Dương Vạn Niên bộ này dương dương đắc ý dáng dấp, lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn biết Dương Vạn Niên liền tốt cái này một cái, mỗi lần đều muốn đùa nghịch một phen, nhưng lúc này giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý, hắn cũng không muốn vào lúc này đi quét Dương Vạn Niên hưng. Vì vậy, hắn háng giọng một cái, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, người đâu? Dị quân đâu? Dương Minh sẽ không phải nói đều đã giết xong đi. Dương Vạn Niên sau khi hạ xuống, áo bào màu trắng theo gió nhẹ nhàng tung bay. Hắn đầu tiên là đối với Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên có chút chắp tay thi lễ một cái, sau đó mới không chút hoang mang nói, Lưu Minh, Lý Tuấn Quân, Tây Môn vây lấy giải, hai vị không cần phiền lòng. Nghe đến Dương Vạn Niên lời nói, Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên hai người đều là sức sở, trên mặt viết đầy khó có thể tin biểu lộ. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Tây Môn trên tường thành trừ thi thể đầy đất cùng loang lộ vết máu bên ngoài, xác thực không nhìn thấy nửa cái dị tộc cái bóng. Chẳng lẽ nói, Dương Vạn Niên thật bằng vào sức một mình, đem tất cả xâm phạm dị tộc toàn bộ chém giết? Báo, báo, báo! Đúng lúc này, một tên lính liên lạc từ đằng xa chạy như bay đến, một bên chạy một bên lôi kéo cuống họng lớn tiếng hô hào báo thanh âm bên trong tràn đầy sốt ruột cùng bối rối, tựa hồ phát sinh cái gì cấp tốc sự tình. Lý Mộc Thiên tập trung nhìn vào, phát hiện người đến là Khôi Tự Doanh binh sĩ, trong lòng lập tức có chút không vui. Hắn đè nén lửa giận trong lòng, cau mày, hai mắt trợn lên, căm tức nhìn tên kia lính liên lạc. Cái kia lính liên lạc nhìn thấy Lý Mộc Thiên bộ dáng này, doa đến cái cổ co rụt lại, nguyên bản bởi vì một đường lao nhanh mà thở hổn hển cũng nháy mắt thay đổi đến vững vàng rất nhiều, phảng phất bị người bóp lấy yết hầu đồng dạng, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm. Chương 380, nhanh nhẹn, nguy cấp. Chương 380, nhanh nhẹn, nguy cấp. Báo tướng quân, ân, còn có tiểu quân gia, Tây Môn chuyển đến tin chiến thắng. Lính liên lạc thở hồng hộc chạy đến Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Tiên trước mặt, quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, run rẩy giơ lên trong tay lệnh bài. Lưu Chiêu liếc một cái lính liên lạc, khoe miệng nổi lên một tia mỉm cười khinh miệt, nói, Tây Môn, tin chiến thắng. Vừa rồi tại nội thành trước cửa, làm sao không thấy người hồi báo? Hắn một bên nói, một bên hứng hở dùng ngón tay gõ bội kiếm bên hông, phát ra thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Lính liên lạc trên trán chảy ra mồ hôi mịn, hắn bất an nhìn một chút Lý Mộc Thiên, lại nhìn một chút sắc mặt khó coi Lưu Chiêu, bờ môi run nhẹ nhẹ, lắp bắp nói, tiểu nhân vừa rồi gặp hai vị tướng quân vào nội thành, đang muốn tiến lên hồi báo, không nghĩ tới ngài hai vị trực tiếp quay đầu đi ra. Hắn dừng một chút, nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, tiểu nhân chạy ra truy, có thể cước lực thực tế không bằng các vị tu luyện giả, cái này mới đến chế. mời mời tướng quân cùng vương gia thứ tội. Dứt lời, hắn đem nặng đầu trọng địa đập tại trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Tốt, đứng lên đi. Lý Mộc Thiên không kiên nhẫn phất phất tay, không vui hỏi, nói đi, đến cùng là cái gì tin chiến thắng? Chẳng lẽ Tây môn so Nam Bắc hai môn càng thêm hung hiểm? Chiến đấu đều kết thúc mới đến báo tiệp, là muốn cướp công sao? Hắn sắc bén ánh mắt đảo qua lính liên lạc, cuối cùng rơi vào một bên trầm mặc không nói Dương Vạn Niên trên thân, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Lính liên lạc cuốn quýt bỏ dậy, cúi đầu nói, mặt lúc một khắc, Tây môn bị dị quân vây tập, hắn hít sâu một hơi, lấy dũng khí lớn tiếng nói, trải qua toàn thể tướng sĩ khổ chiến 3 giờ, tổng diệt địch 5 vạn. Cái gì? Lưu Chiêu, Lý Mộc Thiên hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, cao mày. Chém giết dũng cấp 50. Sĩ cấp sĩ dấu vết vô số. Lính liên lạc âm thanh run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là bị chính mình chỗ hồi báo chiến quả dọa cho phát sợ. Lưu Chiêu, Lý Mộc Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin khiếp sợ. Trận chiến này chém giết ý cấp tướng lĩnh 3 tên lính liên lạc âm thanh càng ngày càng cao vút, trong đó một cái là cực kỳ hiếm thấy nhanh nhẹn ý cấp. Đặc biệt tình hình chiến đấu là chết đi hơn 300 danh tướng sĩ, cùng với 700 tên bách tính tình công. Hắn vừa dứt lời, liền lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, nặng nề mà dập đầu 3 cái. Lưu Chiêu chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch trước ngày, hắn khó có thể tin mà nhìn xem Dương Vạn Niên, bờ môi giật giật, lại nửa ngày nói không ra lời. Dương Vạn Niên thần sắc bình tĩnh đứng tại chỗ, đối người xung quanh ánh mắt khiếp sợ nhìn như không thấy, hắn có chút không lời, ngựa khí bình thản nói, bẩm báo vương gia, Lý tướng quân, chỗ báo nội dung là thật, các binh sĩ ngay tại thanh lý chiến trường, con số cụ thể có lẽ buổi tối liền có thể đi ra. Dương Vạn Niên, a không, Dương Kiếm Tu. Lưu Chiêu cuối cùng nhịn không được mở miệng, hắn chỉ vào Dương Vạn Niên, khó có thể tin nói, các ngươi thật chỉ dựa vào một doanh binh lực đánh 5 vạn dị quân, còn có 3 tên địch tướng, người nào? Tây môn hôm nay còn có ai tại đóng giữ? Lưu Chiêu vội vàng truy hỏi, cau mày, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra rồn dập tiếng vang. Lý Mộc Thiên cũng kìm nén không được kích động trong lòng, đung nhiên đứng lên, ghế tựa bị kéo ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang trầm, hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, hai mắt nhìn chằm chằm Dương Vạn Niên, vội vàng muốn biết đáp án. Dương Vạn Niên không nhanh không chậm đứng lên, thẳng tắp sống lưng, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lưu Chiêu trên thân, nét miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên. Hôm nay là tại Hạ Trực Luân Thiên, cùng ta cùng nhau thủ thành còn có Ngụy Thanh, Lâm Sung hai người cùng Khôi Tự Doanh chúng tướng sĩ. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức lời nói, à đúng, còn có ngày hôm qua vào thành đại thánh huynh đệ cùng thiên công công hội Từ Thải Giao. Nghe đến Từ Thải Giao danh tự, Lưu Chiêu căng cứng bả vai có chút bung lỏng, trên mặt cũng lộ ra một tia thoải mái thần sắc, Lý Mộc Tiên càng là thở dài nhẹ nhõm, nắm chắc quả đấm cũng theo đó bung ra. Nhưng mà, này náy mắt bung lỏng rất nhanh liền bị càng lớn nghi hoặc thay thế. Hai người trao đổi một ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó có thể tin. Từ Thải Giao là tứ phẩm không sai, có thể nàng là cái tượng môn tứ phẩm. Lý Mộc Tiên bỗng nhiên vỗ bàn một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn, dẫn tới người xung quanh nộn nhịp ghé mắt. Nếu là chỉ luận chiến lược cá nhân, nhiều nhất chỉ có thể coi là tam phẩm, dạng này một cái chức nghiệp phụ trợ, chiến trường bên trong có nàng không có nàng căn bản không có khác biệt quá lớn. Lưu Chiêu không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ lại biểu lộ rõ ràng hắn 10 phần đồng ý Lý Mộc Thiên quan điểm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, cau mày, rơi vào trầm tư. Hai người suy nghĩ một lát, chung quy là tuổi tác còn trẻ, Lưu Chiêu không chịu nổi tính tình, hỏi lòng nghi ngờ. Lưu Mộ có một chuyện không hiểu, hắn nhìn thẳng Dương Vạn Niên hai mắt, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn, dám hỏi Dương Minh, Tây môn nếu là có 3 chi quân địch tướng lĩnh, lại là chết tại tay người nào? Dương Vạn Niên gặp lại đến người khác phía trước hiện thành mấu chốt, ống tay áo bung lên, nhanh nhẹn xoay người chắp tay sau lưng mà đứng, nhìn qua đỉnh đầu trăng sáng tựa như đang nhớ lại suy nghĩ. Tất nhiên ngươi thành tâm đặt câu hỏi, vậy liền lòng từ bi nói cho ngươi. 3 cái uy cấp đều là tại ta cùng Ngụy Thành, Lâm Sung cùng Từ Cô Nương 4 người chiến đấu hạn chế đồng thời, bị đại thánh huynh đệ vung đào chém giết. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức sôi trào, tiếng chất vấn, chào phúng âm thanh liên tục không ngừng. Gạt ngươi, ta cũng là từ theo như đồn đại nghe được, cái kia vừa mới tiến thành đại thánh, thực lực mới vừa bận nhị phẩm đỉnh phong, sao có thể chém giết ý cấp dị quân? Một cái vóc người khôi ngô binh sĩ lớn tiếng ồn ào nói, nước bọt bay loạn. Đúng à, hôm qua là truyền ngôn hắn giết một cái ý cấp, có thể ta có minh đệ tận mắt nhìn thấy, là cái kia ý cấp trực tiếp tại hắn trên vết đao đâm chết. Một người lính khác phụ hòa nói, khắp khuôn mặt là thần sắc hoài nghi. Ha ha ha, chẳng lẽ hôm nay tiến đánh Tây môn ý cấp tất cả đều là năng lực kém, đứng xếp hàng từng cái đâm chết tại một cái nhị phẩm vũ phu vết đao. Một cái lanh lảnh âm thanh em dương quái khí nói, dẫn tới xung quanh một trận cười vang. Dương Vạn Niên chỉ là ngắn gọn trả lời, lại bị người trong nhóm binh sĩ cùng tu luyện giả đánh gãy, trong lúc nhất thời lời đồn đại nổi lên bốn phía, không hề làm cho người tin phục. Lưu Chiêu cao mày, khó có thể tin nhìn về phía Dương Vạn Niên, nghi ngờ trong lòng như dây leo sinh sôi. Hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trở nên trắng. Lý Mộc Tiên thì khẽ thở dài một cái, dùng tay xoa nắm chính mình phiếm hồng bên mắt, tính toán làm dịu nội tâm nôn nóng. Hai người bọn họ kinh nghiệm xa trường, tự nhiên minh bạch ý cấp dị quân chỗ đáng sợ, không có cảm giác đau, chỉ bằng bản năng cùng cảm giác chiến đấu, hung hãn không sợ chết, sức chiến đấu vượt xa đồng cấp. Trên chiến trường, cho dù là hai người bọn họ, cũng muốn tại vài tên binh sĩ phối hợp kiểm chế bên dưới, mới có thể làm đến thần tốc đánh giết ý cấp dị quân, mà còn thường thường sẽ còn bị thương. Mà Dương Vạn Niên lại hời hợt nói, một cái không có danh tiếng gì nhị phẩm vũ phu, vậy mà một thân một mình, trong khoảng thời gian ngắn, liên tục chém giết 3 tên ý cấp dị quân. Cái này sao có thể? Đông 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 kẹt kẹt, chương 381, có tiền ngươi kiếm không kiếm. Chương 381, có tiền ngươi kiếm không kiếm. Theo Tây Thành môn phát ra ngột ngạt kẹt kẹt âm thanh, hai phiến nặng nề cửa thành chậm rãi hướng bên trong mở ra, một cỗ sen lẫn mùi máu tươi gió đêm đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Ngoài cửa thành cảnh tượng cũng theo đó đập vào mọi người tầm mắt, vỡ vụn binh khí rơi lả tả trên đất, ngưng kết vết máu nhuộm đỏ bàn đá xanh, tàn tạ cờ xí tại trong gió đêm vô lực tung bay, không khí bên trong tràn ngập khiến người hít thở không thông, khí tức tử vong. Cảnh tượng trước mắt giống như ngày hôm qua ác mộng, lại lần nữa đem bọn họ lôi trở lại đoạn kia thê thảm đau đớn hồi ức, trên mặt của mỗi người đều biết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Trong đám người bộc phát ra từng trận kinh hô, có người che miệng lại, có người lui về phía sau mấy bước, càng nhiều người thì là ngây người tại nguyên chỗ, phản phất bị cảnh tượng trước mắt rút đi linh hồn. Ngắn ngủi trầm mặc phía sau, mười mấy tên binh sĩ nhấc lên hai cố không đầu ý cấp thi thể chậm rãi đi vào cửa thành. Cái này hai cố thi thể chính là phía trước ở ngoài thành tàn phá bừa bãi bí cấp, giờ phút này, bọn họ thân thể cao lớn mất đi đầu, chỉ còn lại trống rỗng cái cổ, khiến người dùng mình. Các binh sĩ từng cái sắc mặt tái nhợt, bước chân nặng nề, hiển nhiên là bị cái này hai cố thi thể uy thế chấn nhiếp. Bọn họ phụng từ thải giao chi mệnh, đem cái này hai cố uy cấp thi thể nhấc hướng chỗ ở của nàng, để nàng tiến hành nghiên cứu. Thi thể theo nhiều người người bên cạnh trải qua lúc, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, khiến người buồn nôn. Các binh sĩ tận lực ngừng thở, nhưng y nguyên có thể cảm giác được cỗ kia khiến người hít thở không thông hương vị. Người vây xem bọn họ vô ý thức lui về phía sau, là cái này hai cỗ quái vật khổng lồ nhường ra một lối đi. Bọn họ nhìn xem cái kia bền chắc thân thể, nhìn xem cái kia giống như núi chập trùng khoa trương bắp thịt, nhìn xem cái kia không có vật gì bằng phẳng bả vai, trong lòng rung động tột đỉnh. Bọn họ nhịn không được nuốt xuống từng ngụm nước, hầu kết trên dưới nhấp nhô, phản phất nhìn thấy cái gì đáng sợ quái vật. Giờ khắc này, tất cả chất vấn cùng hoài nghi đều tan thành mây khói, bọn họ không thể không tin tưởng trước mắt cái này không cách nào phản bác sự thật. Lưu Chiêu cùng Lý Mộc Thiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ cùng một tia tham lam. Bọn họ ý thức được, cái này đột nhiên xuất hiện đại thánh là bọn họ tranh đoạt thiên hạ mấu chốt. Các vị tướng sĩ hôm nay vất vả, đều tạm thời trở về chỉnh đốn. Chờ ngày mai lúc này ta Lưu Chiêu tại Vương phủ thiết yến chiêu đãi nồng hậu, nhìn các vị đến lúc đó nhất định trình diện. Lưu Chiêu một bên bước nhanh hướng đi nội thành, một bên cao giọng nói, tính toán lôi kéo ở đây binh sĩ cùng tu luyện giả. Lý Mộc Thiên cũng theo sát phía sau, hai người đều không có nói chuyện, nhưng bọn hắn trên mặt tình thế bắt buộc biểu lộ, đã nói rõ tất cả. Bọn họ muốn đem cái này bảo bối lôi kéo đến chính mình trận doanh, để bản thân sử dụng. Trở lại kỹ quán, Lý Hạo Nhiên đầu tiên là tắm nước nóng đổi thân sạch sẽ y phục, trở lại gian phòng nhìn thấy Lý Mai Nhi còn tựa tại bên cạnh bàn hai tay chống lên chính mình cái đầu nhỏ, nhìn xem bản kia cơ sở thân pháp. Hai cái chân nhỏ dưới bàn tùy ý đi lại, một bộ tiểu nữ nhi tư thái. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên trở về, một đôi xạ phải con mắt đột nhiên sáng lên, cười đùa liền muốn hướng Lý Hạo Nhiên trong lực nào. Lý Hạo Nhiên đem vểnh lên miệng nhỏ Lý Mai Nhi một lần nữa thả lại trên ghế, tiểu Mai Nhi cánh tay bao quanh Lý Hạo Nhiên cái cổ, mềm dẻo xúc cảm để Lý Hạo Nhiên trong lòng ấm áp. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Mai Nhi sau lưng, ôn nhu nói, "Ngoan, trước về trên ghế ngồi." Lý Mai Nhi cái này mới buông tay ra, nhưng vẫn là có chút không tình nguyện nhíu môi, như bảo thạch mắt to màu xanh làm con ngươi nháy nháy mà nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cười vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, quay người nhìn xung quanh gian phòng, lại phát hiện trời vừa sáng biến mất A Thủy đã trở về. A Thủy yên tĩnh ngồi dựa vào bệ cửa sổ một bên, hai chân thon dài trùng điệp, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh lửa lập lòe, tiếng người huyên náo, tiếng mắng chửi, tiếng la khóc hỗn tạp cùng một chỗ, phảng phất một bài hỗn loạn không chịu nổi giả khúc. A Thủy khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với ngoài cửa sổ ồn ào náo động cảm thấy có chút không vui, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là trầm mặc nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Thu thập một chút đồ vật, chúng ta tối nay muốn đổi cái địa phương lại. Lý Hạo Nhiên đối với Lý Mai Nhi cùng A Thủy nói. Tốt a. Lý Mai Nhi vui vẻ từ trên ghế nhảy dựng lên, giống một cái vui sướng chim nhỏ. Nàng nhanh nhẹn thu thập mấy người sinh hoạt vật phẩm, màu xanh váy theo động tác của nàng khẽ đung đưa. Lý Hạo Nhiên nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, tiểu Mai Nhi hẳn là chán ghét nơi này à, dù sao nơi này ban đêm tiếng gió quá lớn, mà còn. Lý Hạo Nhiên nhớ tới tối hôm qua nghe được những cái kia khiến người dùng mình âm thanh, những cái kia mặc hở hang bởi vì làm chuyện sai mà bị đánh đòn các tiểu tỷ tỷ phát ra kêu thảm, thực tế để người khó mà chịu đựng. Hắn khẽ khẽ thở dài, khép lại cửa phòng, đi ra khỏi phòng. Tầng 2 trên hành lang, Tú bà Thúy Lan chính buồn bực ngán ngẩm móc bắt tay vào làm chỉ, diễm lệ mang trên mặt một tia bề bại. Nàng thỉnh thoảng ngẩng lên đầu nhìn quanh, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Lý Hạo Nhiên thấy thế, hướng về nàng vây vây tay. Thúy Lan vừa nhìn thấy Lý Hạo Nhiên, trên mặt nháy mắt tách ra chức nghiệp tính nụ cười, nghĩ thầm, tối nay cuối cùng có sinh ý rồi. Nàng lắc lắc như rắn nước vào eo, đang 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 đạp giày cao gót, hấp tấp đi tới Lý Hạo Nhiên trước người, một cỗ nồng đậm son phấn mùi thơm xông vào mũi. "Ai ơi, công tử, coi trọng cô nương nào?" Cung tỷ tỷ nói, "Tỷ tỷ bảo đảm để ngươi chơi sảng khoái." Thúy Lan một bên nói, một bên hướng Lý Hạo Nhiên liếc mắt đưa tình. Lý Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt mị thái Thúy Lan, nhịn không được khóe miệng co giật. Cơm sáng lúc đối nàng những cái kia ấn tượng tốt nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là nồng đậm chán ghét. Hắn cố nén trong lòng khó chịu, ánh mắt rơi vào Thúy Lan trên trán cái kia vòng đã kết vậy đầy tháng bên trên, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái thiết diện vô tư nhân vật lịch sử báo trưởng. Hắn kem chút nhịn không được cười ra tiếng. Khụ khụ, đứng đắn một điểm, ta cùng ngươi nói chính sự. Lý Hạo Nhiên háng giọng một cái, tận lực để chính mình lộ ra nghiêm túc một chút. Ai ơi, nguyên lai công tử thích đứng đắn một chút, còn chính sự Thúy Lan che miệng cười khẽ, mỗi một nam nhân tới đây đều nói bọn họ có chính sự đâu, ngươi nhìn là ở phòng nào xử lý đâu. Lý Hạo Nhiên nháy mắt đối người tú bà này im lặng, hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng tạ hỏa, từ trong hàm răng gạt ra một câu, có tiền ngươi kiếm không kiếm. Kiếm, 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 kiếm. Vừa nghe đến thật là chính sự, Thúy Lan lập tức thẳng tắp lưng, biểu lộ nháy mắt nghiêm túc lên, nguyên bản nhập nhèm hai mắt lúc này cũng biến thành sáng ngời có thần, hai cái lỗ tai giống như là tiểu lôi đạt đồng dạng dựng thẳng lên, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết. Thúy Lan một giây trước còn tại đối với mình bức bị nhãn, một giây sau liền lập tức đứng nghiêm, nụ cười trên mặt cũng thu lại, đổi lại một bộ vẻ mặt nghiêm túc, rất giống một cái ngay tại chờ đợi tướng quân chỉ thị nữ tướng sĩ. Bất thình lình biến hóa để Lý Hạo Nhiên nhịn không được kéo ra khóe miệng, nghĩ thầm người tú bà này không đi hát hí khúc thật sự là đáng tiếc. Hắn hắng giọng một cái, nhẹ giọng nói, ta cho ngươi một cái kiếm nhiều tiền cơ hội, nhưng yêu cầu là tuyệt đối bảo mật, mà còn cần nhẫn mại tính tình làm việc, ngàn vạn không thể gấp gáp. Nếu như bởi vì ngươi sai lầm làm hỏng, thử, ngượng ngùng, Lý Hạo Nhiên cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Thúy Lan phản ứng, chỉ thấy nàng ngừng thở, hai mắt trợn tròn, phản phất liền thở mạnh cũng không dám một cái, vì vậy nói tiếp, ta cam đoan ngươi đầu người rơi xuống đất, thiên hoàng lao ra cũng không giữ được ngươi, ta nói. Chương 382, không nỡ đầu không ăn được lương thực. Chương 382, không nỡ đầu không ăn được lương thực. Thúy Lan nghe xong là bán mạng sinh ý, nguyên bản liền nhíu chặt lông mày vận thành một cái u cục, kém son phấn bột nước ở trên mặt nước ra từng đạo vân mảnh, giống như là khô cạn lòng sông, càng lộ ra nàng sắc mặt trắng xám. Nàng vô ý thức đưa tay muốn đi vớt lên giữa lông mày nhăn nheo, lại không cẩn thận cọ đến trên trán còn chưa khỏi hẳn vết sẹo, dẫn tới nàng hít sâu một hơi. Tê nàng không lo được đau đớn, bất an xoắn ngón tay, nguyên bản bôi quét đến đỏ tươi sơn móng tay cũng loang lộ không chịu nổi. Thúy Lan ánh mắt lơ lửng không cố định, lúc thì rơi vào Lý Hạo Nhiên tấm kia góc cạnh rõ ràng trên mặt, lúc thì lại rủ xuống tầm mắt, phảng phất tại cân nhắc cái gì. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, không nỡ đầu không ăn được lương thực. Thúy Lan âm thanh trầm thấp rất nhiều, mang theo một tia khàn khàn, giống như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa, lộ ra một cô không hiểu bị trắng. Công tử ngươi nói đi, cần bán mạng sinh ý nhất định lợi ích to lớn, những cô nương này đi theo ta cả ngày bị trà đạp, nếu có thể có cơ hội, lao nương ta liền tính liều mạng cũng phải làm trọn vẹn ma quỷ. Nàng hít sâu một hơi, giống như là làm ra quyết định gì đó, ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt cũng biến thành kiên định. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cái này nguyên bản phong tình vật chủng, giờ phút này lại lộ ra một cố quyết tuyệt nữ nhân, trong lòng không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Hắn khẽ gật đầu, nét miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Cái này trăm người chọn một tận thế phía dưới, có thể sống đến lúc này quả nhiên đều là nhân tài, thật là từng cái so khỉ còn tinh, ai, mà thôi, cái này cũng tiết kiệm ta rất nhiều phiền phức. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này loạn thế bên trong, nhân tâm khó dò, muốn tìm được một cái đã có năng lực lại người tin được thực tế không dễ, bây giờ xem ra, cái này Thúy Lan ngược lại là cái người có thể dùng được. Hắn trầm ngâm một lát, tổ chức một cái lời nói, đem chính mình kế hoạch đêm hay nói. Sự tình nói đơn giản ngược lại là đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, bất quá ngươi là người thông minh, chỉ để ý làm việc, còn lại không cần ngươi quản. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, ánh mắt rơi vào Thúy Lan trên thân, thấy nàng nghe đến nghiêm túc, liền nói tiếp, đầu tường vạn kim thương hội ngươi có lẽ đi qua à? Đi qua, đi qua. Thúy Lan liền vội vàng gật đầu, giống như là sợ Lý Hạo Nhiên không tin giống như, vội vàng giải thích nói, thực sự là đói, liền cầm đồ châu báu đi đổi chút lương thực. Nàng nói chuyện thời điểm, trong mắt lóe ra một tia không dễ dàng phát giác cay đắng, hiển nhiên đoạn này trải qua không hề nhẹ nhõm. Ân, vậy liền dễ nói, ta cần ngươi tìm một chút người tin được, cầm lương thực đi vạn kim thương hội hối đoái bằng bạc, yêu cầu chỉ có một cái, chính là tận lực không muốn gây nên thương hội bên kia coi trọng. A, Thúy Lan sửng sốt một chút, hiển nhiên không có minh bạch Lý Hạo Nhiên ý tứ, nàng không hiểu hỏi, công tử, cái này vàng bạc không làm ăn uống, ngươi đổi những này có làm được cái gì? Công tử nếu là thích, chỗ của ta còn có chút áp đáy hòm đồ châu báu, có thể cùng ngươi trao đổi. Nàng một bên nói, một bên đưa tay kéo Lý Hạo Nhiên ống tay áo, lại bị Lý Hạo Nhiên bất động thanh sắc né tránh. Khô khụ. Lý Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia cảnh cáo ý vị, lạnh lùng liếc Thúy Lan một cái. Cảm nhận được Lý Hạo Nhiên trên người tán phát ra hàn ý, Thúy Lan dọa đến rút tay trở về, liền vội vàng gật đầu khom người đáp, "Ân, ân, không hỏi, không nói. Ngươi chỉ cần chậm rãi hối đoái, sau đó đem vàng bạc giấu kỹ, ta tự sẽ tìm người đến lấy, tiền hoa hồng nhà, có thể từ hối đoái lương thực bên trong lấy ra một thành xem như trích phần trăm, sau đó mỗi hối đoái 10 vạn lượng bạc ngân, ta lại mặt khác cho ngươi một cân thịt tươi, ngươi xem coi thế nào?" Thúy Lan sắc mặt từ mặt buồn rười rượi dần dần thay đổi đến sáng sủa, cuối cùng mặt mày hớn hở, nàng hưng phấn xoa ngón tay, trong miệng tự lẩm bẩm, phảng phất đã thấy vô số vàng bạc tài bảo tại hướng nàng vẫy chào. 10 cân ngô hối đoái 100 lượng hoàng kim, chỉ cần đổi được 100 lượng hoàng kim, ta liền có thể được đến 1 cân ngô. Thúy Lan bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tinh quang, cũng chính là nói đổi được vạn lượng hoàng kim liền có thể khấu trừ 100 cân lương thực, còn có thể lại được 1 cân thịt tươi. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động, phảng phất sợ kinh động đến cái gì, trong giọng nói lại tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn. Ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một cái trọng điểm, cần chậm rãi hối đoái, không thể gióng trống thua chiêng. Lý Hạo Nhiên kiên nhẫn giải thích, lại phát hiện Thúy Lan sớm đã đắm chìm tại chính mình tính toán bên trong. Biết, biết, chuyện này không thể để người khác biết, Thúy Lan cực nhanh tiếp lời nói, trong mắt lóe ra rảo hoạt quan mang, người biết càng nhiều ngược lại chuyện xấu, mà còn hối đoái tần số quá nhanh liền sẽ bị thương hội phát giác, như thế hối đoái tỷ lệ liền sẽ biến hóa, dạng này ta khấu trừ cùng khen thưởng cũng sẽ theo biến hóa càng ngày càng khó. Nàng một bên nói, một bên dùng tay khoa tay, phản phất đã thấy chính mình đem từng túi lương thực đổi thành vàng bạc, sau đó lại dùng vàng bạc đổi thành càng nhiều lương thực tốt đẹp cảnh tượng. Ân, ý tứ đúng là ý tứ như vậy, ngươi lý giải không sai. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, đối Thúy Lan khôn khéo cảm thấy một tia bội phục. Cái kia công tử muốn hối đoái bao nhiêu đâu? Thúy Lan xoa xoa hai tay, cười híp mắt hỏi, khóe mắt vân mảnh bởi vì nụ cười càng thêm rõ ràng, giống như là một con hồ ly giàu hạn, ta chung quy phải nhìn xem công tử thực lực a. Nàng quay người dẫn Linh Lý Hạo Nhiên hướng đi hậu viện, xuyên qua chật hẹp hành lang, đi tới một chỗ ẩn nấp gian phòng. "Đây là an toàn của ta nhà," Thúy Lan thần thần bí bí nói, một bên từ bên hông gỡ xuống một chuôi chìa khóa, mở ra nặng nghề cửa gỗ, chính là loại kia phá thành phía sau còn có thể kiên trì mấy ngày bí mật phòng nhỏ. Trong phòng kia sáng u ám, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc, Thúy Lan đốt lên một ngọn đèn dầu, mở nhạt ánh đèn chiếu sáng gian phòng một góc, có thể nhìn thấy bên trong chất đống một chút tạp vật. "Công tử mời xem." Thúy Lan chỉ vào trống trải gian phòng, ra hiệu Lý Hạo Nhiên có thể bắt đầu. Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bụi bẩn càn khôn đại, vào tay hơi lạnh, cổ tay hắn tung bay, trong miệng nói lẩm bẩm, mười hơi công phu, nguyên bản trống trải gian phòng đã bị từng túi lương thực lấp đầy, gần như đắp đến nóc phòng. Thúy Lan biểu lộ từ nghi hoặc chuyển thành kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ, miệng càng ngoắc càng lớn, cuối cùng hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã ngồi tại khung cửa một bên. Lý Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, nhìn trước mắt chồng chất như núi lương thực túi, đối ngồi liệt tại trên mặt đất Thúy Lan nói, hô những này là 200 gánh lương thực, ngươi nắm giữ tốt tiết tấu, mau chóng đổi thành bằng bạc. Đây chỉ là nhóm đầu tiên, đổi xong ta sẽ kém người tiếp tục cho người đưa tới. Hắn vừa nói vừa cúi người, từ bên hông cởi xuống một đầu giấy dầu bao khỏa thịt muối, một cỗ nồng đậm mặn hương nháy mắt tràn ngập trong không khí ra. Thúy Lan cái mũi có chút co rúm, ánh mắt cũng theo khối kia béo gầy giao nhau thịt muối di động. Lý Hạo Nhiên đem thịt đưa tới Thúy Lan trước mặt, Thúy Lan lúc này mới phát hiện khối này thịt muối khoảng chừng nặng 1 cân, bóng loáng tỏa sáng, phảng phất tại dụ hoặc lấy nàng. "Ừ, đây là tiền đặt cọc." Lý Hạo Nhiên đem thịt muối nhét vào Thúy Lan trong tay, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ khẳng định, "Còn lại sau khi chuyện thành công thiếu không được chỗ tốt của ngươi." Thúy Lan giơ ngón tay ý thức vuốt ve giấy dầu, cảm thụ được từ đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, thịt muối mùi thơm chui vào xoang mũi, kích thích nàng vị giác. Nàng ngơ ngác nhìn qua trước mắt chồng chất như núi lương thực túi, lại nhìn một chút trong tay thịt muối, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin, phảng phất bị thứ gì câu lại hồn phách, trong lúc nhất thời lại quên ngôn ngữ. Chương 383, dẫm lên phân biểu lộ. Chương 383, dẫm lên phân biểu lộ. Thúy Lan ánh mắt từ khắp phòng lương thực túi bên trên đảo qua, suy nghĩ bay về 3 năm trước. Khi đó, nàng là đại hộ nhân gia ái thiếp, cầm ý ngọc thực, tiêu tiền như nước, 200 gánh lương thực bất quá là quý phủ một tháng tiêu hao mà thôi. Mà bây giờ, thế đạo khó khăn, lương thực so vàng bạc còn muốn chân quý. Nàng khó khăn nuốt ngụm nước bọt, thô sơ giản lược đánh giá một chút, liền cái này tràn đầy một gian phòng lương thực, cần nàng toàn bộ kỹ quán các cô nương một ngày một đêm tiếp khách 10 năm mới có thể kiếm được, hơn nữa còn phải là ngày đêm không ngừng, không thể nghỉ ngơi cái chủng loại kia. Lạch cạch một tiếng, một giọt mồ hôi lạnh từ Thúy Lan cái trán trượt xuống, nhỏ tại trên sàn nhà bằng gỗ, bừng tỉnh suy nghĩ của nàng. Nàng đột nhiên ý thức được, trước mắt cái này cả phòng lương thực, đủ để cho nàng trở thành mục tiêu công kích. Nếu là tiết lộ phong thanh, không cần Lý Hạo Nhiên độc thủ, ngoài cửa những cái kia đói đỏ mắt nạn dân là có thể đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Hoàng hốt giống một cái lạnh buốt rắn độc, theo sống lưng của nàng bò lên, xít sao quấn chặt lấy trái tim của nàng. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng khống chế lại run rẩy hai tay, đem trong ngực thịt muối giơ lên cao cao, góp đến chóp mũi thật sâu ngửi một cái. Một cỗ nồng đậm mặn mùi thơm bay thẳng xoang mũi, kích thích nàng bị giác. Nàng phảng phất nhìn thấy thịt nướng tại trên lửa tư tư rung động, dấu chân nhỏ xuống đến trong đống lửa, phát ra đôm nốt tiếng vang, mùi thơm một phía, câu người thèm ăn. Ư ngực một tiếng, Thúy Lan nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, rốt cuộc ngăn cản không nổi thức ăn ngon dụ hoặc, đem cả cây thịt muối nhét vào vạt áo của mình bên trong, xít sao kẹp lấy, sợ bị người cướp đi. Nàng hít sâu một hơi, hướng về Lý Hạo Nhiên phương hướng phụ phụ một tiếng quỳ xuống, rắn rắn chắc chắc dập đầu một cái. Vết thương trên trán lại lần nữa rách ra, máu tươi theo gương mặt của nàng chảy xuôi xuống, nhưng nàng lại không hề hay biết đau đớn, chỉ là run rẩy âm thanh nói, "Thiếu gia, từ nay về sau, ta Lý Thúy Lan cái mạng này chính là ngài. Ngài để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngài để ta đi chết, ta tuyệt không nháy một cái con mắt." Dứt lời, nàng lại liên tiếp dập đầu hai cái khấu đầu, thẳng đập đến choáng đầu hoa mắt, trước mắt một mảnh sao vàng bay loạn. Nàng đưa tay đỡ lấy mặt đất, mới không có té xỉu tại chỗ. Chầm một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu, nhút nhát hỏi, "Tê, ôi, thiếu gia chớ trách, chớ trách. Dám hỏi thiếu gia xưng hô như thế nào?" Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt nữ nhân này, cau mày, khóe miệng nhịn không được co quắp mấy lần. Hắn thực tế không thể nào hiểu được, nữ nhân này làm sao lại có thể dễ dàng như vậy đem tính mạng của mình giao đến một cái người xa lạ trong tay, hơn nữa còn là một cái liền danh tự cũng không biết người xa lạ. Thế cái này đồ đần là dành thời gian trở về thay quần áo khác sao? Dạng này thời gian nên đối mặt. Ta nhịn không được ở trong lòng nổ nước bọn, nâng tay phải lên ngón trỏ, chỉ sau lưng Dương Bằng Nghiên. Không đợi ta mở miệng, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn thân ảnh màu trắng từ cửa sổ thoáng hiện, ta dư quang nhìn thấy Thúy Lan cùng Nha Hoàn nháy mắt sắc mặt tái nhợt, ngồi liệt trên mặt đất. Ta bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi xoay người, đập vào mi mắt là một thân tao bao áo trắng Dương Bằng Nghiên, hắn một tay chống nạnh, tay trái cầm chuôi kiếm, bày ra một bộ tự cho là rất đẹp trai tư thế, mũi vểnh lên trời, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, tay cầm trăng sáng hái ngôi sao, trên đời vô ngã như vậy người cái kia ta bất đắc dĩ che lại cái trán, lời kịch này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy. Ầm ầm một tiếng, Dương Vạn Niên phía sau to lớn hộp kiếm bởi vì trọng tâm bất ổn, trực tiếp nện xuống đất, kích thích một trận cho bụi. Khu khu cụ Dương Vạn Niên xấu hổ ho khan mấy tiếng, vội vàng xoay người lại đỡ hộp kiếm, kết quả dùng sức quá mạnh, phanh một tiếng, đụng đầu vào hộp kiếm bên trên, đau hắn nghe răng trợn mắt. Ta bây giờ nhìn không nổi nữa, đi lên phía trước, đỡ lên hộp kiếm, tức giận nói, tiểu tử ngươi có thể hay không chứng chặt điểm? Không biết còn tưởng rằng ngươi là đến phá nhà cửa. Dương Vạn Niên nuốt nuốt đầu, cười hắc hắc, đây không phải là vì thời gian đang gấp nhà, thế nào, ta cái này toàn thân áo trắng có phải là rất đẹp trai? Nói xong, hắn còn đặc biệt xoay một vòng, hướng ta biểu hiện ra hắn quần áo mới. Ta cố nén ý cười, nhẹ gật đầu, "Ân, xác thực rất đẹp trai, xoáy đến không có bằng hữu cái chủng loại kia." Dương Vạn Niên nghe xong ta lời nói, càng thêm đắc ý, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta mặc kệ hắn, quay đầu nhìn hướng Thúy Lan, chỉ thấy nàng đã theo trên mặt đất bò lên, chính một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Vạn Niên, trong ánh mắt tràn đầy e ngại. Ta cười nói với nàng, "Thúy Lan cô nương, không cần sợ hãi, đây là bằng hữu ta, hắn kêu Dương Vạn Niên, là cái người tốt." Thúy Lan nghe ta nói như vậy, lúc này mới yên lòng lại, đối với Dương Vạn Niên khẽ mỉm cười, xem như là lên tiếng chào. Dương Vạn Niên cũng cười nhẹ gật đầu, xem như là đáp lại. "Đi, đừng lắm mồm, nói chính sự đi." Ta vô vô Dương Vạn Niên bả vai, ra hiệu hắn nên nói chuyện chính. Dương Vạn Niên cái này mới thu liễm lại nụ cười, đi đến bên cạnh ta, thấp giọng nói nói sự tình làm xong, dựa theo ngươi phân phó, ta đã phái người đi liên hệ trong thành những cái kia thương nhân lương thực, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, "Rất tốt, vất vả ngươi." Dương Vạn Niên xua tay, "Có lẽ đều là huynh đệ, nói cái gì vất vả hay không?" Trong lòng oán thầm, ngón tay chỉ phía sau, khóe miệng có giật nói, "Tốt, tốt, tốt, ngươi không phải người, ta đây đã sớm biết, ngươi cả ngày dạng này, chẳng lẽ không có người đánh ngươi sao?" Ta chỉ vào sau lưng cửa sổ, lên giọng, cơ hồ là giống lên, "Còn có, ngươi nhìn đây là cái gì?" "Vật này kêu cửa, sờ ấn cửa. Hy vọng ngươi về sau từ nơi này đi vào, mà không phải nhảy cửa sổ." Ta một bên nói một bên đi tiến lên, đưa tay tại cửa gỗ bên trên vỗ vỗ, phát ra thùng thùng tiếng vang. Dương Vạn Niên nghe đến ta lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó giống như là nghe đến chuyện bất khả tư nghị gì, con mắt trợn thật lớn, miệng cũng có chút mở ra, rất giống một cái bị hù dọa thỏ. Hắn nhìn ta một cái, lại nhìn một chút đằng sau ta cửa sổ, sau đó lại nhìn một chút ta đập cửa gỗ, cuối cùng mới đưa ánh mắt chậm rãi rời về đến trên mặt của ta, mang theo một tia nghi hoặc cùng vẻ khó hiểu hỏi, "Sờ ấn cửa. Đại thánh huynh đệ, đây là cái gì từ mới? Nghe tới sáng sủa trôi chảy, có vẻ như rất thâm ảo a." Ta bất đắc dĩ thở dài, xua tay, quyết định không tại xoắn suýt cái đề tài này, vì vậy đổi một loại giọng buông lòng nói, "À, đúng, lần này tới đúng là có tin tức tốt. Xin lắng hay nghe." Dương Vạn Niên nghe đến có tin tức tốt, lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm ta, phản phất ta đã hóa thân thành hành tẩu hình người bảo tàng. Ta háng giọng một cái, mang theo đắc ý nói, "Tiểu vương gia Lưu Chiêu cùng thủ thành tướng quân Lý Mộc Thiên đã hiểu rõ Tây Môn tình hình chiến đấu, đặc biệt là đại thánh huynh đệ tại nội thành an bài một chỗ rộng rãi trạch viện." Ta cố ý dừng lại một chút, quan sát đến Dương Vạn Niên phản ứng, chỉ thấy hắn đầu tiên là mở to hai mắt, sau đó khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một tia khó có thể tin kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, tựa hồ đang đợi ta lời kế tiếp. Ta nói tiếp, "À đúng, đây là tiểu vương gia đặc biệt giao phó, trạch viện khoảng cách vương phủ rất gần, uy cách cũng không tệ, Tây Môn một trận chiến chiến công khen thưởng đã cấp cho đến nhà mới, nếu là đại thánh huynh thích cái này kỹ quán bầu không khí, thậm chí có thể đem cái này kỹ quán trực tiếp chuyển đi vào." Ta một bên nói, một bên dùng tay khoa tay, tính toán để Dương Vạn Niên càng thêm trực quan cảm thụ đến nhà mới rộng rãi và khí thế. Lý Hạo Nhiên cái chán hắt tuyến quấn quanh, sắc mặt phức tạp nhìn hướng trước mắt tên này thanh niên áo trắng, thầm nghĩ trong lòng, con hàng này có phải là đối ta có cái gì hiểu lầm, cái gì gọi là thích kỹ quán bầu không khí? Vậy ta có phải là còn muốn nhận chút khách làng chơi đi vào thuận tiện buổi tối nghe thanh âm? Dương Vạn Niên gặp Lý Hạo Nhiên giống như là giẫm lên vân biểu lộ, lơ đến tiếp tục nói. Chương 384, đặc thù tiết mục. Chương 384, đặc thù tiết mục. "Đúng, tiểu vương gia còn nói dựa vào đại thánh huynh đệ uy danh, hy vọng thu xếp tốt về sau nhất định phải đi vương phủ ngồi một chút, còn vì đại thánh huynh đệ an bài đặc thù tiết mục." Dương Vạn Niên nói đến đặc thù tiết mục lúc, cố ý kéo dài ngữ điệu, mang trên mặt một tia ý vị sâu xa mỉm cười, phảng phất biết cái gì bí mật đồng dạng. Vừa nghe đến có đặc thù tiết mục, Lý Hạo Nhiên lỗ tai giống như tiểu lôi đạt đồng dạng dựng lên, tim đập cũng không khỏi đến tăng nhanh mấy phần, phảng phất có một cỗ dòng điện từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, nhưng hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế nội tâm kích động, giả trang ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, háng giọng một cái hỏi, "Khu khu đặc thù tiết mục." Dương Minh có thể rõ ràng cái này đặc thù tiết mục đến cùng có nhiều đặc thù. Dương Vạn Niên cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ra vẻ thần bí cười cười, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, mượn ánh trăng trong sáng, hắn áo trắng tại trong gió đêm có chút tung bay, giống như chiếc tiên. "Đại thánh huynh nếu là muốn biết, chính mình đi xem một chút không phải tốt." Hắn có chút nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một tia trêu tức đủ cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Lời nói lấy đưa đến, "Đại thánh huynh chỉ để ý tiến vào nội thành, sẽ có thủ vệ dẫn đầu, tại hạ còn có chút sự tình phải bận rộn, liền không ở chỗ này ở lâu." Dương Vạn Niên nói xong, liền chuẩn bị thả người nhảy lên, biến mất ở trong màn đêm. "Ai, cửa? Nơi này có cửa. Chuyện gì cần dùng tới gấp gáp như vậy?" Lý Hạo Nhiên thấy thế, bất đắc dĩ nhắc nhở, một bên chỉ vào sau lưng cửa phòng, trong lòng đối Dương Vạn Niên loại này không đi đường thường thói quen có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, Dương Vạn Niên giống như là không có nghe được hắn lời nói đồng dạng, không chút do dự từ cửa sổ nhảy ra, thân ảnh màu trắng tại trên không vạch qua một đạo tốt đẹp đường vòng cung, trong chớp mắt liền biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, chỉ để lại một câu tại Lý Hạo Nhiên bên tai quấn quẩn, "Chiến công khen thưởng đã cấp cho, ta đi tản đi, mau một chút liền có thể nhiều cứu một cái." Lý Hạo Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, đi đến bên cửa sổ, hai tay chống bệ cửa sổ, nhìn qua Dương Vạn Niên biến mất phương hướng, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười khổ thấp giọng mắng, "Cắt, ngươi cái tử thánh mâu." Nói xong, hắn quay người rời đi gian phòng, chuẩn bị đi xem một chút tiểu vương gia vì hắn ăn bài. Đặc thù tiết mục. Ban đêm khu dân nghèo, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió lạnh gào thét mà qua âm thanh, cuốn lên trên đất bụi đất cùng lá rụng, tại u ám dưới ánh trăng, lộ ra đặc biệt thê lương. Đột nhiên, Trên bầu trời xuất hiện từng đạo bóng đen, bọn họ giống như cú vọ đồng dạng, lặng yên không một tiếng động lướt qua bầu trời đêm, tinh chuẩn đem từng cái dùng tấm vải bao khỏa tiểu cầu nhìn về phía đen nhánh nơi hẻo lánh, giống như là hạ một tràng không tiếng động mưa. Sau đó không lâu, một người quần áo lam lũ, đầy người dơ bẩn cầu lũ nữ nhân, run rẩy từ trong bóng tối bò đi ra, trong tay nàng xít sao nâng một đoàn dùng tấm vải bao quanh đồ vật, mượn yếu ớt ánh trăng, có thể thấy được đó là một thanh sắc mốc meo nô. Nữ nhân tay run run, cẩn thận từng ly từng tí lột ra tấm vải, đem mấy hạt mốc meo nô đưa vào trong miệng, khô khốc tiết hầu phát ra thỏa mãn rên rỉ. Nàng ngẩng đầu, vẫn đục hai mắt nhìn về phía đêm đen như mực trong không, dùng hết lực khí toàn thân khàn giọng hô, là vị kia thần tiên hiện linh a, cứu lấy chúng ta những này cực khổ người a. Nàng âm thanh tại trống trải trong bầu trời đêm quanh quẩn, lộ ra đặc biệt bi thương, nhưng mà đáp lại nàng chỉ có tiếng gió gào thét cùng nơi xa truyền đến mấy tiếng chó sủa. Thần tiên, trên thế giới này nếu có thần tiên, thiên đạo làm sao sẽ sụp đổ đến tình trạng như thế? Dạng này địa ngục, nếu có, đó cũng là ác ma. Một cái thanh âm khàn khàn tại nữ nhân sau lưng vang lên, tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Lý Hạo Nhiên xuyên qua huyên náo đám người, đi qua cái này đến những con giúp ở góc tường nạn dân, bọn họ ánh mắt trống rỗng, xanh xao vàng gọn, phản phất từng cố cái xác không hồn. Một cái gầy như que tuổi nữ nhân, dùng hết sau cùng khí lực, hướng về bầu trời gào thét, cứu lấy chúng ta à, kết thúc cái này ăn người thế đạo à. Trong giọng nói của nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng đối vận mệnh lên án. Một những quần áo tả tơi nam nhân, thì xít sao nắm lấy Lý Hạo Nhiên góc áo, dùng thanh âm khàn khàn cầu khẩn nói, lại cho ta điểm, lại cho ta điểm. Ta đói à. Hắn đưa ra tay, giống như cành khô đồng dạng, làm cho lòng người sinh thương hại. Nhưng mà càng nhiều nạn dân thì là tranh đoạt cái kia một chút xíu đồ ăn, đánh nhau ở cùng một chỗ, tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, không dứt bên hai. Tới ngươi, liên điểm này đủ người nào ăn? Cho ta, ngươi cho ta bỏ đi một bên, lại cướp ta mẹ hắn giết chết ngươi. Bọn họ như là dã thú lẫn nhau cắn xé, không có chút nào nhân tính có thể nói. Lý Hạo Nhiên nhìn xem tất cả những thứ này, trong lòng ngũ vị tạp trần, một cỗ sâu sắc cảm giác bất lực xông lên đầu, trong ánh mắt của hắn toát ra vẻ cô đơn. Hắn biết chính mình một người lực lượng, đối với này nhân gian địa ngục đến nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu lướt qua, hắn người nhẹ như yến, tại trên nóc nhà chạy vội, vẫn không quên cao giọng ngâm sướng, tay cầm trăng sáng hái ngôi sao, trên đời vô ngã như vậy người âm thanh phong khoáng dẹt bi trắng, quên quần ở trong trời đêm. Đạo này thân ảnh màu trắng chính là Dương Văn Niên, hắn cầm trong tay sau cùng lương thực, tinh chuẩn ném mỗi một cái nơi hẻo lánh, sau đó cũng không quay đầu lại biến mất ở trong màn đêm. Hắn biết, chính mình có thể làm chỉ có nhiều như vậy, mặc dù đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng ít ra có thể để cho bọn họ tạm thời hóa giải một chút đói bụng. Đưa mắt nhìn Dương Vạn Niên rời đi, Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, quay người hướng về nội thành đi đến, hắn còn muốn đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Lý Hạo Nhiên thì là cùng kỹ quán Thúy Lan đơn giản quay qua, cho nàng một cái ngươi hiểu được ánh mắt để chính nàng trải nghiệm, sau đó liền mang hai bé con đi tới nội thành cửa thành. Vào cửa phía sau thông báo danh hiệu, một tên đợi tại chỗ này đã lâu gã sai vật đội vàng tiến tới góp mặt túi người hành lễ, đủ cười chân thành hơi quan sát mọi người, cùng kính nói: "Tiểu nhân tại chỗ này xin đợi lao ra lâu ngày, cái này liền mang ngài quay về chỗ ở dàn xếp." Nói xong, liền khom lưng đưa tay, ra hiệu Lý Hạo Nhiên đuổi theo. Đi tại nội thành đại lộ bên trên, Lý Hạo Nhiên cuối cùng có tiến vào cổ đại phiên chợ đại nhập cảm. Nội thành không lớn lại đèn đuốc sáng trưng, thậm chí có thể nói phải lên phồn hoa, hai bên đường cửa hàng cũng nhiều, có thể mỗi một cái cửa hàng tiêu thụ vật tư nhìn qua đều muốn so ngoại thành càng thêm hoàn chỉnh, tinh xảo. Trên đường phố trừ các loại cửa hàng, càng nhiều vẫn là cung cấp người giải trí kỹ quán, câu lan. Chỉ là từ xa nhìn lại, Lý Hạo Nhiên liền phát hiện, cái này nội thành kỹ quán bên trong cô nương, mỗi một người đều có thể tính phải lên ngàn dặm chọn một thực phẩm, dáng người mặc dù vẫn là lấy gầy gò làm chủ, có lẽ là bởi vì không có quá độ chịu đói, ngược lại là mỗi người mỗi vẻ, phong thái hiểu điệu. Những cô nương này cho dù là tùy tiện kéo ra một cái, luận một luận dáng người hình dạng, đều có trở thành bình thường địa giới thanh lâu hoa khôi mùi thơm ngát cùng tiềm chất, dù sao nếu như không phải tận thế, những địa phương kia quyền quý hoặc là thế gia hảo môn tiểu thư nữ quyến, nhìn thế nào bên trên cùng những cái kia phàm trần nữ tử tranh phương khoe sắc. Như vậy tình cảnh cũng thật xứng được là thời đại sản vật, địa khu đặc sắc.